Chương 228, Hồng bị bệnh, ứng đối chương 228, Hồng bị bệnh, ứng đối Bắc Địa ngày mùa hè ánh nắng không gọi được gắt. Hắc Lâm trấn, rộn rộn ràng ràng thương đội cùng người đi đường thay phiên vào thành, đóng giữ vệ binh phát hiện có chút không thích hợp. "Đội trưởng, ngươi nhìn, lại có một trên mặt mọc đầy chấm đỏ mạo hiểm giả." "Đúng vậy a, một buổi sáng đều nhìn thấy 4-5 người, làm sao?" "Ta đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Từ hôm qua bắt đầu, liền xuất hiện loại tình huống này, vệ binh đội trưởng dự cảm đến sẽ có đại sự phát sinh. Thành trấn trung khu dân nghèo, nơi này tập trung số lượng không ít kẻ lang thang cùng lưu vong người. Bởi vì trên trấn hàng năm đều sẽ hướng ra ngoài bộ mua đại lượng nô lệ, đến sung làm miễn phí sức lao động. Bởi vậy cũng không phải là tất cả bình dân đều có thể tìm tới công việc phù hợp, ngay cả nhét đầy cái bao tử cũng thành vấn đề. Có chút thân thể cường tráng liền sẽ đến bến tàu hoặc là mỏ đá, đốn tuổi tráng các nơi làm lao công. Mà có chút tâm thuật bất chính liền sẽ lên ý đồ xấu, gia nhập vào dưới mặt đất hắc bang, làm một chút chuyện trộm gà trộm chó. Cuối cùng chính là một chút thân thể không tốt lắm lưu dân, bọn hắn không có thể lực đi làm lao công, ngay cả hắc bang đều chướng mắt những này hư nhược ra hỏa. Chỉ có thể bốn tại khu dân nghèo trung gian nan sống qua ngày, ngẫu nhiên xung làm cộng tác viên kiếm một chút vất vả tiền. Không quá gần mấy ngày thời gian, khu dân nghèo bên trong kẻ lang thang cùng các lưu dân, có rất nhiều người lây nhiễm thượng một loại kỳ quái chứng bệnh. Ngay từ đầu chỉ là trên mặt cùng trên da xuất hiện một chút màu đỏ điểm lấm tấm, không đau không ngứa, bởi vậy các lưu dân liền không có đi để ý tới. Thẳng đến 2-3 ngày về sau, chấm đỏ cấp tốc huyết tán biến hắc, đồng thời nương theo lấy sốt nhẹ, ngứa tình huống. Đến một bước này người lây bệnh, khắp người sẽ lâm vào hư nhược bất lực trạng thái, ngay cả ăn dục vọng đều mất đi. Cuối cùng giai đoạn người lây bệnh chỉ có thể toàn thân đỏ lên, té nằm nước bẩn chảy ngang trong ngõ nhỏ, bị dịch bệnh thôn phệ hết sinh mệnh. Từ xuất hiện triệu chứng đến tử vong, đại khái là 10 ngày đến 2 tuần thời gian, thời kỳ ủ bệnh không biết. Đáng nhắc tới chính là, thân thể cường tráng người không dễ lây nhiễm, lại bị lây nhiễm sau có thể kiên trì so sánh lâu thời gian. Tòa thị chính, nội chính nhà nước công thất. Jolene kỵ sĩ tiếp vào tin tức về sau, cấp tốc lại tới đây, cùng Andy tìm kiếm đối sách. Jolene đại nhân, trừ mấy ngày nay vào thành nhân viên bên ngoài, tại khu dân nghèo cũng phát hiện đại lượng lây nhiễm dịch bệnh lưu dân. Cái này 2-3 ngày tại tốt lều cùng trong nó nhỏ, đã phát hiện 7-8 cố người lây bệnh thi thể. Ta phái binh sĩ đi nghe qua, thương đội người nói một đường mậu dịch tới, rất nhiều thành trấn đều xuất hiện loại hiện tượng này, phương Nam thành trấn so với chúng ta bên này còn nghiêm trọng hơn phải thêm. Bọn hắn đem nó xưng là hồng bị bệnh. Andy một mặt lo lắng, bây giờ đại nhân không tại lãnh địa, chỉ có thể từ hai người bọn họ đến nghĩ biện pháp. Jolene cũng biểu lộ ngưng trọng, đáng sợ dịch bệnh có thể thôn vệ hết đại lượng sinh mệnh, xa so với chiến tranh càng tàn khốc hơn, đối với dân chúng tâm lý ảnh hưởng là cực lớn. Hiện tại trên trấn còn chưa triệt để bạo phát đi ra, nhất định phải tiến hành quản khống, để tránh gây nên khủng hoảng. Andy đại nhân, trước hạ lệnh đem khu dân nghèo bắt đầu phong tỏa, sau đó đem những cái kia xuất hiện chấm đỏ người lây bệnh an trí đến khu cách ly vực. Ta đi công hội tuyên bố ủy thác, trọng kim treo thưởng trên trấn thảo dược sư cùng y sư, nhìn có thể hay không nhằm vào hồng bị bệnh nghiên cứu ra phù hợp trị liệu dược tề ra. Jolene rất nhanh nghĩ ra hai đạo ứng đối biện pháp. Trước mắt chỉ có thể dạng này. Andy nhẹ gật đầu, ở trên bàn sách rút ra tấm da dê, bắt đầu ký tên phong tỏa sách lệnh. Bây giờ lãnh chúa không tại, nội chính quan là duy nhất có tư cách phong tỏa toàn bộ khu vực quan viên, ngay cả Jolene kỵ sĩ đều không có cái này quyền hạn. Jolene cũng đội vàng rời đi, cưới cự lang lao tới mạo hiểm giả công hội. Cấp C bị thắt trên trấn xuất hiện mới dịch bệnh, tên là hồng bị bệnh, có truyền nhiễm tính, triệu chứng vì làn da xuất hiện chấm đỏ, khuyết tán sau sẽ ngứa phát nhiệt, đồng thời mất đi ăn cầu vị. Tìm kiếm thảo dược sư hoặc y sư nghiên cứu chế tạo trị liệu dược thể, số tiền thưởng 100 mai kim tệ. Người bị thắt, tòa thị chính. Là mới cấp C bị thắt xuất hiện tại nhiệm vụ tường thời điểm, các mạo hiểm giả đều vây quanh, nhìn thấy số tiền thưởng sau đều không ngừng ao ước. Hồng bị bệnh, chấm đỏ. Các ngươi ai trên thân có hay không, nhìn một chút bộ dáng gì. Các mạo hiểm giả ở đại sảnh cãi nhau, phát hiện đoàn người đều rất khỏe mạnh, chưa từng xuất hiện hồng bị bệnh triệu chứng. Bởi vậy có thể sơ bộ phán đoán, thể chất tương đối cường đại trước nghiệp giả, đối loại này dịch bệnh có cường đại chống cự tác dụng. Bất quá cái kia phổ thông dân chấn liền gặp nạn. Bây giờ trên chấn vẫn là có không ít thảo dược sư, làm đầu này treo thưởng truyền ra về sau, thảo dược sư nhóm trước sau đi tới tòa thị chính, hiểu rõ tiến một bước tình huống, đồng thời thu hoạch dịch bệnh tài liệu. Thả chúng ta ra ngoài, dựa vào cái gì không để chúng ta rời đi? Chẳng lẽ muốn để chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Khu dân nghèo huyên náo xôn xao, lây nhiễm hồng bị bệnh nhiều bộ thi thể bị phát hiện về sau, căn bản không có cách nào ngăn cản tin tức quyết tán. Ở vào khu dân nghèo bình dân gây nên không nhỏ khủng hoảng, ý nghĩ đầu tiên chính là rời xa cái này nguy hiểm khu vực. Kết quả vừa định rời đi, mới phát hiện toàn bộ khu vực đường đi giao lộ đều bị đại lượng binh sĩ phong khóa lại, không để bọn hắn ra vào. Vì thế các bình dân tụ tập lên, mặt đỏ tới mang thai bắt đầu kháng nghị, hướng phía các binh sĩ ném lên tạp vật cùng hòn đá, chuẩn bị chiến đấu. Ha! Các binh sĩ tại đại đội trưởng mệnh lệnh dưới bày ra trận hình tấn công, cung tiễn lên dây cung, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền kéo cung xạ kích. Dân nghèo nhóm đối mặt chính là binh lính tinh nhuệ giơ lên tấm thuẫn cùng mâu trận, không nghĩ tới quân đội thế mà đến thật, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, cuốn quýt thoát đi hiện trường. Sắc mặt cứng nhắc đại đội trưởng Jones, lúc này tâm tình cực kém, mình phát triển nhiều năm hắc bang thế lực thiết lang bang đại bộ phận thành viên liền trốn ở hoàn cảnh phức tạp khu dân nghèo. Một khi dịch bệnh triệt để bùng phát, tất cả mọi thứ đều sẽ trôi theo dòng nước. Làm biên thủy chi địa Hắc Lâm trấn vừa mới bắt đầu xuất hiện dịch bệnh triệu chứng thời điểm, còn lại phương Nam thành trấn đã triệt để nổ tung. Không đơn giản mỏ dịp công quốc, sát vách thị xịt vương quốc cùng bị tổn công quốc cũng xuất hiện loại hiện tượng này. Đại lượng người lây bệnh trước sau tử vong, đã biết dịch bệnh nghiêm trọng nhất thành trấn chết bệnh nhân số là đến hàng vạn mà tính. Có thật nhiều không bị lây nhiễm bình dân chủ động lựa chọn trở thành lưu dân, nhao nhao rời xa dịch bệnh tập trung cỡ lớn thành trấn. Các nơi dược tề chúng đại sư bắt đầu nhằm vào Hồng Bị Bệnh nghiên cứu chế tạo dược tề, đồng thời lấy được không sai thành quả. Mà tại Hắc Lâm trấn, nhiều tên thảo dược sư bắt đầu rút ra người lây bệnh dược tề, tiến hành nhiều loại thí nghiệm. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ có chút thất vọng, nhiều lần nếm thử sau vẫn là thất bại, xem ra muốn lấy được tòa thị chính tiền thưởng không có dễ dàng như vậy. Còn có một cái tin tức càng xấu, dù là phong tỏa khu dân nghèo, trên trấn còn lại khu vực vẫn là xuất hiện mới người lây bệnh. Có thể là dịch bệnh tiềm phục tại bình dân thể nội, qua một đoạn thời gian, triệu chứng mới có thể biểu hiện ra ngoài. Jolen đại nhân, Andy đại nhân. Bên ngoài trấn hai ngày qua này thật nhiều lưu dân, đã có hơn 1000 danh lưu dân ngăn ở cửa thành, muốn hay không để bọn hắn vào thành. Tòa thị chính trung, thủ thành vệ binh hướng đại nhân bẩm báo tình huống. Jolen kỵ sĩ sắc mặt khó coi, một chuyện không yên tĩnh một chuyện lại lên, đưa ánh mắt xê dịch về một bên Andy trên thân. Giết địch hắn lành nghề, tại trong quân đội có thể xưng thứ hai sát nhân vương, nhưng loại này quản lý chính sự yếu vụ thủ đoạn, hắn thua xa lãnh chúa đại nhân cùng nội chính quan. Trước tiên đem bọn hắn ngăn cách ở ngoài thành, cấp cho lương thực cùng lều vải cho bọn hắn, chờ đợi tin tức. Andy chỉ có thể ra hạ sách này, thực tế là không có cách nào. Chương 229, bàn giao, trở về chương 229, bàn giao, trở về vương thành. Gì, đạo sư trong phủ đệ, đủ lộ những ngày này đại môn không ra, ổ trong thư phòng rốt cục sao chép ra một phần mới đại sư bức ký. Nhanh chóng kiểm tra một lần, một chữ không kém. Đủ lộ tìm tới mập mạp để ly dạ đạo sư. Đạo sư, đây là ta trên đấu giá hội cạnh tranh hạ đại sư bức ký, ta một lần nữa sao chép một phần. Đủ lộ đem mang theo mới mẻ mực nước vị bút ký phó bản giao cho đạo sư. Ngươi lưu tâm, bất quá ta hiện tại cũng rất ít đi nghiên cứu ma dược học thượng kỹ xảo. Elisa trịnh trọng nhận lấy hai bản bút ký, có thể coi như sau này truyền thừa. Đạo sư, lần này tới vương thành sự tình đã làm thỏa đáng, ta muốn về lãnh địa. Không ở thêm mấy ngày sao? Đối mặt học sinh chào từ biệt, Elisa đại pháp sư mở miệng giữ lại. Đủ lộ lắc đầu nói, vốn là dự định lưu thêm vài ngày, bất quá hai ngày này ta nghe nói Hồng Bị Bệnh sự tình, ta lo lắng lãnh địa bên kia cũng xuất hiện loại này dịch bệnh, đến chạy trở về nhìn xem tình huống. Lần này rời đi lãnh địa thời gian cũng không ngắn, Đủ Lộ tâm hệ tại Hắc Lâm trấn, lúc này có chút lòng chỉ muốn về. Cái kia Hồng Bị Bệnh dược tề phối phương, ta từ Kali điện hạ nơi đó thu hoạch phối phương, chỉ đợi về lãnh địa liền có thể phái người luyện chế. Trung Vương thành cũng có xuất hiện Hồng Bị Bệnh người lây bệnh, bất quá làm vương đô, trong thành dược tề sư phong phú. Sư thiếu gia tộc kịp thời tuyên bố trọng kim treo thưởng, không đến 3 ngày liền có đại sư cấp dược tề sư nghiên cứu ra phối phương, hiệu suất cực cao. Đủ Lộ cũng từ Kali nơi đó thu hoạch dược tề phối phương, cùng nó về lãnh địa mình chậm rãi nghiên cứu, không bằng trực tiếp tham ô dược tề đại sư thành quả lao động. Thuận tiện nào có thuận tay nhanh. Đủ Lộ, ngươi lần này trở về, ta có một thỉnh cầu. Đạo sư, ngài có việc cứ việc phân phó, học sinh ổn thỏa dốc hết toàn lực. Elisa đại pháp sư đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, xím nàng cùng ở bên cạnh ta cũng có mấy năm, ma pháp lý luận học không ít. Ta cùng Hoàn Bá tức nói qua, để nàng đi theo ngươi, đi Hắc Lâm trấn đợi mấy năm, hảo hảo rèn luyện một chút năng lực, thuận tiện mài giũa một chút tính cách của nàng. Đủ Lộ ngắn ngủi chần chờ một chút, sau đó hơi cười khổ nhẹ gật đầu. Dù sao cũng không phải cỡ nào chuyện phiền phức, chỉ cần cam đoan nàng tại lãnh địa an toàn là được. Đạo sư mặt mũi vẫn là phải cho. Xế chiều hôm đó, Elisa mang theo Đủ Lộ đi tới Hoàn Bá tước phủ đệ, là dự định tới đón đi xỉm. Những ngày này, Đủ Lộ cùng nàng cũng tiếp xúc mấy mặt, nói tóm lại thái độ của nàng tốt hơn nhiều. Đạo sư cùng Hoàn Bá tước trò chuyện rất nóng liệt, có thể là có sớm cùng xỉm nói qua, bởi vậy nàng mặc dù mặt xú cũng không có rất kịch liệt phản ứng. Đã như vậy, đạo sư, Hoàn Bá tước, chúng ta liền rời đi. Cửa phủ đệ, nhà của Hoàn Bá tước mọi người từng cái cùng xỉm ôm từ biệt. Sau đó phải đi đến mấy ngàn cây số ngoại công quốc xa xôi tiểu trấn, 1-2 năm khả năng đều không được gặp mặt, bởi vậy đều có chút không bỏ. Cốc cốc cốc. Mã Phu điều khiển lấy một khung tinh mỹ xe ngựa tới, Đủ Lộ cùng xịp lên xe ngựa, cùng đám đạo sư phất tay tạm biệt. Đưa đến ngoài thành là đủ. Vâng, đại nhân. Trong buồng xe, xịp mái tóc dài màu vàng nóng tự nhiên tản mát, biểu lộ nhìn qua cũng không có khó như vậy qua, cũng có thể là cảm xúc gần giấu đến khá tốt. Xịp, ngươi hẳn không có đi qua địa phương xa như vậy a? Đủ Lộ chủ động nói chuyện tiếng, ý đồ làm dịu nàng cảm xúc. Xịp vẩy một chút tóc dài, lắc đầu. Ta chỉ có thu săn thời điểm, cùng phụ thân bọn hắn đi ra vương thành, còn lại thời điểm không hề rời đi qua. Đối với muốn đi đến Lạ Lâm Hắc Lâm trấn, nàng có vẻ hơi bất an, còn có vẻ hưng phấn. Chúng ta chuyến này quá khứ hẳn là sẽ hoa thật lâu thời gian đi. Vừa nghĩ tới muốn tại toa xe nội đợi 10 ngày nửa tháng, xị biểu lộ có chút buồn bực. Đủ Lộ lật qua lại trong tay ma pháp thư, nhìn thấy bộ kia cực độ phức tạp cao dài thuật trận về sau, một mặt tự bế khép xét lại. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy dùng để đi đường. Ừm. Xị có chút không hiểu, Đủ Lộ không có giải thích quá nhiều, đắm chìm tâm thần, suy nghĩ gần đây phát sinh sự tình. Phù văn học cùng ma dược học tiến giai tri thức thành công thu hồi đến, muốn triệt để lĩnh ngộ cần thời gian dài, đồng thời cao giai ma pháp cũng khắc lục, cái này mấy chục năm không lo lắng không có sự tình làm. Về phần cùng thì ấu đỏ, cũng chính là bệ tịch quan hệ xem như nước chảy thành sông, tuy nói có chút đột nhiên. Tại hiệp hội chứng nhận đại pháp sư thân phận, cùng đạo sư nhiều năm sau trùng phùng. Còn tính là dựng vào Kali gia tộc đường dây này, thu hoạch không ít. Hơn một giờ về sau, xe ngựa ra khỏi thành. Đại nhân, phải làm sao đi? Hướng thương đạo đi thẳng 2-3 cây số liền tốt. Vâng, đại nhân. Có xe ngựa đưa đón, lần này không dùng một bước một cái dấu chân. Đủ Lộ có thể mơ hồ cảm ứng được nhị cơ dẻo, liền ở trên vòm trời nào đó khu vực xoay quanh, chờ đợi triệu hoán. Liền nơi này đi, dừng lại. Khoáng đạt thương đạo bên trên, Đỗ Lô lôi kéo Xìm xuống xe ngựa, để Mã Phu trở về trong thành. Đại nhân, cái này. Mã Phu là một vị lái xe nhiều năm lao hán, lúc này một mặt do dự. Trở về đi. Xìm mặc dù không biết Đỗ Lô tại sao phải đuổi hắn đi, vẫn là ra lệnh. Vâng, Xìm tiểu thư. Nghe tới mệnh lệnh, Mã Phu lúc này mới điều khiển lấy xe ngựa trở về, rất nhanh không thấy bóng dáng. Đỗ Lô thấy chung quanh không ai, lấy ra trong nạp giới đồng trạm canh gác, đưa tới bên miệng thổi lên. Xìm cũng coi là kiến thức rộng rãi, phân biệt ra được là một loại ma pháp vật phẩm, ba động có thể truyền lại ra khoảng cách rất xa. Là triệu hoán ma sủng. Hai người đứng tại chỗ chờ đợi, Đỗ Lô cảm ứng được nhị cờ dẻo ngay tại nhanh chóng hạ xuống, khoảng cách càng ngày càng gần. Đỗ Lô, chúng ta muốn ở chỗ này. Xìm gọi thẳng tên của hắn, lấy một loại bình đẳng tư thái đối đại đối phương. Vừa định mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy mặt đất lướt qua nhất đạo to lớn âm ảnh, đem ánh nắng che lấp. Đồng thời đỉnh đầu cùng phong gào thét, đem hai tóc người thổi đến tứ tán bay múa. Ừm. Á Long thân thể cao lớn càng ngày càng gần, Xìm ngẩng đầu nhìn lại, nhịn không được che miệng nhỏ, lộ ra một mặt kinh sợ. Đỗ Lô, đây là ma sủng của ngươi. Không sai, nó gọi là nhị cờ dẻo giờ dùng bọn. Băng xương Á Long đáp xuống một bên, vung vẩy đuôi rồng, di chuyển móng vuốt tới gần, dùng giữ tợn đầu lâu tiến đến Xìm bên cạnh, cẩn thận hít hà. Cái này khiến nàng có chút khẩn trương. Á Long hô hấp phun ra hai đạo băng xương sương trắng, tăng thêm long loại trầm thấp tiếng nghẹn ngào để trên da rẻ của nàng nháy mắt bốc lên da gà. Đây là Xìm. Đỗ Lô giới thiệu một chút tên của nàng, vuốt ve Á Long bên mặt lân phiến. Nhị cờ dẻo ý thức được muốn cùng nhau thừa trở nàng, ít nhiều có chút không tình nguyện. Bất quá Đỗ Lô ra lệnh, Á Long chỉ có thể nằm xuống thân thể, vung xuống long dực, để hai người có thể leo lên cổ gõng. Cổ trên lưng có trước đó vài ngày lắp đặt ngồi cưỡi yết gỗ. Hai người sau khi ngồi yên, Đỗ Lô lấy ra long đầu pháp trượng thi pháp, nhất đạo hộ thuẫn bao trùm hai người. Đi thôi, nhanh chóng về lãnh địa. Á Long nghiêng cất cánh thẳng vào thiên cung, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phương bắc bay đi. Chương 230, ngày trở về. Chương 230, ngày trở về đêm khuya, nguyệt quang trong sáng. Dỗ Len một mặt đạm mạc ngồi tại bệ cửa sổ một bên, trong tay cầm thủy tinh chén rượu, chuyển đến bên miệng nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ngày xưa rượu ngon trở nên vô vị, thậm chí có chút đắng chát chát. Trên trấn hai ngày này phát hiện số lớn người lây bệnh, tất cả đều xuất hiện làn da mang theo chấm đỏ lúc đầu triệu chứng. Rõ ràng đã đem khu dân nghèo cách ly, vẫn là truyền bá đến khu vực khác. Dân trấn tất cả đều lòng người bàng hoàng, cũng không đi làm sống, tất cả đều trốn ở trong nhà, không dám cùng người khác tiếp xúc, cũng không xác định mình phải trang bị truyền nhiễm đến. Vô số bình dân vọt tới trong giáo đường, tìm kiếm thánh thủy tẩy lễ, cùng tâm linh yên tĩnh. Anna giáo sĩ cùng các tế tự tất cả đều sức đầu mẹ chán, không ngừng bình phục đám dân chấn khủng hoảng cảm xúc. Có số ít phú thương hoa giá tiền rất lớn về sau, toại nguyện tại trong tu đạo viện tiến hành thánh thủy tẩy lễ, thuận lợi loại trừ dịch bệnh, trên thân chấm đỏ cấp tốc biến mất. Về phần đám dân chấn liền không có cách nào, trả giá không được tiền bọn hắn, chỉ có thể thông qua cầu nguyện phương thức. Trên chấn một chút chấm đỏ bắt đầu khuyết tán, dân chấn càng là sinh lòng tuyệt vọng, tại thành khu phạm tội náo sự, làm cho trên chấn trật tự đại loạn. Binh sĩ mỗi ngày đều bắt giữ hơn mấy chục tên gây chuyện dân chấn, đánh cái gần chết sau giam giữ tại trong địa lao. Jolene cảm thấy rất bất lực, lần thứ nhất chất vấn lên năng lực của mình. Rõ ràng có được lực lượng cường đại, lại không cách nào giải quyết những vấn đề này. Mạo hiểm giả công hội ủy thác tiền thuê cũng từ 100 mai kim tệ nhảy lên đến 500 mai kim tệ. Chỉ hy vọng trên chấn dược tề sư có thể ra sức chút, mau chóng nghiên cứu ra có thể chữa trị dịch bệnh dược tề. Trong thoáng chốc, Jolene phảng phất nghe tới một tiếng long hống. Xuất hiện nghe nhầm, nhất định là ta quá tưởng niệm minh trưởng. Thẳng đến tiếp theo âm thanh tương đối rõ ràng long hống âm thanh từ thiên khung truyền đến, Jolene mới đánh cái dùng mình, lộ ra vẻ mừng như điên. Từng tiếng Á Long tiếng giống trên bầu trời Hắc Lâm chấn nổ vang, bị bừng tỉnh đám dân chấn không có phẫn nộ, ngược lại là cảm nhận được một trận an tâm. Đám dân chấn quỳ rạp xuống thấy được địa phương, hướng phía băng xương Á Long cầu nguyện. Vĩ đại Hắc Lâm thủ hộ thú nhị cơ dẻo, nguyện ngài biểu hiện ra lực lượng cùng uy nghiêm, đem dịch bệnh khu trục ra trên chấn. Nguyệt quang chiếu dọi xuống, băng xương Á Long băng vảy màu xanh lam phản xạ ra từng tia ngân quang. Trên bầu trời Hắc Lâm chấn đệ thấp phi hành cao độ, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, nhấc lên trận trận cuồng phong. Chỉ có số ít người mới biết đây có nghĩa là một tin tức. Vĩ đại lãnh chúa đại nhân từ vương thành trở về. Cơ hồ không hẹn mà cùng, Enzo, Andy, ngay lập tức chọn rời đi trong nhà, chạy tới lãnh chúa phủ đệ. Jolene lật cái tường liền đến, đi tới hậu viện chờ đợi băng xương Á Long hạ xuống. Cùng phong gào thét, Á Long thân ảnh xuất hiện, vững vàng rơi vào trong hậu viện. Người được khí tức cương bối thú bạ gùn từ trong xào huyệt đuổi ra, không ngừng dãy rủa tráng kiện thân thể, bày ra một bộ hoang nền tư thái. Ta trở về. Đu lộ cùng xịp từ lưng rồng tượng leo xuống, liên tục cao tốc phi hành mấy giờ Á Long cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, chui về nham thạch to lớn xào huyệt nghỉ ngơi. Đại nhân, vị này là xịp, hoàn bá tước nữ nhi. Đơn giản hai câu giới thiệu, Jolene cùng phụ đệ người hầu đem Đu lộ nên tiến phòng ốc, lão quản gia cũng đứng dậy, phân phó hầu gái cùng đầu bếp chuẩn bị nóng nước và thức ăn. Trong thư phòng, Đu lộ tại hầu gái phục thị hạ, dùng nóng vải bông lau cóng đến cứng nhắc gương mặt, nửa đêm vẫn còn có chút rét lạnh, để người nhóm lửa lò sưởi trong tường bên trong đống lửa. Hiện tại cái gì tình huống? Đu lộ ngồi trở lại thư phòng chuyên môn chỗ ngồi, mở miệng hỏi thăm. Jolene sắc mặt có chút khó coi, bất quá không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Đại nhân, ngài rời đi những ngày này, trên trấn xuất hiện một loại gọi là hồng bị bệnh dịch bệnh, có rất mạnh truyền nhiễm tính. Bây giờ trên trấn nước chừng có hơn 2000 người xuất hiện lây nhiễm triệu chứng, còn thừa trong đám người, khả năng còn có ẩn nút dịch bệnh dân trấn chưa phát hiện. Kỵ sĩ một mặt xấu hổ, đại nhân trước khi đi, mình còn cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Nào biết được xuất hiện như thế một ngăn không kịp chuẩn bị dịch bệnh. Quả nhiên, Hắc Lâm trấn cũng xuất hiện rồi. Loại này dịch bệnh tại phương Nam đại thành trấn đã triệt để bộc phát ra, ngược lại là một chút tiểu thành trấn còn tốt một chút, ngay cả còn lại vương quốc cùng công quốc cũng xuất hiện loại tình huống này. Trên trấn bây giờ bởi vì dịch bệnh tử bao nhiêu người? Đu Lô thần sắc tự nhiên, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Những ngày này bởi vì dịch bệnh tử vong, nhân số hẳn là có khoảng 100 người, trọng điểm tại khu dân nghèo, thi thể đã tất cả đều kéo đi đốt cháy. Về phần ngoài thành đến rất nhiều lưu dân, không có thống kê ở bên trong. Jolen báo cáo hôm qua tình báo, khả năng tối nay quá khứ sẽ lại chết cái 2-30 người. Nghe tới cái này tử vong số tự, Đu Lô xem thường, thần sát thư giãn xuống. Mới 100 người, còn lại thành trấn tử vong hơn bạn cũng có, Hắc Lâm trấn vẫn còn buộc phát đêm trước, xem ra ta trở về coi như kịp thời. Ngay tại hai người trao đổi này sẽ, Enzo kỵ sĩ cùng nội chính quan gần như đồng thời đến lãnh chúa phủ đệ, lên lầu bài kiến. Andy, sự tình ta đã biết, ngươi đến rất đúng lúc. Ta cái này có trương dược tề phối phương, ngươi đi thương khố điều phối những này thảo dược, để Dô bị dựa theo phối phương luyện chế thành dược tề. Luyện chế tốt về sau, đem dược tề ngay lập tức vận chuyển về quảng trường nhỏ cùng khu dân nghèo, triệu tập trên trấn lây nhiễm dịch bệnh người phục dụng, liền có thể thu hoạch được chữa trị. Ghi nhớ, phối phương tạm thời không được lộ ra ngoài. Enzo kỵ sĩ, ngươi bồi tiếp hắn cùng đi. Hai người mới vừa vào cửa bị Đu Lô đuổi ra ngoài, Andy một mặt trịnh trọng, từ trong tay Đu Lô tiếp nhận dược tề phối phương, sau đó cùng Enzo cùng nhau cáo lui. Đu Lô đối hai người làm việc vẫn là rất yên tâm. Mọi người ở đây đối với lãnh chúa trong tay đại nhân dược tề phối phương không có chút nào hoài nghi, đối với hắn có tin tưởng mù quáng. Mẹ đồng quản gia, cho xỉm tiểu thư an bài một gian phòng. Vâng, lao ra. Đem tất cả mọi người đuổi đi ra về sau, rốt len khép cửa phòng lại, bây giờ thư phòng chỉ còn lại hai người. Đại nhân, ngài cái này phối phương lấy ở đâu? Ta từ Kali rủ sẽ trong tay thu hoạch, là một vị dược tề đại sư nghiên cứu ra phối phương, ta thuận tay liền hỏi qua đến. Jolen còn tưởng rằng Đu Lô từ Vương Thành liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo dược tề phối phương, xem ra là hiểu lầm. Đại nhân, ta thẹn tín nhiệm đối với ngươi. Đây không phải lỗi của ngươi, ngươi làm rất tốt. Trong thư phòng, Đu Lô cùng Jolen giảng thuật mình đi đến Vương Thành kinh lịch, nghe được hắn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cứ như vậy hơn 10 ngày thời gian, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kỵ sĩ luận võ. Sau 3 tháng, sư thiếu gia tộc sẽ tại Bạch Thạch Bảo cử hành kỵ sĩ luận võ. Công quốc nội tất cả 30 tuổi trở xuống kỵ sĩ trẻ tuổi đều có thể đi tham gia, nghe đồn 10 hạng đầu ban thưởng 10 phần phong phú. Không có sắc phong bình dân kỵ sĩ cũng có thể đi tham gia, biểu hiện chói sáng có lẽ còn có thể bị một ít quý tộc nhìn trúng, thu hoạch được ưu ái cũng khó nói. Jolen nghe tới tin tức này về sau, mắt sáng rực lên. Có thể cùng đông đảo ưu tú kỵ sĩ trẻ tuổi giao thủ, đối mình thực lực tăng lên nhất định rất có ích lợi. Lấy được ưu dị thứ tự sau càng là có thể khai hỏa Hắc Lâm trấn danh vọng, càng đừng đề cập sẽ thu hoạch được khen thưởng. Jolen, ngươi muốn đi sao? Nghĩ. Chương 231, nhạy bén. Nhân từ chương 231, nhạy bén, nhân từ trời mưa. Công quốc Bắc Bộ Hắc Lâm trấn, hàng năm mưa lượng rất ít, chỉ có mùa tương đối ấm áp mùa xuân hạ sẽ hạ mưa. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nồng hậu dày đặc mây đen liền bao trùm Hắc Lâm trấn cùng phía trên không dãy núi. Thô to lôi xả tại trong tầng mây du đậu, vang vọng từng tiếng kinh lôi, như là thần chỉ đối trận này càn quét hơn phân nửa ạ hiện đại lục dịch bệnh biểu thị phẫn nộ. Trong dãy núi dã thú cùng ma vật, tất cả đều khuất phục tại thiên nhiên thiên uy phía dưới, cho dù là cao giai ma vật cũng tại lôi bạo âm thanh trùng cảm thấy một tia sợ hãi. Ngay từ đầu hạt mưa rất thưa thớt nhỏ xuống, ngay sau đó chuyển biến làm mưa to. Hắc Lâm trấn tường thành ngoại đã tụ tập 1-2 ngàn danh lưu dân. Đại bộ phận đều là đến từ xung quanh thành trấn lưu dân, trong đó sở ta trấn dân trấn là nhiều nhất, một số nhỏ thì là từ chỗ xa hơn mà tới. Bọn hắn lặn lội đường xa, ý đồ tránh né tại nguyên bản thành trấn trung bộ phát ra dịch bệnh, từ đó đi tới cái này hẻo lánh nhất thành trấn. Nhưng lại không biết trung Hắc Lâm trấn cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô người lây bệnh. Mặc dù ngăn cách những này ngoại lai lưu dân, bất quá Hắc Lâm trấn vẫn là cực kỳ nhân đạo, tại trong mấy ngày này phân phát một chút đồ ăn cùng lều vải cho bọn hắn. Về phần miễn phí đồ ăn phẩm chất liền đừng có quá nhiều yêu cầu, lều vải cũng là một chút rách rách dưới dưới đào thải xuống tới mặt hàng. Theo mưa to giáng lâm, trốn ở trong lều vải các lưu dân cuộn tròn rúc vào một chỗ, nhìn xem không ngừng thấm thủy, tích thủy lều vải, nhịn không được sinh lòng tuyệt vọng. Đặc biệt là trong đó còn có bộ phận lưu dân xuất hiện chấm đỏ triệu chứng, không khác trực tiếp phán xử bọn hắn tử hình. Sinh mệnh lộ ra như thế yếu ớt lại bất lực. Trận này mưa to tới tấn mãnh lại ngắn ngủi, không đến mười mấy phút liền ngừng. Cửa thành mở. Theo có lưu dân tiếng hô hoán tại lưu dân trong doanh địa quanh quẩn, đại lượng lưu dân dẫm lên vũng bùn con đường chạy ra doanh địa, như thủy triều hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Xa xa nhìn lại, cao lớn cửa thành quả nhiên không còn đóng chặt, đại lượng vệ binh chính ở cửa thành kiểm trắc, lưu dân theo thứ tự xếp hàng tiến vào trong thành. Theo y tiểu thư, mời ngài nhất định khoác mang tốt cái này. Con bọc hành lý tuổi trẻ thị vệ một mặt lo lắng, đưa qua một đầu hắc sắc khăn trùm đầu, theo y sau khi nhận lấy khoác đắp lên trên đầu, ý đồ che lấp trên mặt nàng cùng phần cổ chấm đỏ, để tránh bị vệ binh phát giác. Đến từ phú thương gia đình nàng, bây giờ chỉ có tài phú, lại lây nhiễm loại này đáng sợ dịch bệnh, trở nên có chút hư nhược. Ngược lại là một bên tuổi trẻ thị vệ, thể trạng cường tráng khỏe mạnh, những ngày này cùng ý tiếp xúc gần gũi cũng không có bị dịch bệnh lây nhiễm. Ai ẩn, cảm tạ ngươi những ngày này không rời không bỏ chiếu cố, nếu như ta thật chịu không nổi, bọc hành lý trung tài phú liền tất cả đều về ngươi. Theo ý tiểu thư, đừng nói loại này ngốc lời nói, nghe đồn Hắc Lâm trấn lãnh chúa là một cực độ ưu tú dược tề sư, hắn nhất định sẽ có biện pháp, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đi vào trong thành. Tên là ẩn tuổi trẻ hộ vệ trong những ngày qua, sớm đã có mấy lần cơ hội đem mang theo đến tài phú hoàn toàn chiếm cứ, nhưng trong lòng của hắn cùng trong mắt chỉ có Hủy tiểu thư một người. Theo ý nữ sĩ mặc dù lây nhiễm dịch bệnh, trên mặt mọc đầy chấm đỏ, bất quá cũng có thể nhìn ra nàng tuyệt mỹ hình dạng, khó trách trẻ tuổi thị vệ đối nàng sinh lòng ái mộ. Theo y tiểu thư, chờ chút ngươi chăm chú theo sau lưng ta, ta ngăn trở ngươi.
Ừm.
Người hầu hờn ngăn tại trước người, lưu cho Huy một cái cao lớn rộng lớn bóng lưng. Cũng không lâu lắm, xếp hàng hai người cũng tới đến cửa thành, tiếp nhận vệ binh kiểm tra. Vệ binh liếc mắt nhìn ngũ quan đoan chính ẩn cùng bên hông hắn thủ bản kiếm, trực tiếp quát tay áo. Ai ẩn gật đầu cảm ơn về sau, lôi kéo sau lưng Huy đầu ngón tay, hướng phía thành nội sải bước đi đi. Chờ một chút, vị nữ sĩ này, đem đầu khăn lấy xuống. Vệ binh mở miệng ngăn lại hai người, Ai ẩn giả vờ như nghe không được hướng phía trước cứng rắn chen. Lúc này vệ binh phát hiện không thích hợp, vệ binh tiểu đội trưởng đi tới, trực tiếp ngăn ở trước người. Vị này thành vệ đại nhân, cực khổ mời giàn xếp một chút. Ai ẩn lộ ra nụ cười thật thà, động tác cực nhanh hướng vệ binh đội trưởng trong tay nhét một thanh băng lạnh đồ vật. Đi vào đi. Tiểu đội trưởng nhãn tình sáng lên, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, nghiêng người nhường được ra. Hô hô, rốt cuộc qua. Ai ẩn đem Huy ủng đến trước người, chen vào lối đi nhỏ. Ai ẩn, còn tốt ngươi đầy đủ nhạy bén. Theo y phía sau lưng có thể cảm nhận được ẩn lồng ngực, truyền đến gấp rút nhảy lên cảm giác. Đi qua u ám cửa thành lối đi nhỏ, tiến vào Hắc Lâm trấn. Bên cạnh truyền đến một tiếng vệ binh la lên, lây nhiễm hồng bị bệnh đến bên này, nhận lấy miễn phí dược tề. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy vệ binh đứng tại bàn gỗ trước, trên bàn bày đầy từng nhánh to bằng ngón tay hắc sắc dược tề. Phu cận cũng có lây nhiễm dịch bệnh lưu dân tiến lên nhận lấy dược tề, tại vệ binh ánh nhìn uống một hơi cạn sạch. Đi qua nhìn một chút, hai người xích lại gần, vệ binh nhìn thấy hất lên hắc sắc khăn trùm đầu Huy nữ sĩ, không nói gì, trực tiếp đưa một bình dược tề tới. Uống xong vào thành, động tác nhanh nhẹn điểm. Theo y tiếp nhận tay, cảm giác bình thủy tinh truyền đến một tia cảm giác ấm áp, xem ra dược tề vừa chế biến biết bao lâu. Rút ra nước gỗ, một cỗ nồng đậm cay đắng thảo dược vị xông vào mũi. Nắm bắt về mũi, theo ý một thanh uống vào dược tề. Theo ý tiểu thư, cái này. Ai ẩn sắc mặt xấu hổ, lãng phí mấy cái kim tệ. Đi thôi, trước tìm một gian lữ điếm, ta nghĩ tắm nước nóng. Theo ý chẳng hề để ý, quần áo bị nước mưa thấm ướt, mấy ngày không có tắm rửa nàng cảm giác trên thân có cỗ mùi nấm mốc. Đại nhân, những này lưu dân muốn xử trí như thế nào? Nửa ngày về sau, tòa thị chính trung, nội chính quan Andy hỏi thăm ngồi tại chủ vị đủ lộ. 1-2 ngàn danh lưu dân, mang nhà mang người, đều mang lên tích xúc lưu vòng tới. Bất quá đại bộ phận đều là một chút người nghèo, đi tới trên trấn sau cũng không có địa phương đi, chỉ có thể đi tới tòa thị chính tìm kiếm che chở. Đú Lô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bên ngoài số lớn lưu dân, cơ hồ tất cả đều mặt dơ bẩn đồ bù, xem ra so khu dân nghèo kẻ lang thang còn chật vật. Trước hết để cho bọn hắn đi nô lệ doanh địa lợi đi, ăn bài bọn hắn tắm rửa, đừng lại gây nên cái gì mới dịch bệnh. Nhìn một chút trong đó có hay không thợ thủ công loại hình, trước coi bọn họ là thành nô lệ dùng, nếu như muốn khác mưu đường ra liền tùy bọn hắn đi. Nhân từ thiện lương lãnh chúa cũng không hy vọng trên trấn thêm ra quá nhiều kẻ lang thang, tạm thời thu lưu bọn hắn. Vâng, đại nhân. Nhận được mệnh lệnh, nội chính quan đội vàng an bài nhân thủ, đem bên ngoài lưu dân tất cả đều xua đuổi rời đi. Đú Lộ cũng tới tinh mỹ xe ngựa, tại mười mấy tên vệ binh chen chúc bảo hộ hạ, rời đi tòa thị chính. Đêm dài, trong thư phòng Đú Lộ nhìn xem trên bàn ma dược phối phương, nhịn không được nhíu mày. Đáng chết Ivan, còn muốn đến hô ta. Đây là đại sư bút ký trung bổ sung một chương ma dược phối phương, tên là thối cốt dược thể. Rõ ràng, đây là một loại tôi thể ma dược. Dựa theo thuyết minh, có thể tăng cường cốt mật độ, tăng lên người dùng lực lượng cơ thể, vẹn vẹn đối nhất nhị giai chức nghiệp giả có hiệu quả, đồng thời không có tác dụng phụ. Đúng là một loại vô cùng có giá trị ma dược phối phương. Khuyết điểm tự nhiên không cần nhiều lời, chính là quý. Phối phương chung cần dùng đến vật liệu đều là một chút có giá trị không nhỏ ma thực cùng ma vật xương cốt bột phấn. Dựa theo Đú Lộ dự tính, mỗi bình thành phẩm ma dược chi phí hiện tại 50-60 mai kim tệ tả hữu. Cái này cũng mang ý nghĩa không có khả năng đại lượng đi để các binh sĩ phục dụng. Cũng may còn có đại lượng luyện ngục long cốt một phấn, có thể để cho Hắc Phong kỵ sĩ đoàn ưu tú thành viên và thân vệ đoàn chức nếm thử tươi, cùng huyết mạch ma dược cũng không xung đột. Huyết mạch ma dược tóm lại là có tác dụng phụ, mặc dù loại này thối cốt dược tề hiệu quả so ra kém huyết mạch ma dược, bất quá tóm lại ổn định một chút. Chương 232, mượn đao giết người. Chương 232, mượn đao giết người. Hỗn loạn khu dân nghèo vực, dịch bệnh phong tỏa sớm đã giải trừ, từ trên trăm người phản phất đối với nơi này không có quá lớn ảnh hưởng. Ô Nha huynh đệ hội là trấn trên hai đại hắc bang chi nhất, cùng Thiết Lang bang chiếm cứ tại hạ thành khu trùng, làm chút trộm đạo mua bán. Đồng thời cũng là hắc thị trật tự người bảo vệ, mấy năm này phát triển tình thế tấn mãnh, thậm chí mạo hiểm đón lấy hai lên bắt cóc giết người bị thác. Làm nhận không ra người dưới mặt đất lao thử, Ô Nha huynh đệ hội thủ lĩnh Lẹt Giặt chính đang từng bước thăm dò tòa thị chính danh giới cuối cùng. Đêm dài, âm u cũ nát trong phòng, 7-8 tên Ô Nha huynh đệ hội hạch tâm thành viên đang họp say rượu. Thủ lĩnh, tòa thị chính hẳn là sẽ không che chở những này hắc hộ đi. Nói chuyện chính là một tướng mạo âm hiểm người trẻ tuổi, hắn chính là bang hội người đứng thứ hai, làm việc tâm ngoan thủ lạn, cũng là bang hội đầu não. Bất quá cái kia Thiết Lang bang gần nhất làm sao an tĩnh như vậy, ngay cả bến tàu sinh ý đều từ bỏ, tất cả đều trốn đi. Cũng tốt, thừa dịp thời gian này tiết điểm, bang hội lại lớn mạnh một chút, liền có thể triệt để đè xuống Thiết Lang bang. Lẽ ra tính cách tương đối lỗ mãng, bất quá làm người có phần giảng nghĩa khí, tại bang hội bên trong danh vọng rất cao, dưới tay bang hội thành viên đều rất phục hắn. Cạn ly. Trong phòng, 7-8 tên hạch tâm thành viên uống vào liệt ỉu, ngay tại vì bang hội ổn định phát triển mà đắc chí. Trong đó người đứng thứ hai Lô Thai hơi động một chút, năng lực nhận biết mạnh nhất hắn giống như là nghe tới ngoài phòng truyền đến động tĩnh. Thủ lĩnh, không đúng. Người đứng thứ hai để ly rượu xuống, dùng tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía viện tử phương hướng. Ừm. Thủ lĩnh Lẹt Giặt cũng cảm nhận được có chút bất an. Chẳng lẽ là Thiết Lang Bang ra hỏa, tất cả đều cầm vũ khí, cùng bọn hắn liều. Những này hỗn bang hội ngầm hoạch tâm thành viên tất cả đều tâm ngoan thủ lạn, tại cồn tăng thêm lòng dũng cảm hạ càng là không sợ hãi. Mấy người rút ra dấu kín nhà dưới trong phòng đoạn kiếm truy thủ, tại cửa ra vào đứng thẳng người, chờ đợi thủ lĩnh ra lệnh một tiếng liền xông ra biệt tử, cùng phòng ngoại ra băng liều. Đã Thiết Lang Bang không tuân theo quy củ, vậy thì chờ lấy chúng ta sau đó trả thù đi. Lẹt giật một mặt nổ hỏa, mà sớm đã phát giác được không đối người đứng thứ hai đứng tại tối hậu phương. 321, xông. Thủ lĩnh thân thể cường tráng một ngựa đi đầu đá văng cửa gỗ, hướng phía bên ngoài viện mảng lớn thân ảnh phóng đi. 7-8 tên hoạch tâm thành viên vùi đầu đi theo xông ra, trong miệng kêu đánh kêu giết. Mà người đứng thứ hai xuyên thấu qua cửa phòng khe hở lướt qua, nháy mắt cả kinh ném đi vũ khí, hướng chật hẹp cửa sau phương hướng chạy tới. Trong sân, xuyên thấu qua mông lung nguyệt quang, thấy rõ ràng hoàn cảnh lẹt giật trợn mắt hốt mồm, vũ khí trong tay cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất. Bịch còn lại mấy tên hoạch tâm thành viên vũ khí cũng ném xuống đất, gió lạnh thổi, các thành viên nháy mắt bừng tỉnh, hai tay giơ lên làm dáng đầu hàng quỷ giảm xuống đất. Không phải Thiết Lang Bang, là lẹt giật sinh lòng tuyệt vọng, nhãn mười mấy người đứng đầu người khoác khinh khải giáp thân ảnh, tay cầm lấp lóe hàn quang trường mâu cùng tâm tuẫn, ngay tại một mặt không thú vị nhìn xem bọn hắn. Không phải trên trấn binh sĩ còn có thể là ai? Người cầm đầu khuôn mặt cứng nhắc, nửa gương mặt bị bỏng, bộ dáng mười phần khủng bố, tay cầm một thanh nặng nề chiến phủ, là cái kia lãnh diện phủ dồn xạ đạo vừa. Mấy năm này hắn rào tán bang sẽ tổ chức có mấy cái, để trên trấn tất cả dưới mặt đất lao thử tất cả đều sinh lòng e ngại, đem bọn hắn tất cả đều trói lại. Dồn có chút khó chịu, được đến Thiết Lang Bang tin tức hắn, dẫn theo thủ hạ đến nơi này, vây quét cái này phát triển tấn mạnh bang hội. Đấy lòng còn hy vọng bọn hắn có thể phấn khởi phản kháng, tốt trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều tại chỗ giết chết, vì thế chỉ mang hai chi binh sĩ tiểu đội, cho bọn hắn một chút dễ dụ phản kháng hy vọng. Không nghĩ tới thế mà như thế không có chủng, trực tiếp bị xuống đất đầu hàng. Trước mắt bao người, cũng không tốt hạ lệnh để cho thủ hạ động thủ giết người. Đại nhân, cửa sau bắt đến cái chạy trốn. Mấy tên sớm tại cửa sau nút binh sĩ kéo lấy bang hội người đứng thứ hai tới, lúc này hắn một mặt sợ hãi, phản phất nghĩ đến cái gì, lộ ra thê thảm tiêu dung. Khó trách, chúng ta làm sao có thể đấu qua được Thiết Lang Bang? Thiết Lang Bang phía sau có trên trấn đại nhân. Rốt không rõ ràng đối phương đã đoán đúng sự thực, coi như biết cũng chẳng thèm ngó tới. Phái ra binh sĩ tại trong phòng tìm kiếm một vòng, sau đó kéo lấy 7-8 tên ô nha huynh đệ hội thành viên, hướng địa lao phương hướng đi đến. Mấy ngày sau, Hắc Lâm trấn dưới mặt đất hai đại hắc bang chi nhất ô nha huynh đệ hội như vậy giải tán, đại bộ phận thành viên bị Thiết Lang Bang thu nạp. Đến tận đây, Thiết Lang Bang thành viên hơn trăm, độc quyền dưới mặt đất tất cả hôi sát sản nghiệp, cho dù là tòa thị chính ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cặn cũng làm cho bọn hắn ăn quá no. Tin tức chuẩn xác không? Huyết Nhận huynh đệ hội rốt cục muốn xuất thủ rồi. Vắng vẻ lữ điếm trong phòng, Thiết Lang Bang thủ lĩnh cúi đầu, hướng Jones cũng chính là UL báo cáo tình báo. Đại nhân, cái này là tới từ nội bộ huynh đệ tin tức, Huyết Nhận huynh đệ hội những năm này tại trên trấn dốc lòng phát triển, rốt cục đợi không ngừng, muốn trọng thao cựu nghiệp. Thiết Lang Bang thủ lĩnh mắt lộ ra hung quang, làm UL thân tín, báo thủ đã trở thành hắn phát triển bang hội tín nhiệm. Mục tiêu của bọn hắn là nơi nào? Vợ giảng thôn. Xem ra lão cậu tuổi tác lớn, lá gan ngược lại là thu nhỏ không ít. UL nửa gương mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Vợ giảng thôn ở vào xa xôi địa khu, cách sở ta trấn có khoảng cách rất xa, cần vượt qua mảng lớn hoang nguyên mới có thể đến đạt, cần chỉ ít 2-3 ngày thời gian. Đồng thời cũng không phải đặc biệt giàu có thôn trang, khẳng định không có quá nhiều dân binh hộ vệ. Đại nhân, bọn hắn đã xuất phát, nhân số cũng so với chúng ta nhiều một chút, chừng hơn 100 người, chúng ta nên làm như thế nào? Thiết Lang Bang thủ lĩnh nóng lòng báo thủ, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Một đám gà đất chó xanh thôi. Không cần chúng ta động thủ, muốn Huyết Nhận huynh đệ hội chết người cũng không ít. Ngày kế tiếp, lãnh chúa phủ đệ cổng, trực ban vệ binh ngáp một cái, thiếu kỳ nhìn xem một tới gần tiểu nữ hải. Tiểu hài trên mặt vô cùng bẩn, trên thân quần áo cũng mang theo vết bẩn, xem xét chính là trên trấn khu dân nghèo tiểu hài. Lan đi, tiểu gia hỏa. Vệ binh lớn tiếng a xích nàng, để trên mặt nàng sinh ra một tia sợ hãi, trong tay chăm chú nắm chặt một tờ giấy. Người đó là cái gì? Phát giác được quỷ dị, vệ binh vẫy vẫy tay, đem nàng hô đi qua. Đây là một vị che mặt thúc thúc cho ta, để ta cầm tới nơi này. Tiểu nữ hài rụt rè nói, che giấu có một viên ngân tệ tiền thù lao. Tờ giấy lưu lại, cút đi. Vệ binh đoạt lấy trong tay nàng tờ giấy, liếc mắt nhìn về sau, thần tình trên mặt trở nên nghiêm túc, liền vội vàng xoay người hướng phía trong phụ đệ chạy tới. Trong thư phòng, Đỗ Lô nhìn bàn đọc sách thượng tờ giấy, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đi sát vách đem Jolen kỵ sĩ gọi tới. Vâng, đại nhân. Vệ binh rời đi về sau, không đến 5 phút đồng hồ, Jolen đi tới thư phòng. Jolen, nhìn xem cái này. Jolen cầm lấy trên bàn tờ giấy, thấy rõ ràng trong đó tin tức về sau, sắc mặt dần dần trở nên hung ác. Đại nhân, đây là. Không sai, lại là tiểu hài đưa tới, hơn nữa còn là tay trái biết. Có Huyết Nhận huynh đệ hội tiểu nhân muốn cho chúng ta đao giết người. Đủ Lô liếc mắt liền thấy xuyên biết tờ giấy người ý nghĩ. Vậy chúng ta có động thủ hay không? Jolen nghe được có người muốn lợi dụng bọn hắn, thần sắc khó coi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Trên chấn nợ cuối cùng là phải trả, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cùng Huyết Nhận huynh đệ hội làm qua trận này về sau liền xóa bỏ. Đủ Lô nhưng sẽ không bỏ rơi cơ hội này, suy tư một chút, tạm thời bài trừ đi đây là cái cạm bẫy khả năng. Jolen, lên đường đi, không phải liền không đợi kịp. Chương 233, cướp bóc, bắt 33 chương 233, cướp bóc. Bắt 33 gở giảng thôn, ở vào vắng vẻ địa khu một tòa nông trường, diện tích không lớn, lấy trồng trọt lương thực duy sinh. Bây giờ chính vào mùa hạ, năm ngoái trồng trọt lúa mì vụ đông đã thành thục, trong ruộng là từng khối kim hoàng ruộng lúa mạch. các thôn dân dẫn theo liêm đao, ngay tại ruộng lúa mạch bên trong thu hoạch lương thực, bây giờ đã tới kết thúc rồi. Chờ kéo đến nơi xay bột chung mài chế thành từng túi mì chay phấn, liền có thể kéo đến sở ta trấn hoặc là Hắc Lâm trấn bán. Bất quá năm nay Hắc Lâm trấn thu mua lương thực giá cả tương đối cao một chút, ngược lại là có thể cân nhắc toàn bộ hướng bên kia phá giá, đổi lấy kim tệ mua còn lại sinh hoạt vật tư. Nhận tốc nghiệp nữ thần chiếu cố, vắng vẻ gỡ rằng thôn thôn dân không có nhận đoạn trước thời gian hồng bị bệnh ảnh hưởng. Nghe nói trận này dịch bệnh 10 phần khủng bố, sở ta trấn buộc phát dịch bệnh về sau, bởi vì bệnh tử vong 2-3 ngàn người, về sau mới nghiên cứu ra trị liệu dịch bệnh dự tề. Năm nay thu hoạch không sai, cũng không có một chút gỗ lìn tạt toái cùng thử nhân đến trộm cắp lương thực. Trên mặt che kín từng đạo khe ránh nếp nhăn láo đông, xoay người thu gặt lấy lúa mì, nhịn không được đứng lên hóa giải một chút phần eo đau nhức. Nhìn xem còn thừa không nhiều kim hoàng ruộng lúa mạch, lộ ra nụ cười thỏa mãn, cũng nhanh kết thúc. Giống như là nghe tới cái gì tiếng vang, lão nông quay đầu nhìn lại, trên mặt vui sướng cấp tốc bị hoảng sợ sợ chiếm cứ. Các ngươi nhìn, kia là, không chỉ có là hắn chú ý tới, còn lại nông dân cũng nhìn thấy nơi xa xuất hiện mảng lớn thân ảnh mơ hồ, nhịn không được phát ra hoảng sợ tiếng hô hoán. Sợ hai tại ruộng lúa mạch bên trong truyền bá, đám nông dân vứt bỏ liềm nào, hướng phía thôn phương hướng chạy tới. Trong làng tổ kiến một chi 20 người dân binh đội, bình thường phụ trách thủ hộ trong thôn an bình, ngày mùa cũng sẽ hạ điển hỗ trợ trông chọn. Nhưng khi ô ương ương 100 tên cường đạo vây quanh cửa thôn lúc, để chỉ có hơn 200 nhân khẩu nông trường cùng dân binh đội mất đi tâm tư phản kháng. Tại huyết nhận huynh đệ hội thủ lĩnh lão nỉ Ensburg hiếp hạ, gờ rằng thôn bất đắc dĩ mở ra thôn môn, để chi này tiếng xấu chiêu lấy cường đạo đoàn tiến vào trong thôn. So với 7-8 năm trước, lão nỉ Ens như là một đầu già yếu hùng sư, duy trì cuối cùng thể diện. Tương đương xong cuối cùng này một phiếu về sau, là thời điểm đem vị trí nhường lại. Lão nỉ Ens nhìn xem bên cạnh chất tử trong lòng sinh ra ý nghĩ này, chất tử cũng là huynh đệ hội phó thủ lĩnh. Các vị đại nhân nhóm, đây chính là thôn chúng ta bên trong cứu mạng lương thực. Lão thôn trưởng đau khổ cầu khẩn, lại bị lão nỉ Ens một cước đạp lăn trên mặt đất, trực tiếp nửa cái mạng đều không còn. Huyết nhận huynh đệ hội tiến vào trong thôn sau mục tiêu minh xác, tìm kiếm kho lúa, vận chuyển vừa thu hoạch tốt lương thực ra, hướng trên xe bỏ chất đống. Đây là đã sớm tìm hiểu qua tình báo, gỡ rằng thôn trừ những này lương thực có giá trị ngoại, trong thôn đều là một chút cằn cỗi nông hộ, nào có cái gì tích xúc cùng chất béo có thể nói. Bọn cường đạo top 5 top 3, hướng thôn hộ trong nhà tìm kiếm, đem bọn hắn phòng ốc ngã lật đi qua, cũng không có tìm được bao nhiêu có giá trị tài vật. Trẻ tuổi thôn phụ câu lên bọn cường đạo dục vọng, bắt đầu đối số ít trẻ tuổi mỹ mạo phụ nữ trẻ em tiến hành xâm phạm. Không, các ngươi không thể dạng này. Cá biệt tính cách xúc động nông hộ, chịu không được loại khuất phục này, xông đi lên lý luận cùng cầu khẩn, đổi lấy lại là sinh mệnh tạm biến, trực tiếp bị cường đạo cắt vỡ hết hầu. Nông hộ nhóm một mặt bi vẫn nhìn xem hung thần ác sát bọn cường đạo cướp đoạt lương thực, đồng thời xâm phạm người nhà của mình, chỉ có thể bất lực nuốt xuống tất cả đau xót, ở ngoài sáng lắc lắc vũ khí trước mặt không dám làm ra phản kháng. Lão Nhi Ensma không biểu tình đứng tại trong thôn trên đất trống, mục đích lần này là lương thực cùng tài vật, hắn không chủ trương giết người, cũng không phản đối giết người. Trong thôn hai cái lối ra đã phái ra thủ hạ phong tỏa, bọn hắn có suốt cả ngày đến vơ vét lương thực. Thủ lĩnh, AC cùng bợ rằng đồn mấy người không thấy, thật lâu không nhìn thấy mấy người bọn hắn. Đến từ chất tử tin tức để lão Nhi Ens nhăn lại hoa dâm lông mày, chẳng lẽ bị trong thôn một ít nông hộ hạ hát thủ? Bọn hắn là lúc nào không thấy? Ta nghe các minh đệ nói, vào thôn sau liền không thấy được. Đột nhiên xuất hiện tin tức để lão Nhi Ens có chút bất an. Mấy năm này một mực tại sở ta chấn làm chút chuyện trộm gà trộm chó, cùng âm thầm chiêu mộ thành viên, xúc tích lực lượng. Đã thật lâu không có tới tiến hành cỡ lớn cướp bóc, sẽ không lần thứ nhất liền xảy ra vấn đề đi. Chứ đừng để ý tới bọn hắn mấy cái, để người tay chân lanh lẹ điểm, chuẩn bị mau chóng rút lui. Vâng, thủ lĩnh. Lão Nhi Ens hạ lệnh, không có chú ý tới trên đỉnh đầu có mấy cái du chuẩn tại xoay quanh. Ha ha, lần này nhờ có ngươi, cờ lao đi ô đoàn trưởng. Khoảng cách vừa giảng thôn rất xa địa giới 52 tên kỵ binh dẫm lên đường đất, ngay tại không nóng không vội đi đường, bọn hắn chạy không thoát. Trừ Jolen cưới hai ách cự làng, cờ lao đi ô cưới tuấn mã bên ngoài, còn thừa 50 tên kỵ binh tất cả đều người khoác hắc sắc trọng giáp, tay cầm tấm thuẫn cùng kỵ thương, cưới hình thể khổng lồ hắc sắc giá trư. Các kỵ sĩ sắp xếp chỉnh tề hành quân, khí tức túc sát để ven đường côn trùng đều trở nên yên tĩnh chút. Chính là Hắc Lâm trấn Hắc Phong kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn sớm tại hơn nửa ngày trước liền đuổi tới, chỉ bất quá đang chờ đối phương tiến vào đi săn trong lưới. Nghe tới cờ lao đi ô nuôi dưỡng du chuẩn truyền đến tin tức về sau, lập tức lên đường, chuẩn bị tiến về bắt giữ. Không có gì đáng ngại, về sau du chuẩn dòng binh đoàn còn phải phiền phức Jolen đại nhân chiếu cố một chút. Cờ lao đi ô qua tuổi 50, những năm này lính đánh thuê tiếp sống cũng tích lũy không ít tài phú, đã làm tốt về hưu dự định. 6 tháng cuối năm đem dòng binh đoàn giao cho nhi tử quản lý, mình thì chuẩn bị tại trên trấn mở một nhà tử quán. Hai người cũng coi là quen biết nhiều năm, phong mang tất lộ kỵ sĩ trẻ tuổi cũng thành thục không ít, trở nên nội liễm rất nhiều. Mà chính cờ Claudio Zozia cũng bắt đầu trắng bệnh, nhìn trước mắt kỵ sĩ không thắng thổn thức, phản phất tận mắt chứng kiến một vĩ đại kỵ sĩ quật khởi. Vợ rằng thôn thấy ở xa xa, Jolen nhịn không được hưng phấn lên, chuẩn bị công kích. Nhận được mệnh lệnh, phó đoàn trưởng nhị cổ lỗ hô to lên tiếng, bên cạnh dậy mẩn cùng liệu lạt bảo vệ ở bên người hắn. Bình thường Jolen không tại thời điểm, kỵ sĩ đoàn liền từ cái này ba tên kỵ sĩ trẻ tuổi một mực trưởng khống. Hắc sát giã chư mân mê móng, tốc độ bắt đầu chậm chạp tăng lên. Cờ Claudio cưỡi tuấn mã tránh ra vị trí, lần này hắn không cần chiến đấu, chỉ cần thời gian thực cung cấp tình báo. Huyết nhận huynh đệ hội là kỵ sĩ đoàn con mồi, mục đích để hai năm này gia nhập tân binh thấy chút máu. Cửa thôn chỗ canh chừng mấy tên huynh đệ hội thành viên, nhìn thấy nơi xa kỵ sĩ đoàn thân ảnh về sau, một có kiến thức gã đại hán đầu chọc thông qua hình thể khổng lồ dã chư tọa kỵ nhận ra người đến nhóm thân phận, run rẩy lên tiếng kinh hô: Hắc Phong kỵ sĩ đoàn. Làm canh chừng các thành viên lộn nhào xông vào trong thôn báo cáo tin tức thời điểm, Hắc Phong kỵ sĩ đoàn đã bắt đầu công kích, tại trên đường đất dơ lên mảng lớn bụi đất. Một đầu dã chư tọa kỵ tăng thêm võ trang đầy đủ kỵ sĩ, trọng lượng tới gần 2000 bảng, cũng chính là tiếp cận 1 tấn. 50 tên trọng giáp kỵ binh chỉnh tề công kích đứng lên như thế, đứng tại trong thôn lão Nỉ Ens cũng cảm thấy được mặt đất có chút rung động. Thủ lĩnh, không tốt, là Hắc Lâm trấn Hắc Phong kỵ sĩ đoàn. Bí mật mang theo sợ hãi thê lương tiếng kêu từ gã đại hán đầu chọc trong miệng hô lên, để ở đây biết nhận minh đệ hội thành viên tất cả đều hoảng hồn. Lão Nỉ Ens cảm thấy trong đầu một mảnh choáng váng, cưỡng ép để cho mình trấn định lại. Thách ra trốn. Chương 234, chấm dứt ân oán chương 234, chấm dứt ân oán chống cự. Đừng nói giỡn. Đừng nói huyết nhận minh đệ hội chỉ là 100 người, coi như lật cái 3 năm lần, cũng không có khả năng ngăn trở một chi nhận qua nhiều năm huấn luyện tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn. Cờ cùng bờ rằng đồn mấy người là nội ứng. Lão Nỉ Ens đoán đúng một nửa, đúng là nội ứng. Bất quá là ú lờ nội ứng, không phải Jolen nội ứng. Sớm tại bang hội hưng phấn vào thôn thời điểm, mấy người liền sớm đã vụng trộm trốn mất. Từ mặt khác lối ra phân tán thoát đi. Lão Nỉ Ens còn chưa hạ lệnh, liền có cơ linh bang hội thành viên sớm chạy trốn. Bọn hắn chỉ là cường đạo đoàn, cũng không phải quân đội chính quy, có can đảm cùng địch nhân chém giết, lại không bao gồm quân đội ở bên trong. Trên trăm tên cường đạo tứ tán né ra, có thì là trong thôn tìm kiếm ẩn nấp địa phương trốn, còn có hướng thôn mặt khác lối ra thoát đi. Mấy chục tên trọng giáp kỵ binh xông phá cửa thôn, quá trình không có tao ngộ bất kỳ kháng cự nào, để cái này tuổi trẻ bọn kỵ binh rất cảm thấy không thú vị. Hai chi kỵ binh tiểu đội trong thôn càn quét địch nhân, còn lại ba tiểu đội đi theo ta truy kích. Vâng, đoàn trưởng. Jolen ra lệnh, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là huyết nhận minh đệ hội đoàn trưởng, lão Nỉ Ens. Là thời điểm kết thúc đoạn này dài đến 7-8 năm ân oán. Du chuẩn ở trên không gáy gọi, khóa chặt mục tiêu nhân vật vị trí, cho Jolen dẫn đường. Trận này hành động từ vây quét biến thành một trận đi săn, cường đạo đoàn liền như là tứ tán buôn tẩu con mồi, nên đón thợ săn sát lục. Các thôn dân một mặt rung động nhìn xem chi này như là hát sắc tử thần kỵ sĩ đoàn xông vào trong thôn, truy kích từng người hoảng hốt chạy bừa cường đạo. Kỵ sĩ kỵ thương nhẹ nhõm đem cường đạo thân thể đâm cái xuyên thấu, đem nhiều năm qua huấn luyện thành quả đầy đủ biểu hiện ra. Thấy không rõ kỵ sĩ trẻ tuổi mặt nạ hạ biểu lộ, chỉ có thể nghe tới bọn hắn phát ra thoải mái tiếng cười, đem chưa chết hẳn bọn cường đạo giơ lên. Số ít tay cầm vũ khí cường đạo muốn phản kháng, lại bị những này trọng giáp kỵ binh nhẹ nhõm giết chết. Song phương võ bị chênh lệch quá lớn, bình sắt đầu kỵ sĩ bản giáp để bọn cường đạo cảm giác tuyệt vọng, ngay cả nhị giai chiến sĩ cũng vô pháp đối nó bản thể tạo thành tổn thương, giải giáp mũi tên liền càng không cần nhiều lời. Kỵ sĩ lao ra, hắn là cường đạo. Mấy tên nông hộ xác nhận lấy một vứt bỏ vũ khí, ngụy trang thành thôn dân cường đạo. Một mặt hoảng sợ cường đạo còn muốn thoát đi, lại bị một chi chạy đến vũ trang kiếm gọi sạch đầu. Liễu Lạc dẫn theo 19 tên kỵ sĩ thành viên ở trong thôn vây quét tứ tán chạy trốn cường đạo, có nông hộ xác nhận, có thể càng nhanh phân biệt ra được địch nhân. Mà tại ngoài thôn, rời đi che giấu vật bọn cường đạo biến thành càng thêm rõ ràng mục tiêu, bị 5 người một tổ bọn kỵ binh truy sát, chết thảm tại dã chư lão nha hoặc là kỵ sĩ kỵ thương hạ. Thừa dịp tràng diện hỗn loạn, lão Nỉ Ens lôi kéo chất tử nhảy xuống đồng ruộng, ý đồ ẩn nấp tại còn chưa thu hoạch ruộng lúa mạch chung. Ta tìm tới ngươi, lão Nỉ Ens. Jolen tới khiếu giác linh mẫn hai ách cự lang từng bước một tới gần, thẳng tắp hướng phía hai người ẩn nút vị trí tới gần. Muốn tránh cũng không được, hai cha con đứng lên, gạt ra cứng nhắc tiểu dung. Kỵ sĩ lao ra, bỏ qua chúng ta một lần, ta nguyện ý trả giá đầy đủ tiền chuộc. Đây là Jolen cùng lão Nỉ Ens lần thứ nhất gặp mặt, cũng là cuối cùng một. Kỵ sĩ đánh giá trước mắt cao tuổi chiến sĩ, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Tiền chuộc, 500 mai kim tệ. Vẫn là 1000 mai kim tệ. Jolen trêu bừa lời nói để lão Nỉ Ens sắc mặt trở nên khó coi, một phổ thông quý tộc tiền chuộc đều chưa hẳn giá trị nhiều như vậy. Xem ra đối phương là không có ý định lưu đường sống. Bang, phụ tử đồng thời rút vũ khí ra, muốn làm cuối cùng quyết tử đấu tranh. Đây mới là một chiến sĩ hẳn là có kiểu chết. Jolen kỵ sĩ xoay người từ trên lưng sói xuống tới, kim văn hắc kiếm thượng nở rộ tia chớp màu bạc, chủ động hướng phía hai người mạnh đánh tới. Nhất đạo ngân sắc tàn ảnh cực tốc lướt qua, lão Nỉ Ens đều không có kịp phản ứng, bên cạnh thực lực chỉ là nhị giai phó thủ lĩnh liền che lấy cái cổ, mặt lộ vẻ không cam lòng đổ vào đồng ruộng bên trong, cần cổ chảy ra huyết dịch thấm ướt ruộng đồng. Nhìn xem thương yêu nhất nhi tử thi thể, lão Nỉ Ens trong ánh mắt không có bi thương, chỉ có cháy hừng hực nộ hỏa. Từ sáng tạo huyết nhận minh đệ hội đến bây giờ mấy chục năm, đã sớm vô số lần tưởng tượng qua cuối cùng kết cục. Mãnh liệt hỏa diễm từ trên đại kiếm bốc lên, nhanh 70 tuổi lão cường đạo, thực lực đã phát sinh rút lui, liền xem như ủ lở ở đây đều có thể giết hắn, thành công báo thủ. Húng chi đối mặt chính là thực lực cường hãn Jolen kỵ sĩ, lúc này chỉ là bọ ngựa đấu xe thôi. Làm lão Nỉ Ens chủ động hướng phía Jolen chạy tới thời điểm, kỵ sĩ cũng thu liễm lại thần sắc khinh thường, trở nên trang trọng rất nhiều, đây là đối một chiến sĩ cơ bản tôn trọng. Thiểm lôi chạm song phụ ma phù văn chiến kiếm trực tiếp đem lão Nỉ Ens đại kiếm trong tay chém ra miệng lớn khe, đồng thời xa xa đập bay ra ngoài. Lão Nỉ Ens hai tay hổ khẩu tê liệt, nhìn thẳng kỵ sĩ hai mắt, trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Không có quá nhiều nói nhảm, Jolen trực tiếp nhất kiếm đâm xuyên hắn dày đặc giáp da cùng trái tim, để lại cho hắn một cái thể diện tiểu chết. Huyết nhận huynh đệ hội hai tên thủ lĩnh như vậy tử tại đồng ruộng chung, Jolen một lần nữa cơi trên cự lang, tiếp tục đuổi giết chạy trốn tứ phía bọn cường đạo. Ẩn dấu ở trong thôn cường đạo cũng bị khiếu giác linh mẫn dã chư chủng lật tìm được, trực tiếp dùng lao nha tại chỗ hủy tử. Đại lượng cường đạo thi thể bị nông hộ cùng bọn kỵ binh kéo tới trong thôn trên đất trống, đắp lên. Đoàn trưởng, chỉ có 73 cố cường đạo thi thể. Nghị cố lộ báo cáo số lượng. Xem ra bị chạy thoát không ít, bọn hắn chạy trốn vẫn còn có chút bản sự. Jolen lơ đễnh, dù sao mấu chốt nhất thủ lĩnh đã chết rồi, còn lại số lượng đã không nhiều, liền xem như gở giảng thôn cũng có thể ứng phó. Ha ha, lão gia hỏa, nhớ kỹ đem thi thể đốt hoặc là chôn, để tránh gây nên ôn dịch. Còn có, năm nay lương thực thu hoạch xong, nhất định phải kéo đến Hắc Lâm trần bán, nghe rõ chưa?
Vâng, kỵ sĩ lao ra.
Jolen căn dặn hư nhược lão thôn trưởng về sau, mang theo kỵ sĩ đoàn thành viên rời đi thôn. Sau lưng nông hộ không ngừng dập đầu vui vẻ đưa tiễn, thay đổi rất nhanh trong một ngày kinh lịch tuyệt vọng cùng hy vọng, các thôn dân nội tâm tràn ngập kinh hoàng cùng cảm kích. Ha ha ha. Sau một ngày, làm Ú Lờ biết được huyết nhận huynh đệ hội hoàn toàn tán loạn về sau, nhịn không được phát ra vô cùng thoải mái tiếng cười. Lão cậu, sẽ không coi là tử liền kết thúc đi. Ta sẽ để cho ngươi những cái kia con riêng hết thảy xuống dưới cùng ngươi. Ú Lờ mặt lộ vẻ hung băng, đối bên cạnh Thiết Lang bang thủ lĩnh hạ lệnh. Phái ra các huynh đệ ẩn nút tiến sờ ta trấn, cùng A Xây bọn người tụ hợp, đem lão cậu tất cả con riêng toàn bộ làm thịt.
Vâng, đại nhân.
Chờ thủ hạ rời đi về sau, Ú Lờ một người đi tới ồn ào trong tử quán, vì chấm dứt đoạn này nhiều năm ân oán chúc mừng. Uống đến say mềm, Ú Lờ ánh mắt hơi có chút mê mang, ngay sau đó nhớ tới mất đi đệ đệ, một lần nữa tỉnh lại. Sơ ta chấn, đừng nóng đội, hạ cái liền đến với ngươi. Thân là trên chấn nguyên lão cấp bậc dân binh đại đội trưởng, Ú Lờ cũng là mơ hồ biết một chút bí văn. Thống lĩnh đại nhân không chỉ một lần hiện lộ ra đối sơ ta chấn cửu hận cảm xúc. Lần này mượn Hắc Lâm chấn đao diệt trừ huyết nhận huynh đệ hội, lần tiếp theo cũng có thể đồng dạng diệt trừ hệ gia tộc, vì thân đệ đệ báo thù. Chương 235, giác đấu trường. Tin tức chương 235, giác đấu trường. Tin tức từ khi phong thu thiết qua đi, toàn bộ Hắc Lâm chấn ở vào xây dựng rầm rộ kiến thiết trạng thái, bao quát ngoại thành khu khuyết trương cùng nội thành, lãnh chúa tòa thành kiến thiết. Ngoại thành khu bao quát hát thủy hạ, đem bờ sông hai bên vây lại, dự thạch cùng tiểu cùng nội hạ bến tàu vân vân. Làm như vậy, liền cần đem nguyên bản đồng ruộng khu vực lấp chôn bao trùm lên đến, một lần nữa ở ngoại thành thượng hạ du khai khẩn ruộng hoang. Đây là cái đại công trình, muốn khai khẩn hơn mấy ngàn vạn khối mới đồng ruộng, thời gian hao phí cùng đầu nhập không thấp. Cái này cũng chú định, hai năm này Hắc Lâm chấn sẽ lương thực thiếu thốn, cần thông qua trắng trận mua sắm lương thực đến vượt qua. Nửa đêm, vừa lúa. Bắc địa khí hậu tương đối khô ráo, bởi vậy từng túi lương thực ngũ cốc đặt một tầng trên giá gỗ cách ly mặt đất, không cần mặt khác phòng ẩm biện pháp. Đột nhiên dưới đáy truyền đến một trận sổ sổ xoạt xoạt động tĩnh. Ta đào, ta đào, ta đào đào đào. Đông một tiếng, dày đặc mặt đất bị đào xuyên, hai con bén nhọn lợi chảo vươn mặt đất, ngay sau đó lộ ra một cái cực đại lao thử đầu. Lén lén lút lút quan sát một vòng, xác định vừa lúa không ai về sau, mới nhức đầu cao cỡ nửa người ở cả vận thử nhân tốn sức từ lòng đất chui ra. Tại vừa lúa đi dạo một chút về sau, nhịn không được nói một câu xúc động, tình báo không phải nói Hắc Lâm trấn rất giàu có. Làm sao mấy cái vựa lúa chỉ có ngần ấy lương thực? Nguyên lai là cái quỷ nghèo địa phương. Cùng đại trưởng lao nói một dạng nhỏ khó. Đi thôi đi thôi, đi phụ cận sở ta chấn cùng tổ lệ đồ chấn nhìn xem. Đem thổ lấp trở về, đừng bị phát hiện. Tới cũng tới rồi đừng lãng phí, nhấc mấy túi đi thôi. Mấy đầu ở cả vận thử nhân tiền trạm trinh sát thân cao 1m4 tả hữu, còn lương thân thể, nhấc lên mấy túi ngũ cốc lương thực chui về địa đạo. Một lần nữa lấp chôn thông đạo, tại vựa lúa trung lưu lại mấy cây so phổ thông lão thử hình thể còn dài cho bộ lông màu đen. Cùng một thời gian, lãnh chúa phủ đệ dưới mặt đất phòng luyện kim trung. Đú Lộ còn chưa ngủ, đang nghiên cứu một bộ lây nhiễm hồng bị bệnh mà tử vong kẻ lang thang thi thể. Nhiều như vậy chủng ẩn tính đặc thù đều chỉ hướng một cái khả năng. Đú Lộ trở lại thư phòng, lật xem một bản trường dài nửa thước nặng nghề thư tịch, cho ra một cái kết luận. Dịch chuột bản nguyên biến dị mà bước phát triển mới chi nhánh, là trùng hợp. Khép sách lại, Đú Lộ như có điều suy nghĩ. Được rồi, manh mối vẫn là quá ít. Bình minh mới lên, Hắc Lâm chấn vừa tỉnh lại, khôi phục sinh cơ bừng bừng. Trên chấn cửa hàng mở cửa, buôn bán nóng hôi hổi đồ ăn cùng các loại vật tư. Trên đường phố từng đội binh sĩ tại tuần tra, giám sát xua đuổi lấy các nô lệ tiến về công trường hoặc là trong ruộng. Chưa đạt tới tiến vào học viện tuổi tác hài đồng trên đường phố chơi đùa. Các mạo hiểm giả từ công hội xác nhận ủy thác, không có phát hiện phù hợp ủy thác về sau, sửa sang lấy vũ khí công cụ, chuẩn bị tiến vào sơn mạch đi săn ma vật hoặc là thu thập ma thực. Mà ở ngoài thành, cũng có đến từ địa phương còn lại khách nhân ở cửa thành mở ra thời điểm ngay lập tức vào thành, tìm kiếm trên trấn đại nhân. Giác đấu trường ngay tại hừng hực khí thế kiến thiết trung, đại lượng nô lệ cùng chăn nuôi hợp lực, mượn nhờ gỗ lăn cùng thạch sâu phương thức vận chuyển lấy to lớn cho phiến nham thạch, bôi lên có dính tính động thực vật hỗn hợp dịch nhờn về sau, cấp tốc dựng lên giác đấu trường hình thức ban đầu. Chỉ cần tiếp qua 2-3 nguyện, liền có thể đem tòa này chiếm diện tích rộng lớn nô lệ giác đấu trường dựng đứng lên. Ngoại bộ trên đất trống, chủ nô tở từ sở ta chấn tới chơi, tiếp đại hắn chính là người quen biết cũ Jolen kỵ sĩ, hai người vây quanh giác đấu trường chỉ trỏ. Dũng sĩ giác đấu tuyển chọn phải nắm chắc, muốn bồi dưỡng được ưu tú dũng sĩ giác đấu, 2-3 tháng thời gian huấn luyện cũng không đủ. Cũng may các ngươi Hắc Lâm chấn là mới phát giác đấu trường, cũng không phải vội lấy cùng còn lại thành chấn cùng nhau chơi. Tờ đại nhân, sớm làm chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Cái kia Jolen đại nhân, không biết tiền của ngài túi chuẩn bị xong chưa? Ta hôm nay mang đến dũng sĩ giác đấu nô lệ, giá cả cũng không tiện nghi, đợt một tí 120 mai kim tệ, có thể so sánh nô lệ bình thường chân quý nhiều. Tờ cười hắc hắc, nói tới kim tệ thời điểm, một đôi âm hiểm mắt tam giác tỏa ánh sáng. Kia liền không nhọc ngài lo lắng, đến lúc đó tại những này dũng sĩ giác đấu trên thân tiêu hết bao nhiêu, chúng ta tự nhiên sẽ trên người bọn hắn gấp 10 gấp 20 lần địa kiếm về. Đối này Jolen biểu hiện được rất có lòng tin, đến lúc đó mở bàn cầu, hơi điều khiển một chút liền có thể tại dân chấn trong tay thắng được đại lượng kim tệ. Phía sau hai người đi theo 7-8 tên hình thể cường tráng cao lớn nô lệ, cùng chủ nô bọn thị vệ, đi tới dân binh doanh địa sân đấu võ. Những này nô lệ trên thân bẹn bẹn xuyên đơn bạc quần áo, lộ ra cực kỳ rõ ràng cơ bắp hình dáng cùng đường nét, hai tay đều bị trói.
Jolen để binh sĩ cho nô lệ thời dây, phân phát huấn luyện dùng kiếm gỗ cùng tâm thuẫn, sau đó nhìn những này hung hãn nô lệ tại đài luận võ bên trên một đối một đánh nhau. Không có mặc hộ cụ bọn hắn, không có một chút thời gian liền đem huyết dịch chiếu xuống trên đài. Jolen dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khóa chặt ba tên xem ra cũng không tệ lắm nô lệ, bọn hắn có bồi dưỡng thành ưu tú dung sĩ giác đấu tiềm chất. Hán, cái này ba cái giá cả bao nhiêu? Jolen đem bọn hắn chỉ ra, hỏi thăm bên cạnh tờ. Jolen đại nhân tốt ánh mắt, đem ưu tú nhất ba cái chọn ra. Mỗi người 15 mai kim tệ. Kỵ sĩ trợn mắt, cùng tờ có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 12 mai kim tệ giá cả thành giao. Đại nhân đối còn lại 5 cái có hứng thú hay không? Nhìn kỹ, bọn hắn cũng không tệ. Giá tiền đâu? Dễ nói. Còn lại 5 tên nô lệ mặt mũi bầm dập đứng thẳng người, cố gắng hiện lộ rõ ràng mình cường tráng, nếu là hôm nay không có bán đi, trở lại sở ta trấn nô lệ doanh địa nhưng có bọn hắn tội thủ. Cuối cùng Jolen lại ra 40 mai kim tệ, đem còn lại 5 người bao chọn. Jolen đại nhân có hứng thú hay không nói chuyện làm ăn? Tờ một mặt thần bí, để Jolen đến lòng hiếu kỳ. Thượng Hắc Lâm trấn hiện tại cũng không có nô lệ thị trường, ngài cùng Nam Tước đại nhân câu thông một chút, muốn hay không lẫn nhau song phương hợp tác làm một cái. Đây không phải chủ nô chính tờ ý nghĩ, mà là sau lưng đại nhân thăm dò. Kỵ sĩ lắc đầu, Nam Tước đại nhân mặc dù không phản đối nô lệ, bất quá đối với nô lệ thị trường kiến thiết không có hứng thú. Vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc, còn mời Jolen đại nhân cùng Nam Tước đại nhân nói một chút, nếu có ý hướng, có thể tùy thời đến sở ta trấn tìm ta. Cái này không thành vấn đề. Jolen lưu tờ tại kỵ sĩ phủ đệ trung phó chưa yến, kết quả một vị vệ binh xích lại gần bờ báo, chưa yến địa điểm liền chuyển đến sát vách lãnh chúa phủ đệ trung. Yến thính dài mảnh bàn ăn bên trên, Đu Lô dùng mỹ thực rượu ngon nhiệt tình khoản đãi tờ, thân ở gia đình quý tộc lớn lên hắn, biết những này chủ nô thân phận đều không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho chuyện vui vẻ lúc, tờ cũng nhấc lên, hay S tử tức nghe nói đội kỵ sĩ Hắc Lâm trấn tiêu diệt huyết nhận huynh đệ hội, còn từng tại chiến yến tiệc trước mặt mọi người nói qua muốn cảm tạ Nam Tước đại nhân ngài đâu. Ồ, cái kia tử tức đại nhân thật sự là khách khí. Đu Lô mặt không biểu tình, không biết trước mắt chủ nô là lập trường gì, lúc trước liệp cầu cường đạo đoàn là S tử tức nuôi dưỡng tin tức cũng là đối phương truyền lại đến. Có lẽ đối phương không có đứng tại cái nào đó lập trường, chỉ là đứng tại đối với mình có lợi lập trường. Về phần sơ ta trấn, kinh lịch lần trước dịch bệnh qua đi nguyên khí trọng thương, thực lực hôm nay chưa hẳn so đến thượng Hắc Lâm trấn. Hay S tử tức trước mặt mọi người giảng câu nói này, có lẽ là tại cho thấy thiện ý. Chương 236, âm nhu ra, nhu đổ chương 236, âm nhu ra, nhu đổ ưu ám địa vực, là một mảnh từ đông đảo sinh vật tà ác thống trị khổng lồ thế giới ngầm. Tích chứa trong đó lấy rất nhiều rất có phụ năng lượng chân quý tài nguyên. Bởi vậy ưu ám địa vực cũng là các mạo hiểm giả chủ yếu thám hiểm khu vực chi nhất, hàng năm chết bởi ưu ám địa vực mạo hiểm giả tiểu đội số lượng không ít, lại không chịu nổi lòng người tham lam. Phở Lạ Mẹn Gỗ đây là từ ở cả vận thử nhân chiếm linh thành phố dưới đất, cũng là hội lạn thị tộc thử nhân vương quốc vị trí, sinh hoạt vô số kể to to nhỏ nhỏ thử nhân. Âm u thành thị đổ nát bên trong, một đầu bán nhân đại hắc sắc biên bước lướt cánh bảng, tại cơ hội hoàn toàn tối lòng đất linh hoạt phi hành. Dựa đặc biệt sóng siêu âm máy truyền cảm quan, tránh đi tất cả chướng ngại vật. Hoàn mỹ đáp xuống một mảnh thử nhân dày đặc động vật bên ngoài. Hắc sắc biên bức chậm rãi hạ xuống, rơi xuống đất thời điểm lắc mình biến hóa, huyên hóa thành một người mặc áo đôi tôn, đầu đội mặt nạ màu bạc, khí chất rất có ưu nhã nhân loại quý tộc hình tượng. Đột ngột xuất hiện một nhân loại, dẫn tới mấy trăm con nô lệ thử cùng thị tộc thử vây xem, ở bên cạnh chít chít chi chi gọi vậy. Tất cả đều lan đi, đây là vĩ đại quốc vương quý khách. Một đầu hình thể khổng lồ, có đại thuẫn cùng chiến truy phong bạo thử xuất hiện, gạt mở chung quanh thử nhân, đi tới mạ sẩn cổ hận trước mặt. Cùng nô lệ bình thường thử cùng chủ lưu thị tộc thử khác biệt, phong bạo thử là ở cả vận thử nhân tinh anh biến chủng, số lượng thưa thớt. Khách nhân tôn quý, mời đi theo ta. Rõ ràng phong bạo thử trí tuệ không thấp, còn có thể làm ra đơn giản lễ tiết động tác, đem bộ hần hầu tức chọc cười, lấy không thể bắt bẻ lễ nghi động tác hướng trước mắt phong bạo thử đáp lễ lại. Cùng theo phong bạo thử đi vào động quật trong xào huyệt, gặp gành thông đạo nồng đậm mùi hôi thối để cổ hần hầu tức nhịn không được cao chặt mũi, trở ngại lễ nghi không có ngay tại chỗ phát tác. Trong động quật con quấn quấn, có không ít thử nhân ra ra vào vào, từ bên cạnh hai người trải qua. Dùng hiếu kỳ ánh mắt vụng trộm thăm dò mang theo nhân loại đeo mặt nạ. Đi tới một tòa rộng rãi đại sảnh trung, cổ thần hầu tức nhìn thấy thử nhân quốc vương, cũng là hội lạn thị tộc đại tổ trưởng, cùng thử nhân thập tam nghị hội hôi tiên tri trí nhất. Đây là một đầu biến dị thử nhân, lông tóc tại âm u trong động vật tản mát ra nhàn nhạt kim sắc huy quang, mặc ngay ngắn vừa người đai đeo phục sức, trên đỉnh đầu bộ lông màu vàng nóng còn trải sửa lại một chút, từ đó tuyến hướng hai bên trải mở. Giữ lại trung phân phát hình thử nhân quốc vương chào hỏi cổ thần hầu tức tại thử ra sofa ngồi xuống. Làm cổ hần hầu tức sờ đến có chút sền sệt ghế sofa lúc, dưới mặt nạ khuôn mặt nhịn không được run một chút. Ra ngoài. Thử nhân quốc vương đem thân vệ đuổi ra ngoài, cổ hần hầu tức lúc này mới giải khai mặt nạ lấy đó tôn trọng. Hai người đầu tiên là hàn huyên vài câu, đi theo mới tiến vào chính đề. Hầu tước đại nhân, lần này dịch bệnh hiệu quả hài lòng sao? Cảm tạ bệ hạ xuất thủ. Cái kia vật của ta muốn mang đến sao? Tại thử nhân quốc vương màu vàng kim nhạt chờ mong ánh mắt bên trong, cổ hần hầu tức từ chữ vật đạo cụ trùng, xuất ra một bình chứa chất lỏng màu xanh biết bình thủy tinh, bỏ vào trước mặt hắn. Thử nhân quốc vương mở ra bình thủy tinh, dùng tu bổ qua móng tay móng đuốt dính một hồi chất lỏng màu xanh biết về sau, trực tiếp bỏ vào nhấm nháp trong miệng. Một màn này để cổ hần hầu tức mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Ừm, tốt thuần. Không hổ là vĩnh sinh luyện kim hội. Chỉ thấy thử nhân quốc vương đỉnh đầu trung phân lông tóc, từ màu vàng kim nhạt biến thành lục sắc, không đến vài giây đồng hồ thời gian liền một lần nữa biến trở về nguyên bản màu sắc. Đây chính là đại nhân tự tay chế biến đỉnh cấp huyết mạch độc. Cổ thần hầu tức trong lòng khiếp sợ không thôi, liền xem như mình phục dụng chất độc này nguyên dịch về sau, không cần bao lâu đều phải độc phát thân vong, giống ngọn đến một dạng hòa tan, mà trước mắt biến dị thử nhân thế mà độc tố miễn dịch. Bệ hạ, làm điều kiện trao đổi, đây là phệ hồn pháp cầu, không cần thao túng liền có thể tự động thu thập khu vực nội linh hồn cùng vô ơn bạc nghĩa tự năng lượng, cũng là vì thần chỉ chuẩn bị công phẩm. Cô thần hầu tức lại móc ra một viên hắc sắc thủy tinh cầu, đưa cho đối phương, việc này liên quan đến sinh luyện kim hội bước kế tiếp kế hoạch. Bệ hạ dự định ở đâu tòa thành thị động thủ? Chúng ta tốt sớm làm chuẩn bị. Senegal. Song phương cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, bởi vậy thử nhân quốc vương nói thẳng ra đáp án. Cô thần hầu tức ánh mắt run lên, không nghĩ tới đối phương lần này chơi như vậy lớn. Senegal cũng không phải tiểu thành trấn, mà là cột mạn bá tước lãnh địa, là công quốc bắc địa có thể đếm được trên đầu ngón tay thành phố lớn chí nhất. Còn phải cần một khoảng thời gian đến để các tộc nhân thích ứng tiến hóa bình này huyết mạch độc tố, xác định thời gian về sau, ta sẽ phái người thông chi ngươi. Kia liền tốt nhất. Sáng sớm, trên trấn xương sớm còn chưa tiêu tán. Một cỗ tinh mỹ xe ngựa công khai, lái vào một tòa chiếm diện tích khổng lồ phủ đệ, tới bãi phòng phủ đệ chủ nhân. Đây là nông vụ quan uy ngươi bá phủ đệ, thân cư yếu trước hắn, phụ trách trồng trọt lãnh địa lương thực ngũ cốc, cũng coi là một cái cực kỳ trọng yếu chức vị. Nguyên bản trung thực nông dân, tại những năm này nhiều mặt lợi ích dụ hoặc hạ, tính cách dần dần trở nên càng ngày càng tham lam. Nghe tới hôm nay lại có người đến đưa chỗ tốt, bị đùa sớm rời giường, chuẩn bị chiêu đãi quý khách. Vì thế quen thuộc chân trần hành tẩu nông vụ quan, khó được mặc vào một đôi kiểu dáng tinh mỹ màu nâu trường hoa. Tới chơi chính là một bụng vệ phú thương, tìm kiếm nông vụ quan thương lấy một cọc mới mua bán. Nghe nói năm nay trên trấn khai khẩn đồng ruộng tốc độ không tốt, trong kho hàng trồng chất số lượng không ít phân bón, có trợ giúp tăng lên cây nông nghiệp sản lượng. Đặt vào cũng là đặt vào, không bằng Liễu Đùa đại nhân an bài một chút. Phú thương nói ra ý đồ đến, để Liễu Đùa tay run một cái, khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng cũng có vẻ hơi cứng nhắc. Luyện kim phân bón cũng không phải cái gì không quan trọng gì đồ vật, là trấn trên những năm qua bảo trì lương thực thu hoạch lớn nguyên nhân căn bản chí nhất. Chất đống phân bón thương cố, cần ta cùng trưởng trấn trong tay chìa khóa cùng một chỗ mới có thể mở ra, còn phải hai người đồng thời ra mặt, trực ban vệ binh mới có thể cho qua, chuyện này ta có thể làm không đến. Vị vua biểu lộ hơi có chút đáng tiếc, trước mắt phú thương thế nhưng là có tiếng hào phóng, mỗi lần giao dịch đều có thể mang đến cho mình rất nhiều ngoài định mức lợi ích. Bất quá đối phương lại là từ đâu nghe được luyện kim phân bón sự tình nông vụ quan nghĩ thầm. Phú thương cười ha ha, biết được đối phương tham lam, bởi vậy không hề từ bỏ đến mục đích, trực tiếp bày ra hai ngón tay. Ai không biết vị vua đại nhân cùng trưởng trấn quan hệ thân mật vô gian, còn mời ngài thuyết phục một chút. Nông vụ quan nhìn đối phương sáng loáng hai ngón tay, cùng nụ cười sán lạ, biểu lộ nghiêm túc. 20 mai kim tệ liền muốn cầu người làm việc, vẫn là hai người, làm sao càng ngày càng keo kiệt. Phú thương nhìn thấy đối phương thần sắc, nháy mắt ý thức được hắn hiểu lầm, nhỏ giọng nói, 200 mai kim tệ chỉ là tiểu tâm ý, kém xa 2 năm này hợp tác tình cảm. Lần này hiệu đùa biểu lộ sửng suốt 200 mai kim tệ. Mình quanh năm suốt thẳng đến, trong bóng tối cộng lại ích lợi cũng bất quá mấy mươi mai kim tệ, coi như phân cho cái tiết như là gỗ lìn tham lam mẹt nạt một nửa, cũng còn có 100 mai kim tệ. Đỉnh mình 2 năm ích lợi thật lớn bày ở trước mắt, nông vụ quan ánh mắt dần dần trở nên tham lam. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, xem ở tình cảm bên trên, ta có thể giúp ngươi đi thuyết phục một chút chấn trưởng đại nhân, bất quá cần một chút thành ý, cái này ngươi hiểu được. Hiểu. Phú thương sớm đã một mực nắm chắc tâm lý đối phương, lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng túi tiền, bên trong là 30 mai kim tệ tiền đặt cọc, đặt ở mặt của đối phương trước. Nghĩ thầm lần này ổn. Chương 237, phán quyết, hành hình chương 237, phán quyết, hành hình tòa thị chính, trưởng trấn văn phòng. Nông vụ quan gõ gõ cánh cửa phi, trưởng trấn nhi tử tiểu bẹt nạt mở cửa phòng ra. Nguyên lai là hiệu đua đại nhân. Bàn đọc sách sau trưởng trấn đứng dậy, nhiệt tình chiêu đãi tên này lao hỏa kế. Khu khu. Hiệu đua ho khan hai tiếng, liếc qua tiểu bẹt nạt. Tuổi tác còn nhỏ hắn di truyền phụ thân cơ linh, mở miệng nói, hiệu đua thúc thúc, phụ thân, ta có chút tạp vụ, sẽ không quấy rầy các ngươi. Một mặt ấy nấy tiểu bẹt nạt rời khỏi phòng, thuận tiện đem cửa phòng mang lên. Lão bẹt nạt ý thức được lại có khách tới cửa, nhịn không được lộ ra tiểu dung. Nghe tới mục tiêu lần này thế mà là luyện kim phân bón về sau. Lão chấn trưởng sắc mặt có chút cứng nhắc, đồng thời đáy mắt là thật sâu chấn kinh. Cái này nông vụ quan thật sự là muốn tiền không muốn mạng a. Trong cả một đời điển nông vụ quan nhưng không có phú thương cùng trưởng chấn sức quan sát, lúc này đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng, coi nhẹ đối phương thần sắc. 100 mai kim tệ, coi như không tệ a. Rất tốt, ngươi trở về đáp ứng hắn, nói cho hắn không có vấn đề, chúng ta ngày mai trời chiều thời gian quá khứ mở kho. Lão bẹt nạt dăm ba câu đem đối phương lắc lư sau khi đi, một mình trong phòng làm việc rơi vào trầm tư. Tên ngu xuẩn, trồng mấy chục năm địa đem đầu góc trùng đốc, sớm muộn sẽ đem ta hại tử. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, lão chấn trưởng sắc mặt trở nên âm tàn, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cũng chớ có trách ta. Nửa giờ sau, vội vã lão chấn trưởng mang theo nhi tử, dựa vào xe ngựa đi ra ngoài. Một màn này để góc đường cái nào đó canh chừng du đãng giả chú ý tới, vội vàng rời đi báo cáo tình huống. Hai cha con đổi tới lãnh chúa phủ đệ, cầu kiến vi đại lãnh chúa đại nhân. Lại có chuyện gì? Đú Lô nhìn xem quỷ giảm xuống trước mắt hai người, đáy lòng có một tia không kiên nhẫn, lại là không có biểu lộ ra. Lao ra, vị đùa Hàn Điên. Lão chấn trưởng run rẩy đem nông vụ việc quan tình run ra. Lãnh chúa lao ra không có trong dự đoán phẫn nộ, ngược lại cười. Tốt. Rất tốt. Đú Lô là thật có chút tức giận, luyện kim phân bón cùng giá trị nhiều ít không quan hệ, là chân chính trên ý nghĩa vật tư chiến lược chí nhất. Nếu như phú thương chỉ là đơn thuần thương nhân xu lợi cũng liền thôi, nhưng nếu như là một ít thế lực nanh bước, cái kia đại biểu ý nghĩa coi như khác nhau rất lớn. Chuyện này ta biết. Người tới, đem Jolene kỵ sĩ gọi tới. Bẹt nạt phụ tử lúc này đầu phục trên đất, Nghe tới lãnh chúa đại nhân muốn cùng kỵ sĩ cùng một chỗ hỏi đến việc này thời điểm, thân thể có chút run lẩy bẩy. Nông vụ quan uy ngươi bá lần này chết chắc. Dỗ lên kỵ sĩ cưỡi hai ách cự lang trên đường phố một đường chạy như điên, tay cầm dây thường khí thế hùng hổ tiến vào tòa thị chính, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nông vụ quan còn trong phòng làm việc đắc chí, nhưng khi tay cầm dây thường dỗ lên kỵ sĩ một cước đá văng cửa phòng lúc, nháy mắt ý thức được cái gì, nhịn không được hoảng sợ kêu lên: đại nhân, đây là hiểu lầm. Ta muốn gặp lãnh chúa đại nhân. Dỗ lên không nói nhảm, trực tiếp một quyền đem hắn nện hôn mê bất tỉnh, sau đó chói lại, một tay xách ra ngoài cửa. Ngoài cửa phòng vây đầy tòa thị chính nội nhân viên công tác, nghe tới tiếng kinh hô nghe hỏi chạy đến nội chính quan đi, không biết chuyện gì xảy ra, mở miệng khuyên can nói: Dỗ lên đại nhân, đây là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, còn mời Andy đại nhân không nên hỏi nhiều. Dỗ lên xem ở nhiều người trên mặt mũi, mở miệng giải thích một chút, không có cho nội chính quan khó xử. Dù sao đây là đang đối phương địa bàn. Không để ý đến sau lưng truyền đến tiếng nghị luận, Dỗ lên cưỡi trên cự lang, dẫn người rời đi. Trên đường phố, Enzo kỵ sĩ dẫn theo số lớn binh sĩ, tầng tầng bao vây phú thương ở lại lữ điếm. Trải qua điều tra, phát hiện gian phòng nội bộ đã sớm rỗng tuyết. Thông qua còn sót lại vết tích, phán đoán đối diện đi rất là vội vàng, hẳn là vừa đi không lâu. Cái kia phú thương tại tiếp vào canh chừng tin tức về sau, ý thức được không đúng, ngay lập tức ra khỏi thành. Các ngươi về trước đi. Enzo trên lưng ám viêm đại kiếm, ngồi cưỡi lấy tuấn mã, hướng phía ngoài thành phương hướng đuổi theo. Gần nửa ngày về sau, một gian quang tuyến âm u trong địa lao. Hôn mê hữu đua bị trói tại trên giá gỗ, một thùng băng lánh nước lạnh rội xuống đi, trực tiếp đem hắn tới tỉnh. Vừa mở ra nhãn, nông vụ quan liền thấy đứng tại trước mặt đủ lộ, dỗ len cùng bẹt nạt ba người, nháy mắt toàn thân run rẩy, cũng không biết là đông lạnh vẫn là bị dọa sợ đến. Vị vừa, người đi theo ta cũng có thời gian 8 năm đi. Cùng bẹt nạt cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy, xem ra cũng không có học được bao nhiêu thứ. Đủ lộ ngữ khí bình tĩnh, chất vấn trước mắt nông vụ quan. Lãnh chúa đại nhân, ta sai, ta bị người lừa gạt. Van cầu ngài tha thứ ta lần này. Vị vừa không ngừng cầu xin tha thứ, tuổi đã cao, than thở khóc lóc. Nói một chút đi. Đối với hắn cầu xin tha thứ, Đủ Lộ không có bất kỳ cái gì thương hại cảm xúc, chỉ câu câu nhìn trước mắt Vu Xuân. Nông vụ quan run rẩy đem phú thương tìm tới chuyện của hắn run ra, bất quá tại chú ý tới lao bẹt nạt che kín sát khí gương mặt lúc, nhớ tới mình một nhà lão tiểu, vẫn là dăm ba câu đem liên quan tới trưởng trấn hết thể lừa gạt đi. Đủ Lộ chú ý tới hắn hoảng sợ ánh mắt, quay đầu trừng mắt liếc bẹt nạt. Lao trấn trưởng vội vàng kinh hoàng túi thấp đầu. Nghe xong toàn bộ hành trình về sau, Đủ Lộ còn không có gì biểu thị, Jolen đã lạ thường phẫn nộ lên, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Dưới tình huống bình thường, Jolen là không đánh lao đầu. Ngay tại thẩm vấn trong lúc đó, Enzo kỵ sĩ khiêng một thân ảnh đi tới địa lao. Ra khỏi thành đuổi theo Enzo thuận lợi tìm tới phú thương, bất quá tìm tới thời điểm, phú thương đã không nhúc đích. Enzo đem thi thể ném ở mặt đất, vị vừa một chút nhận ra phú thương, lại run lên. Jolen ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút thi thể cần cổ vết thương chí mạng. Đại nhân, là du đáng giả, tại người bị hại không có bất kỳ cái gì phòng bị hạ phát động tinh chuẩn một kích. Đủ Lộ hơi có chút tiếc nuối, đối phương làm việc dọn nước không lọt, xem ra không phải đơn giản thương nhân thân phận. Dựa theo công quốc luật pháp, tại mặt trời lặn ngày mai trước đó công khai giảo hình, không thu đủ bộ tài sản, người nhà tất cả đều biếm thành nô lệ. Nông vụ quan uy người bá nghe tới phán xử lúc, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Đủ Lộ không có tra tấn tính toán của đối phương, tuyên cáo hắn tử hình về sau, mang theo hai tên kỵ sĩ trực tiếp rời đi địa lao. Trước khi đi cho bẹt nạt một cái nghiêm trọng ánh mắt cảnh cáo, đem hắn dọa đến run lẩy bẩy. Chờ Đủ Lộ rời đi về sau, lao trấn trưởng cũng không run, động thủ đem hiệu vừa lay tỉnh. Ngươi rất thông minh, không có đem ta tung ra, chúng ta hợp tác lâu như vậy, ta cũng là giảng lương tâm. Người nhà của ngươi ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt, tại trong vòng 1-2 năm từ nô lệ doanh địa bước ra, ngươi ngày mai an tâm lên đường đi. Lão bẹt nạt thở dài, rời đi địa lao. Lưu lại khóc ròng ròng nông vụ quan, tại địa lao trùng chuyển ra thấp giọng khóc nước nợ quanh quần âm thanh. Ngày kế tiếp buổi chiều, thành trấn quảng trường. Một thân phận cao quý quan viên bị thẩm phán hành hình, cái này tại Hắc Lâm trấn là thủ lệ, nháy mắt hấp dẫn mấy ngàn tên dân trấn trình diện bây xem. Nội chính quan Andy tự mình thẩm phán. Nông vụ quan chủ tư vừa, lấy quyền nhu tư, tại mấy năm ở giữa tự mình buôn bán lương thực ngũ cốc, xâm phạm Hắc Lâm trấn con dân lợi ích. Dựa theo công quốc luật pháp, nay xử giảo hình, không thu đủ bộ tài sản, người nhà biếm thành nô lệ, lập tức hành hình. Không có dư thừa nói nhảm, trên đài cao nông vụ quan bị treo cổ tại tiểu trấn quảng trường thị chúng 3 ngày. Trong lúc đó có dân trấn hướng thi thể của hắn ném tảng đá, trông coi vệ binh không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngầm thừa nhận một cử động kia. Chương 238, từ biệt, khai mạc chương 238, từ biệt, khai mạc thuấn hội tiết, CNN, lại xưng vinh diệu lưu huyết nhật là mỗi 4 năm một giới ngày lễ, rất nhiều lãnh địa cũng sẽ ở ngày lễ ngày này tổ chức một chút thi đấu tương tự thi đấu. Mọi dịp công quốc tại cái trước thuẫn hội tiết bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không có tổ chức bất luận cái gì luận võ tranh tài, bởi vậy gây nên rất nhiều vương thành dân chúng mãnh liệt bất mãn. Đã cách nhiều năm, dù xeo đại công lúc này quyết định tổ chức một trận mới kỵ sĩ luận võ giải thi đấu, tất cả 30 tuổi trở xuống kỵ sĩ trẻ tuổi đều có thể tới tham gia. Vô luận là nhận sắc phong chính thức kỵ sĩ, hoặc là chưa sắc phong giả kỵ sĩ, bình dân kỵ sĩ, đều có thể đi tới vương thành hoặc gì tham gia. Tranh tài trong lúc đó đem nhận vương thất hoàn đãi, thu hoạch được thứ tự người càng là có thể có được hậu đại phong thưởng. Tổ chức kỵ sĩ đại hội luận võ tin tức sớm đã theo 4 phía lưu động tương đội, tại 3-4 tháng tiền chuyện lượn toàn bộ công quốc. Khoảng cách ngày lễ còn có 7 ngày, Đủ Lộ cùng Jolen tại hậu viện cáo biệt. Đại nhân, ta nhất định sẽ cầm tới luận võ quán quân, không yếu chúng ta Hắc Lâm trấn tên tuổi. Hai người đứng tại băng xương Á Long bên cạnh 28 tuổi Jolen kỵ sĩ hướng Đủ Lộ làm ra cam đoan. Đồng thời biểu lộ có chút tiếc nuối, trên trấn giác đấu trường cũng quyết định tại cùng một ngày gây dựng, nhưng hắn lại không cách nào trình diện. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn trên trấn dân chúng trình diện quan chiến, huấn luyện hồi lâu nô lệ các giác đấu sĩ sẽ tại vinh diệu lưu huyết nhật một ngày này, vì tất cả người mang đến đặc sắc huyết tinh chiến đấu. Ngươi yên tâm đi tham gia đi, đây là ta đạo sư hệ lụy dạ đại pháp sư phủ đệ địa chỉ, ngươi cầm phong thư này cho hắn, liền nói là đệ đệ ta, hắn sẽ chiêu đãi ngươi. Đu lộ lấy ra thư tín đưa cho hắn, đồng thời vỗ vỗ trên người hắn long lân giáp dạy lấy đó cổ vũ. Cái này màu đỏ sẫm long lân giáp là luyện ngục cá long ạ tọ si ẻn hái cốt chế thành. Tại Smith đại sư tinh xảo tay người hạ, so với chất lượng tốt kỵ sĩ bản giáp lực phòng ngự mạnh hơn không ít, có thể sánh vai đại sư cấp bản giáp, gần so với phủ văn chiến giáp hơi kém một chút. Mặc dù chưa hẳn có thể bảo chứng hắn lấy được luận võ quan quân, bất quá có thể rất tốt bảo hộ đủ lộ thân cận nhất cùng người tín nhiệm nhất. Ta đi, đại nhân. Kỳ thật ta có xịp thư giới thiệu, hoàn ba tức sẽ vì ta an bài tốt luyện tập cùng tranh tài chiến mã. Jolen sắc mặt có chút xấu hổ, động tác chân chu bỏ lên trên á long lưng, bắt đầu trói lại bằng da yên cố thượng dây đeo. Lần này kỵ sĩ đại hội luận võ, hạ định chỉ có thể cưỡi chiến mã chiến đấu, bằng không Jolen liền có thể nói đùa một chút xương long kỵ sĩ, sớm khóa chặt quan quân. Đủ lộ biểu lộ im lặng, lúc này mới bao lâu, Jolen liền đem xịp đoạt tới tay. Hai người tính cách đều là truyền thống quý tộc tính cách, tại một số phương diện thượng sát thực tương đối thoải mái. Huynh trưởng, ta đi. Jolen có gấp phủ văn chiến kiếm, đội nón an toàn lên mặt nạ, hắn cũng sẽ không hộ thuật thuật, ngồi cưỡi bảy, tám tiếng nhất định gặp trên bầu trời lạnh đến xương hàn phong xâm nhập. Cũng may có giữ ấm quần áo, tăng thêm đầy đủ cường hành thể phách, nhịn một chút cũng liền đến. Ngao nỉ cơ dẻo gầm rú một tiếng, cùng đủ lộ từ biệt, vuốt long rực phiến lên cùng phòng, cao cao nhảy lên bay lên trời khung. Đem Jolen đưa đến vương thành về sau nó liền sẽ bay về, sau đó chờ đại hội luận võ kết thúc về sau, lại đi đem hắn tiếp trở về. Đủ lộ đứng tại trên mặt đất, phất tay cùng bọn họ cáo tử. Chờ băng xương á long bay xa về sau, cương bối thú bạ gùn từ trong xào huyệt chui ra, nhảy nhảy nhót nhót vây quanh đủ lộ vòng quanh, lộ ra rất là vui vẻ. Bất quá nó không biết á long ngày mai liền sẽ trở về. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh một tuần thời gian trôi qua, tại đám dân chấn bạn chúng chú mục chờ mong hạ, thuận hội tiếp đến. Đây là một trận toàn dân cùng hoan, đủ lộ hạ lệnh tuyệt đại đa số người đều có thể nghỉ ngơi một ngày. Giác đấu trường khai mạc, đại lượng dân chấn tràn vào rộng lớn giác đấu trường. Hôm nay là miễn phí xem lễ, không cần thu lấy ra trận phí tổn. Lúc sáng sớm ở giữa, nhập thu ban ngày không cảm giác được khô nóng, ngược lại có một tia thanh lãnh tiêu điều. Đủ để dung nạp 2-3 vạn người trung đại hình giác đấu trường, tràn vào hơn vạn người, cũng không chút nào hiện trên chút. Đủ lộ cùng nội chính quan môn sớm trình diện, chiếm cứ hình thang trong thính phòng, tầm mắt tốt nhất trung bộ vị trí. Tại trên trấn rất có quyền thế phú thương cùng đám quan chức nhận mời, đến nơi này, chứng kiến giác đấu trường khai mạc. Chư vị Hắc Lâm trấn con dân, hoan nên đi tới Hắc Lâm giác đấu trường liền để vũ dung các giác đấu sĩ cho chúng ta dâng lên đặc sắc chiến đấu. Chờ thi đấu kết thúc về sau, sân bãi sẽ cung cấp miễn phí tiểu nước và thức ăn, tất cả mọi người có thể xếp hàng nhận lấy. Gây nên chư thần, gây nên chiến tranh chi thần, gây nên vĩ đại lãnh chúa. Khổng lồ hình thể băng xương á long tại giác đấu trường trên không xoay quanh, phát ra cuồng bạo long hống âm thanh, biểu hiện ra cự thú lực lượng cường đại cùng uy nghiêm. Nội chính quan Andy đứng dậy, tay cầm có được phóng thanh hiệu quả ma pháp loa, dâng lên mở màn tử. Lập tức nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang vọng giác đấu trường. Gây nên chư thần, gây nên chiến tranh chi thần, gây nên vĩ đại lãnh chúa. Làm trên khán đài truyền đến hò hét về sau, vô số dân chúng đi theo, lập tức giữa sân không khí cấp tốc nhiệt liệt. Một đám quan viên nhận lây nhiễm, ngay cả đủ lộ cũng nhịn không được lộ ra tiểu dung, đám chìm trong chúc mừng bên trong. Để chúng ta hoan nên trận đầu dũng sĩ giác đấu gờ Jason and Lee tật Lucas kèm mở eo. Tại dưới đáy hình bầu dục trong sân, hai bên cửa sắt kéo ra, từ đó đi ra tay cầm vũ khí song phương. Trong đó một tên tướng mạo xấu xí dũng sĩ giác đấu gờ Jason, trần trụi cường tráng thân trên, tay cầm một thanh cán dài đầu nhọn quốc chim làm vũ khí, chính là khoảng thời gian này đi theo tại Jones bên người hung ác thợ mỏ. Đang nghe có thể thu hoạch giác đấu vinh quang cùng không trách sát nhân chi về sau, Gờ Dì Sấn ngay lập tức tham dự dũng sĩ giác đấu chiến đấu huấn luyện, muốn tại thuẫn hội tiết một ngày này, tại lãnh chúa cùng chư vị đại nhân trước mặt hung hăng lộ một đợt mặt. Mà trẻ tuổi thợ mỏ đối thủ Lucas thì lộ ra bình thường một chút, đồng dạng không có mặc hộ cụ, lộ ra nửa người trên hình giọt nước tráng kiện cơ bắp. Vũ khí là một thanh da mặt 2 mét bộ chiến trường màu cùng thiết bị khiên tròn. Tên này dũng sĩ giác đấu khuôn mặt cương nghị, cằm chỗ thuần thức râu ria rất có ngạnh hán khí tức. Phù hợp đại chúng thẩm mỹ Lucas vừa ra sân liền gây nên đại lượng dân chấn góp phần trợ uy âm thanh, để khuôn mặt xấu xí Gờ Dì Sấn tâm sinh tức hận, phẫn nộ nhìn chăm chú đối thủ. Khả năng giác đấu trường khán giả, trừ đủ lỗ cùng Jones hy vọng Gờ Dì Sấn có thể còn sống xuất ngoại, những người còn lại đều ủng hộ lấy tướng mạo anh Mỹ Lucas. Tranh tài bắt đầu. Làm khai mạc một trận chiến, hai người đều là dũng sĩ giác đấu bên trong người nổi bật, tại lục tục no ngoe chiêu mộ 20 mấy tên dũng sĩ giác đấu trùng trổ hết tài năng. Nghe tới bắt đầu thi đấu tiếng chuông về sau, cách xa mấy chục thước hai người dần dần tiếp cận. Tính cách hung ác Gờ Dì Sấn nhanh chân đột tiến, khởi xướng mãnh liệt chủ động tiến công. Tham dò tính một kích để bước chân linh mẫn Lucas tránh khỏi, ỷ vào trường mâu vũ khí chiều dài ưu thế, trực tiếp trở lại đâm kích, bị trong tay đối phương quốc chim nệ lệ. Lucas, đã sớm nhìn ngươi khó chịu, ta cũng không có tâm tình cùng ngươi hồi náo. Gờ Dì Sấn một cái cất bước tiến lên, trong tay đầu nhọn quốc chim tấn mãnh nệ xuống, đối thủ đội vàng giơ lên thiết bị tấm thuẫn đón đỡ. Oanh một tiếng, thiết bị tấm thuẫn trực tiếp bị bén nhọn quốc chim đâm xuyên, Gờ Dì Sấn hai tay dùng sức, đem tấm thuẫn văng ra ngoài. Lucas cảm giác cầm thuẫn cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, không quá lớn lâu huấn luyện để hắn ngay lập tức làm ra phản kích, lui ra phía sau một bước, tay cầm thân mâu trung bộ, đem bén nhọn mâu nhận đưa ra, thành công trúng đích đối thủ. Chương 239, viên mãn, khinh thường chương 239, viên mãn, khinh thường bén nhọn mâu nhận đâm trúng gờ Jason bả vai, lập tức huyết dịch dọc theo tráng kiện cơ bắp chảy xuống. Hung ác tợ mỏ nhe răng cười một tiếng, trên nhục thể đau đớn ngược lại để hắn hưng phấn lên, một tay nắm chặt trường mâu, một cái tay khác vung vẩy nặng nề cốt chim đem chất gỗ thân mâu nện thành hai đoạn. Rút ra nơi bả vai một nửa trường mâu, tiện tay ném xuống đất. Lucas sắc mặt đột biến, hắn lúc này chỉ còn lại một nửa đứt gãy trường mâu, đồng thời cầm thuận cánh tay cũng thụ thương, kịch liệt đau nhức vô cùng. Gerson không thèm để ý chút nào thương thế, tiếp tục phát động công kích, đối thủ chỉ có thể na di bước chân trốn tránh. Trên khán đài truyền đến cố lên âm thanh, đều đang chờ mong Lucas có thể nắm lấy thời cơ phản kích đối thủ, từ đó chuyển bại thành thắng. Nhưng theo Gerson một lần tấn mãnh đập lên, trực tiếp nện lật đối thủ. Sườn bộ tiếng gãy xương truyền ra, không có mặc hộ cụ tình huống dưới, bén nhọn cốt chim tại đối thủ bên eo lôi ra nhất đạo lỗ thủng to lớn. Máu mới bắn tung tóe tại giác đấu trường trung, lần này công kích thành công tan rã Lucas ý chí chiến đấu. Ta nhận thua. Nghiêm trọng bị thương Lucas nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi, lên tiếng hô to. Xuyên người xem trên đài truyền ra đám dân chấn hư thành, nội chính quan đem đầu chuyển hướng đủ lộ, phát hiện hắn mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng quan sát sân bãi tranh tài, thế là buông xuống trong tay kèn lệnh. Gerson ngắn ngủi chần chờ một chút, coi như không có kết thúc tiếng kèn truyền đến lúc, nháy mắt lĩnh hội đại nhân ý tứ. Mỗi một tên dũng sĩ giác đấu chết đi, đều lại biểu phía trên các đại nhân trầm mặc. Gerson phát ra hưng phấn nhe răng cười, vung lên đầu nhọn cốt chim, hung hăng nện ở ngã xuống đất trên người đối thủ. Một chút, hai lần, ba lần. Phản phất trở lại tại quặng mỏ đào quãng thời gian, Gerson tại đối thủ trên thi thể thi bạo, liên tục vài chục lần đập lên, đem Lucas thi thể trở nên máu thịt bé bét. Huyết dịch cùng dịch thể bắn tung tóe ở chung quanh mặt đất, Gerson lộ ra vừa lòng thỏa ý thân sắc, lúc này mới dừng lại thi bạo, từng ngụm thở hổn hển. Trận này ngắn ngủi vật lộn chém giết, câu lên mọi người trong lòng khát máu dục vọng, triệt để nhóm lửa trong sân bầu không khí. Người xem trên đài, truyền đến từng đợt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, vì bên thắng cảm thấy kiêu ngạo. Gerson dùng tiếng giống đáp lại trên khán đài dân chấn, biểu hiện ra mình lực lượng cùng vũ dũng. Đủ lộ cũng nhẹ nhàng vỗ tay, đối Gerson biểu hiện cảm thấy rất hài lòng, quyết định kết thúc sau ban thưởng hắn một phần không có tác dụng thối cốt ma dược. Về phần huyết mạch ma dược, cân nhắc đến ngày sau có khả năng ban cho hắn ác ma chi huyết ma dược, liền không cấp cho, miễn cho gây nên huyết mạch xung đột. Nội chính quan bàn tay vung lên, liền có vệ binh xuất hiện, kéo đi thi thể huyết nhục mơ hồ, ở đây địa trung lôi ra nhất đạo máu tươi cấu thành vết tích, đồng thời đem hưng phấn không thôi Gerson mời xuống dưới. Ngay sau đó, trận thứ hai, trận thứ ba giác đấu liên tiếp bắt đầu. Từng trang huyết tinh kích thích chiến đấu triệt để đám dân chấn hân hoan nhảy cẫng, quét dọn ngày thường sinh hoạt một ngàn. Giác đấu trường ngày đầu khai mạc đạt được thành công lớn. Mà tại số bên ngoài ngàn km vương thành gì, bạch thạch bảo trung, trang diện càng thêm hùng vĩ, kỵ sĩ luận võ hấp dẫn hơn 10 vạn tên người xem trình diện. Đồng thời rất nhiều đại quý tộc cùng thân phận địa vị hiển hách pháp sư, học sĩ bọn người viên cũng trình diện quan sát trận này thịnh điện. Bởi vì tham gia kỵ sĩ nhân số quá nhiều, bởi vậy kỵ sĩ luận võ có bao nhiêu chàng đồng thời tiến hành. Đại hội luận võ cũng đem tiếp tục một tuần tả hữu thời gian, thẳng đến quyết ra quán quân kỵ sĩ mới thôi. Tại bắt đầu trước đó, trọng tài viên sẽ công bố tham dự song phương thân phận. Trong đó đại bộ phận giá kỵ sĩ, bình dân kỵ sĩ tham gia trận đấu cơ bản không có gì bình dân sẽ đi quan sát, dù sao đại bộ phận đều là một chút không nắm chắc ẩn giá lộ. Đều là khát vọng đến giải mộng, thậm chí trong lòng chờ mong, biểu hiện được vũ dũng có thể chinh phục số ít quý tộc, để bọn hắn ném đến cành ô liu, từ đây biến thành quý tộc gia thần. Mà sát phong qua chính thức kỵ sĩ số lượng muốn ít hơn nhiều, dù sao quý tộc số lượng chiếm công quốc một cũng chưa tới. Thường thường các bình dân ấn tượng đầu tiên bên trong sẽ đem kỵ sĩ cùng nó lãnh địa hoặc là quý tộc cao độ khóa lại, đại lãnh chúa sắc phong kỵ sĩ sẽ hấp dẫn đến nhiều nhất chú ý độ. Mà đến từ xa xôi Hắc Lâm tiểu trấn Jolen kỵ sĩ, tại trận đầu kỵ sĩ trong trận đấu cũng không có bao nhiêu người sẽ đi quan sát. Dù sao Hắc Lâm trấn mặc dù những năm này phát triển tấn mãnh, đã có thể xưng là một hạng trung thành trấn, nhưng truyền thuyết độ giới hạn trong bắc địa. Vương thành quý tộc cùng bình dân chưa từng có đặt chân địa phương xa như vậy. Bởi vậy rất nhiều bình dân căn bản chưa từng nghe qua nơi này, chỉ có một ít quý tộc hoặc là trí nhớ khá tốt học giả, mơ hồ nhớ kỹ mấy năm trước nơi này giống như cùng nhỏ yếu gỗ lìn nhất tộc khai chiến qua, thậm chí kém chút luôn hãm. Jolen kỵ sĩ cưỡi mặc giáp chiến mã, tay cầm tranh tài dùng chất gỗ kỵ thương cùng tấm thuẫn, phù văn chiến kiếm vác tại sau lưng, người khoác màu đỏ sẫm long lân áo giáp, trang bị xa hoa rối tinh rối mù. An bài cho đối thủ của hắn là một vừa trưởng thành kỵ sĩ trẻ tuổi, vừa đi vào nhị giai, cách thật xa nhãn tình đều nhìn thẳng. Tranh tài bắt đầu, cuồng bạo kia chớp màu bạc tê mình, tại chất gỗ trên kỵ thương vừa đi vừa về lưu thoán, đáng sợ uy thế hấp dẫn chung quanh tất cả quan ánh mắt của mọi người. Đại kỵ sĩ, một phổ thông tam giai bạch ngân chức nghiệp giả. Tại cao thủ Đông đảo Vương Thành không tính hiếm có, nhưng đại kỵ sĩ tại hoạt gì cũng coi là một tay hào thủ, sức chiến đấu hơn xa tại phổ thông chức nghiệp giả. Trẻ tuổi đối thủ giấu trong lòng vinh dự, ôm quyết tâm quyết tử, hướng phía Jolen khởi xướng công kích. Trung tuyến vị trí, Jolen dễ như trở bàn tay đem đối thủ đâm xuống lập tức, đánh nát đối thủ một thuẫn về sau, tại bản giáp thượng lưu lại nhất đạo rõ ràng vết lõm. Nếu không phải Jolen lưu thủ, chỉ dùng chất gỗ kỵ thương đều đủ để xuyên qua cương thiết, đưa đối trên tay đường. Trẻ tuổi tiểu hòa tử, ngươi rất có dũng khí. Đi nhớ, đánh bại ngươi là đến từ Hắc Lâm trấn vĩ đại kỵ sĩ Jolen. Thua trong tay của ta trung binh quang của ngươi. Jolen tới hoang bá tức tài trợ chiến mã, vênh vang đắc ý rời đi. Lưu lại trẻ tuổi bình dân kỵ sĩ, che lấy bản giáp thượng vết lõm, thịt đau không thôi. Cố này giá trị hơn 20 mai kim tệ kỵ sĩ bản giáp, thế nhưng là đồng góp tây góp mới mua. Vốn nghĩ tại đại hội luận võ thượng đại triển anh tư, thu hoạch được quý tộc lao ra ưu ái, không nghĩ tới vòng thứ nhất liền gặp một thực lực mạnh mẽ đại kỵ sĩ. Cơ hồ mỗi cái lãnh địa đều điều động kỵ sĩ đến đây luận võ, việc này liên quan lãnh địa thanh danh cùng vinh quang. bởi vậy Jolen tại nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ đi quan sát đối thủ của mình. Bởi vì dự thi yêu cầu là 30 tuổi trở xuống kỵ sĩ trẻ tuổi, bởi vậy cũng có một chút 30 ra mặt trung niên nhân cạo đi sợi râu, ngụy trang trưởng thành người tuổi trẻ dự thi. Đại bộ phận đều là một chút nhị giai đối thủ, bọn hắn có lẽ chỉ là trọng tại thăm dự, tích lũy luận võ kinh nghiệm thôi, đồng thời không muốn bỏ qua trận này vĩ đại thịnh sự. Chân chính đạt tới tam giai thực lực chỉ có 2 thành không đến, đây mới là Jolen đối thủ chủ yếu. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một người mặc hoàng kim áo giáp kỵ sĩ trẻ tuổi, hắn chiến đấu kỹ nghệ không thể bắt bẻ, đồng thời thân phận của hắn mới là mấu chốt. Công quốc thủ hộ giả, duy nhất một thánh vực kỵ sĩ đời thứ tư tiểu tôn tử, Lạn Sẽ Lột Ổ chủ tù. Còn lại đại lãnh chúa dưới trướng cũng không ít thực lực mạnh mẽ kỵ sĩ, xem xét ngoại hình liền biết đập không ít huyết mạch ma dược, dáng dấp đều không giống người, đồng thời tính cách táo bạo vô thường. Hừ, đều là một chút người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật. Jolen trong lòng khinh thường, mà tứ giai một cái không có, dù sao muốn tại 30 tuổi trong vòng đạt tới tứ giai, mấy trăm năm đều khó gặp một lần. Chương 240, thử đến chương 240, thử đến làm kỵ sĩ đại hội luận võ tại Bạch Thạch Bảo bên trong tổ chức đến thời điểm hừng hực khí thế, một trận đến từ ở cả vận thử nhân cùng bí ẩn tổ chức vĩnh sinh luyện kim hội âm như cũng tại cùng một ngày nổi lên mặt nước. Senegal Bắc địa tam đại chủ yếu đầu mối thành thị trí nhất. Thuận sẽ ngày này, cuộc màn bá tước đồng dạng tại lãnh địa tổ chức đặc sắc luận võ tranh tài, người thắng trận được đến bá tước đại nhân phong phú khen thưởng. Trừ ban thưởng bên ngoài, còn được đến chiến vương xưng hào, đối với trẻ tuổi chiến sĩ đến nói, đây là một loại chí cao vô thượng binh dự. Cũng là một ít tổ chức nước cờ đầu. Cuộc hoan thẳng đến đêm dài mới kết thúc, hưng phấn một ngày các bình dân mỏi mệt không chịu nổi, lúc về đến nhà, tại cuộn tác dụng dưới rất nhanh ngủ thật say. Mà tại hạ thành khu một chút không người nơi hẻo lánh, trên mặt đất bùn đất chắp lên, từng đầu thân cao 1416 mễ trưởng thành nô lệ thử cùng thị tộc thử từ trong thông đạo chui ra. Trong đó không thiếu có mang cao 2m phong bạo thử, cùng cao 3-4m thử cự ma. Thân ảnh của bọn hắn ẩn ẩn trong đêm tối, tay cầm vũ khí tấm thuẫn, người mặc giáp da, thiết giáp, tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy khát máu dục vọng. Trong hẻm nhỏ ẩn nút không ít cống ngầm buôn hành thử vì thử nhân quân đội xuất hiện canh chừng. Trải qua mấy tháng ẩn nút, thử nhân nhóm sớm đã thăm dò ra Senegal địa hình, vụ trộm tại vắng vẻ lòng đất đào móc mấy đầu thông đạo. Đồng thời trải qua một vòng mới luyện kim độc tố bồi dưỡng, đại bộ phận ở cả vận thử nhân huyết dịch cùng máu nước, vũ khí đồng đều mang theo chí mạng độc tố. Cuộc đi săn bắt đầu. Vô số thân thủ nhanh nhẹn ở cả vận thử nhân từ thông đạo tuôn ra, tiến vào bình dân trong nhà, bắt đầu ban đêm tập kích. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là truyền bá tử vong. Sau đó đem nhân loại thi thể vận chuyển về u ám địa vực sinh sôi hố, để vừa ra đời chuột mới sinh có đầy đủ đồ ăn, có thể nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh hội lạn thị tộc thực lực. Từng tiếng rít chói tai âm thanh ở trong thành vang lên, có thật nhiều bình dân trong giấc mộng bị xé mở yết hầu, đánh mất sinh mệnh. Cũng có một bộ phận bình dân nghe tới ở cả vận thử nhân nảy ra tiếng cửa âm, trong giấc mộng bừng tỉnh, sau đó cùng thử nhân bắt đầu tàn khốc liều mạng tranh đấu. Gác chuông cảnh cáo tiếng chuông trong thành gấp rút vang lên. Senegal quân đội doanh địa trú đóng ở ngoài thành, mà thành nội chỉ có cỡ nhỏ dân binh doanh địa. Ở cả vận thử nhân ngay lập tức đánh lén công chiếm mấy chỗ cửa thành, gắt gao chiếm cứ mấu chốt chỗ lối vào. Hơn một giờ về sau, quân đội nhân loại ở ngoài thành khởi xướng công thành, cỡ lớn công thành truy không ngừng đụng chạm lấy dày đặc cửa thành. Hình thể đạt tới 4 mét to lớn thử cự ma dẫn theo đông đảo nô lệ thử, dùng thân thể chống đỡ cửa thành, chuyển đến kịch liệt va chạm để không ít nô lệ thử miệng phun máu tươi. Nhưng tại giai tầng rõ ràng thử nhân vương quốc bên trong, những này thử nhân tuân theo mệnh lệnh tử chiến không lùi, liều mạng ngăn cản ngoài thành quân đội xung kích. Thông qua vân thê, đại lượng nhân loại binh lính tinh nhuệ trèo lên cao 10 mét tường thành, cùng thử nhân nhóm chiến đấu đến cùng một chỗ. Quân đội nhân loại chung không thiếu khuyết thực lực cường đại trước nghiệp giả, rất nhanh liền chiếm lĩnh cửa thành lối đi phía sau, hiệp trợ công thành truy mở ra cửa thành. Đến tận đây mấy ngàn người quân đội có thể tiến thẳng một mạch, bắt đầu tiêu trừ thành khu chung số lượng đông đảo thử nhân. Hạ thành khu là thử nhân tràn lan trọng hai khu, mà các quý tộc ở lại thượng thành khu chỉ xuất hiện lẻ tẻ thử nhân. Phảng phất thử nhân nhóm tại đại tù trưởng mệnh lệnh dưới, cố ý tránh đi nguy hiểm trình độ cực cao thượng thành khu vực, để tránh đánh cỏ động rắn. Bá tước toàn thành, cột màn bá tước đã sớm bị đột nhiên xuất hiện chiến tranh bừng tỉnh, cảm giác não bộ một trận sau khi say rượu đau đớn, đội vàng triệu tập nội thành khu kỵ sĩ cùng quý tộc mở ra khẩn cấp nghị hội. Nghị hội sảnh trung điểm đốt ánh đến, hai mươi mấy người trên bàn dài, hất lên lớn áo cột màn bá tước tóc dài xóa vai hơi mấy ngó, luốt luốt cái chán hai bên làm dịu cảm giác đau, bắt đầu ra lệnh. Sẽ vợ ruột, đi. Mấy người các ngươi tách ra tiến về cầu viện. Mập mạp sẽ vợ ruột kỵ sĩ người đến trung niên, lúc này nghe tới bá tước đại nhân mệnh lệnh về sau, nguyên bản bối rối không thôi nội tâm yên ổn xuống dưới. Vâng, đại nhân. Sẽ vợ ruột cùng còn lại mấy tên kỵ sĩ rất nhanh đứng dậy rời đi, cưới bá tước trong thành bảo nuôi dưỡng cỡ lớn giác ứng thú, mang theo bá tước cầu viện thủ tín biến mất ở trong trời đêm. Hừ, những này đáng chết sâu mọt. Cột màn bá tước nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nội tâm tức giận không thôi, đồng thời cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Những này thế tập kỵ sĩ tại tổ tông lập xuống rất lớn chiến công, mà hậu bối chỉ hiểu được ham hưởng lạc, không có chút nào vinh dự cùng sức chiến đấu có thể nói. Cũng may bọn hắn đầu óc coi như linh hoạt. Nghị hội sảnh trung, cột màn bá tước nhìn xem một đám lãnh địa quý tộc cùng quan viên. Các vị đại nhân, ta biết các ngươi tư binh không ít, hiện tại đến nên xuất lực thời điểm, cấp tốc triệu tập binh lính của các ngươi, phối hợp đánh vào hạ thành khu quân đội, tiêu trừ xâm phạm thử nhân. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau. Nuôi dưỡng binh sĩ cộng lại xác thực có mấy trăm hơn ngàn, nhưng hôm nay bảo vệ nội thành khu còn đến không kịp, sao có thể trái lại chi viện hạ thành khu bên trong đê tiện bình dân? Cần tuân ý chí của ngài, bá tước đại nhân. Các quý tộc rất là bất mãn, nhưng trở ngại bá tước đại nhân trải qua thời gian dài uy nghiêm, vẫn là đồng ý, bất quá trong quý tộc cũng không chỉ có tham sống sợ chết ra hỏa, đồng dạng có mấy danh anh dũng chính nghĩa kỵ sĩ hướng bá tước thỉnh nguyện, hy vọng có thể dẫn đội tiêu trừ thử nhân. Senegal có các ngươi, nhất định có thể vượt qua chảng nguy cơ này. Từ đêm khuya đến bình minh, kinh lịch 5-6 tiếng chiến đấu chém giết, trên đường phố rốt cục yên tĩnh trở lại, lưu lại vô số kẻ thi thể binh lính cùng thử nhân thi thể. Nhưng trận chiến tranh này xa còn không có kết thúc. Thử nhân sợ ánh sáng, bởi vậy tại trước tờ mờ sáng lui vào lòng đất, cùng trốn ở một chút âm u khu vực nơi hẻo lánh. Chỉ đợi chập tối trời chiều rơi xuống, liền sẽ lần nữa từ dưới nền đất phương chui ra, đối nhân loại bên trong thành triển khai sát lục. Đêm tối mới là thử nhân màu sắc tự vệ, cũng là bọn hắn sân nhà. Không có hắc ám tầm mắt nhân loại binh sĩ tại đêm tối chiến đấu bị thiệt lớn, nhưng cái này lại là không có cách nào sự tình. Đại lượng may mắn còn sống sót bình dân khẩn cầu Senegal kẻ thống trị khai ân, mở ra nội thành để bọn hắn tiến vào, nếu như thực tế không được, bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi tòa thành thị này. Bước bách tại áp lực, cục màn bá tước đồng ý xuống dưới, mở cửa thành ra, để mang nhà mang người các bình dân, mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào nội thành khu. Đồng thời cấp cho trong kho hàng hành quân lều vải, cùng tại bình dân trong chiêu mộ lâm thời quân đội. Về phần nô lệ thì toàn bộ cấp cho vũ khí, chuẩn bị đêm tối giáng lâm sau một vòng mới chiến đấu. Làm mặt trời lặn, như là tòa thành học sĩ suy đoán đồng dạng, đại lượng thử nhân một lần nữa từ lòng đất hiện lên. Dấu ở trong thành thử nhân cũng bắt đầu kiếm ăn. Hạ thành khu nhân loại tiến vào nội thành, bất quá còn sót lại rất nhiều đồ ăn. Thị tộc thử tìm kiếm trong thành đồ ăn, sau đó vận chuyển về lòng đất, về phần tiến đánh nội thành khu cửa thành, thì giao cho nô lệ thử cùng sức chiến đấu cường đại phong bạo thử nhóm. Thử nhóm dùng để từ u ám địa vực thiên nhiên nhiên liệu, chế tạo thành nhưng ném đạn lửa, tại lực lớn vô cùng phong bạo thử ném hạ, ném lên nội thành tường cùng trong thành. Senegal hạ thành khu trung, khắp nơi đều là thiêu đốt phòng ốc cùng kiến trúc, một bức nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Mà các kỵ sĩ phân tán cầu viện, tại 1-2 ngày sau cũng đưa đến vương thành đại công tức trên tay, cùng Senegal trung quanh đại lãnh chúa trên bàn. Chương 241, cầu viện, động viên chương 241, cầu viện, động viên Bạch Thạch Bảo, nghị hội sảnh, đầu đội vương giả mũ miệng rủ xèo đại công tổ chức khẩn cấp nghị hội. Bốn nên tóc trắng xóa đại công tức lúc này tóc đen tóc trắng trộn lẫn hòa vào nhau, huệ bại hoàng kim giai thể phách cũng khôi phục sức sống, trở nên vô cùng cường tráng, cưỡng ép tục một đợt. Nghị hội trên bàn dài chỉ có 5-6 tên đại thần, cùng đến đưa cầu viện thủ tín sẽ vợ ruột kỵ sĩ. Béo kỵ sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng nuốt cổ họng, lộ ra rất là hồi hộp. "Chư vị đại nhân, nói một chút đi." Dù xeo đại công sắc mặt nặng nề, bực mình sự tình một đợt nối một đợt. Lúc đầu hai ngày này còn đắm chìm trong ngày lễ quần hoan trùng, kết quả đột ngột xuất hiện như thế một mã sự tình. "Tôn kính bệ hạ, ta đề nghị hủy bỏ lập tức kỵ sĩ đại hội luật võ, điều động quân đội nhanh chóng hành quân, đồng thời liên hệ các công hội đối Senegal tiến hành biện thủ. Thêm nội nhét ngươi là công quốc tại Bắc địa trọng yếu đầu mối thành thị, một khi triệt để luân hãm, trung quanh to to nhỏ nhỏ lãnh địa đều đem đụng phải ở cả vận thử nhân trực tiếp uy hiếp, từ đó mất đi trường khống." Tài chính đại thần cổ hần hầu tức một mặt nghiêm túc cùng chính nghĩa, làm cho không người nào có thể đem nhằm vào Senegal âm như cùng hắn liên hệ với nhau. Đề nghị này cũng gây nên mấy vị đại thần phụ họa, để sẽ vỡ ruột kỵ sĩ lòng ra một hơi. Bất quá vẫn là có người đưa ra khác biệt ý kiến, chính là tóc trắng xóa công quốc thủ tướng. Bây giờ đại hội luận võ chính vào nhiệt liệt thời điểm, hấp dẫn chư thần cùng công quốc con dân chú ý, một khi nửa đường đình chỉ là đối chư thần đại bất kính, sợ đem rước lấy tai họa. Nhất định phải đem đại hội luận võ cùng tương ứng khánh điện tiếp tục. Về phần Senegal thì hạ lệnh để nhất tới gần lãnh chúa ra quân gấp rút tiếp viện, chắc hẳn bọn hắn hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Ngắn ngủi thương thảo qua đi, dù xeo đại công kết hợp chúng đại thần ý kiến, quyết định tiếp tục đại hội luận võ, còn lại viện trợ biện pháp đồng thời tiến hành. Đối mạo hiểm giả công hội khởi xướng cấp A ủy thác, đồng thời phái người điều tra rõ ràng, đến tột cùng là lòng đất cái kia chi thử nhân thị tộc khởi xướng tập kích, nếm thử cùng thử nhân đại tù trưởng tiếp xúc một chút, ta nghĩ cuộc mạn bá tức sẽ nguyện ý trả giá hài lòng đại giới để thử nhân nhóm thu tay lại. Mấy ngày sau, nhận được tin tức đủ lâu ngồi trong thư phòng, giống như người không việc gì một dạng lật xem luyện kim bút ký. Nhiều năm trước đó, làm Hắc Lâm Trấn phát hiện gỗ lỉn vương quốc tung tích thời điểm, đủ lộ từng biết hai lá cầu viện tin, phân biệt mang đến Senegal cùng gì. Kết quả hơn nửa tháng đều không có tin tức, cách thật lâu mới thu được hồi âm. Mà dù xéo đại công cùng cột mạn bá tức ý kiến lạ thường nhất trí, để Hắc Lâm Trấn làm tốt phòng ngự biện pháp, tránh cùng đám gỗ lỉn chính diện va chạm. Thẳng đến cuối cùng tiêu diệt u cốc gỗ lỉn vương quốc, đều là chính đủ lộ liên hợp người lùn, man nhân cùng mạo hiểm giả mới giải trừ kém chút diệt thành nguy cơ. Vì thế trước sau trả giá gần 4-5 ngàn mai kim tệ to lớn đại giới. Bây giờ Senegal tao nộ ở cả vận thử nhân tập kích, muốn để đủ lộ ngay lập tức xuất binh đến lấy đức báo oán, quả thực không cửa. Xuất binh khẳng định là muốn ra, miễn cho lạc nửa lưỡi, bất quá muốn chậm chạp xuất binh, có trật tự xuất binh, để binh lực cường thịnh đại lãnh chúa trước ra kéo theo sau ra. Bây giờ dân binh doanh đại thống lĩnh cũng tại, phó thống lĩnh tọa trấn Hắc Lâm trấn không được xuất thủ, không bằng chờ Jolen tham gia xong đại hội luận võ lại mang binh tiến về chi viện tốt. Senegal có hơn mấy ngàn vạn người cường đại quân đội, chống đỡ mấy ngày cũng không thành vấn đề. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đủ lộ trực tiếp đem thử nhân tập kích sự tình lắp tại sau đầu. Về phần đến cầu viện tỷ kỵ sĩ, cũng coi là người quen biết cũ, phái người ổn định liền tốt. Cấp á ủy thác thủ vệ Senegal, 4 ngày trước tuấn hội tiết màn đêm buông xuống, Senegal tao ngộ thử nhân công thành, tổn thất nặng nề. Bây giờ thử nhân chiếm cứ không đi, cùng quân coi giữ triển khai dây dưa bên trong, một bộ muốn công chiếm tòa này nhân loại thành trấn dáng vẻ, hiện ủy thác công quốc các nơi mạo hiểm giả, viện trợ Senegal. Ban đầu ủy thác tiền thuê 1.8 mai kim tệ, nhưng điệp ra chiến công khen thưởng. Người ủy thác, Felix Cột Mạn rủ xéo đại công lấy đại lãnh chúa danh nghĩa ban bố toàn cảnh ủy thác. Về phần chiến hậu trả tiền thì là chính cuộc mạn bá tức sự tình. đồng thời cũng ngộ nhận là hội Lạn thị tộc muốn triệt để công chiếm Senegal, đến làm trên mặt đất cứ điểm. Nhưng mà trên thực tế thử nhân đối mặt đất không có quá lớn ý nghĩ. Cái này ra tập kích phía sau âm mưu chính là muốn đại lượng chức nghiệp giả chất lượng tốt linh hồn cùng huyết đủ, cùng nhân loại mãnh liệt vô ơn bạc nghĩa tự. Đối này mạo hiểm giả công hội ủy thác vừa vặn bị Vĩnh Sinh luyện kim hội dự liệu được, gài đúng chỗ ngứa. Mạo hiểm giả công hội thông qua một ít bí ẩn ma pháp thông tin truyền thâu tình báo tin tức, cơ hội rất nhanh liền để các nơi phân hội tuyên bố ủy thác. Hắc Lâm mạo hiểm phân hội cũng tuyên bố ủy thác, trở thành trên trấn tất cả mạo hiểm giả tiêu điểm. Cùng Dòng binh công hội bên trong ngay ngắn trật tự khác biệt, mạo hiểm giả đại sảnh chung cãi nhau. Đoàn người có đi hay không? Giữ gốc 1.8 mai kim tệ đâu? Giống như cũng không phải rất xa, nhanh chóng đi đường hẳn là dùng không được 5-6 ngày thời gian. Nam tước đại nhân khẳng định được đến tin tức, làm sao quân đội lặng lặng? Chính nghĩa tất thắng, điểm tích lũy cho lão cao, tiểu đội chúng ta trước đi qua nhìn một chút tình huống. Thanh trừ sinh vật tà ác, chúng ta nghĩa bất dung tử. Có mạo hiểm giả tại ước định ủy thác phong hiểm, cũng có tính cách tham lam mạo hiểm giả bị kết xù tiền thuê hấp dẫn, ngay lập tức chuẩn bị xuất phát. Trong đó bị rồng tiểu đội 4 người cũng làm tốt chuẩn bị tiếp viện, trong đội gia vi hê nghe tới có sinh vật tà ác tập kích nhân loại vô tội, vẫn còn có chút tức giận bất mãn. Nếu như mỗi danh nhân loại đều tham sống sợ chết, như vậy nhân loại sớm muộn cho hết. Đây là gia vi hê trong lòng nghĩ pháp, cũng là rất nhiều giàu có tinh thần trọng nghĩa mạo hiểm giả trong lòng nghĩ pháp. Xóa xình bên trong, bán thú nhân sang cùng bán hải nhân gã hẹn rời đi mạo hiểm giả công hội. Đi học viện bái phòng một chút lão bà gì, đầu óc của hắn tương đối tốt, nhìn xem hắn nói thế nào. Hai người đến nay còn không có gia nhập mạo hiểm đoàn đội, dù sao muốn tìm tới một cái đáng giá tín nhiệm, có thể giao phó phía sau lưng đoàn đội, không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Mà tại Dòng binh công hội, đã có Dòng binh đoàn đón lấy ủy thác. Nếu như cao như vậy tiền thuê ủy thác nhiệm vụ đều không tiếp, vậy còn chờ gì ủy thác? Hồng Thạch Dòng binh đoàn tại Tinh Linh đoàn trưởng Phong Bạo Thần Xạ dẫn đầu hạ, bắt đầu hướng phía Senegal xuất phát. Hắc Lâm trấn đại lượng mạo hiểm giả sói mòn, mang lên đi đường vật tư thành đoàn ra khỏi thành. Mà tại Vương thành gì, kỵ sĩ đại hội luận võ cũng đã đến hồi cuối, tiết tấu thêm nhanh hơn không ít. Dù sao Bắc Địa Senegal lâm vào trong chiến tranh, mà Vương thành còn tại ngày lễ quân hoan, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Cũng có Vương thành không ít học sĩ cho rằng cử động lần này sẽ chọc cho nội chư thần. Tóm lại thi đấu sự tình cử hành cũng tăng tốc bộ pháp, tại ngày thứ tư liền đã quyết ra trước mấy tên. Dỗ Len kỵ sĩ thình lình xuất hiện, lấy gần như không thể bắt bẻ biểu hiện đánh bại một đám đối thủ. Ngày thứ năm, tham gia luận võ kỵ sĩ cần kinh nghiệm 3 trận quyết đấu, trực tiếp quyết ra cuối cùng quán quân kỵ sĩ. Hiện nay lưu giữ lại đều là tam giai đại kỵ sĩ, thực lực không thể khinh thường. Dỗ Len ở trong đó cũng thuộc về người nổi bật, gian nan thẳng tiến trận chung kết, nên đón mạnh mẽ nhất đối thủ. Chương 242, giao thủ, trở lại chương 242, giao thủ, trở lại Lạn Sệ Luật Ổ chủ tù. Một đầu sán lạng kim sắc tóc ngắn ngang hai, có được bạch mã vương tử anh tuấn hình dạng. Hất lên xoáy khí hoàng kim áo giáp, một bộ truyện ký thoại bản bên trong hoàn mỹ kỵ sĩ hình tượng. Vẹn vẹn 27 tuổi, không có phục dụng bất luận cái gì huyết mạch ma dược, nương tựa theo tự thân thiên phú cùng cố gắng, liền đã đứng ở tam giai chức nghiệp giả đỉnh. Trước lúc này cũng đã là trung vương thành mọi người đều biết ưu tú kỵ sĩ, dân chúng đều đang đồn tụng, tương lai hắn sẽ kế thừa thánh vực gia tộc vinh quang, trở thành công quốc thứ hai thánh vực kỵ sĩ. Kỵ sĩ luận võ bắt đầu trước đó, hắn cũng bị cho rằng là quán quân kỵ sĩ hữu lực tranh đoạt người. Một đường chiến đấu biểu hiện cũng sát thực nghiền ép một đám đối thủ, thẳng tiến trận chung kết, đem cùng đến từ cái nào đó địa phương nhỏ kỵ sĩ quyết ra thắng bại. Cơ hồ toàn trường chú ý điểm đều ở trên người hắn, trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tất cả đều là vì hắn động viên cố lên. Mà đối thủ của hắn, Dỗ Len kỵ sĩ chỉ có một phần nhỏ người chú ý ửng. Đây cũng là chiến mã. Dỗ Len trong lòng đưa ra chất vấn, chỉ thấy nơi xa đối thủ dưới hông chiến mã, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, xem xét liền cảm giác không giống phổ thông chiến mã. Mà mình luận võ chiến mã, tuy nói cũng là chất lượng tốt chiến mã, nhưng vô luận từ cái kia phương diện đến giám thưởng, rõ ràng đều so với đối phương kém một bậc. Sẽ không cho là có chiến mã ra chỉ liền có thể đánh bại cường đại ta đi, ta nhất định sẽ đoạt được lần này luận võ quán quân. Dỗ Len giấu ở bản giáp cùng dưới mũ giáp làn da mọc ra vảy màu bạc, ẩn giấu long giác, hóa thành bán long hình thái, thiểm điện tại trên kỵ thương lưu thoán, đã làm tốt quyết đấu chuẩn bị. Làn sẽ luật kỵ sĩ cũng kéo xuống kỵ sĩ mặt nạ, một đôi hoàng kim đồng thị lực cực dai, chú ý tới đối phương ngân sắc dựng thẳng đồng, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Lại là một nóng lòng cầu thành cải tạo huyết mạch kỵ sĩ, chú định khó mà đột phá đến tứ giai. Điệu du dương tiếng kèn vang lên, song phương bắt đầu điều khiển ngựa công kích, Lạn Sẽ Luật kỵ sĩ cùng chiến mã biến thành nhất đạo kim hoàng sắc tàn ảnh, tốc độ so với đối thủ phải nhanh hơn một mảng lớn. Làm kia chớp màu bạc cùng kim hoàng chi ảnh giao thoa mà qua, khủng bố âm bạo thanh nổ vang tại chỗ, năng lượng sóng xung kích quét ngang đấu trường, hai thanh tranh tài dùng chất gỗ kỵ thương tại chỗ vỡ nát. Song phương cưỡi chiến mã chạy đến dưới đáy, tại vệ binh trợ giúp hạ, thay đổi mới kỵ thương vũ khí, lần nữa phát động công kích. Liên tục 3 lần giao phong tất cả đều bất phân thắng bại, thẳng đến lần thứ 4 kỵ thương phá toái, một thân ảnh mới rơi xuống ngựa, ném xuống đất. Kẻ bại chính là tới từ cái nào đó tiểu lãnh địa Jolen kỵ sĩ, người thắng trận là Lạn Sệ Luật Ổ chủ tù. Trên khán đài nhấc lên trận trận vang vọng bạch thạch bảo reo hò. Jolen xốc lên mũ giáp, che kín lân phiến hạ khuôn mặt tràn đầy không cam lòng. Chiến mã của mình liên tục tiến hành 4 lần cường độ cao bộc phát, rõ ràng hậu kình không bằng đối phương chất lượng tốt ngựa. Ngã xuống mặt đất Jolen không có thụ thương thế nghiêm trọng, chỉ cảm thấy một chút đau đớn thôi. Liên đội vàng đứng lên, giải khai cóng thụ tâm bảo kiếm, rút ra hắc sắc kim ti văn phủ văn chiến kiếm, đưa tới tia chớp màu bạc, một mực chỉ hướng đối thủ, khởi xướng bộ chiến mời. Nha. Phù văn chiến kiếm. Kỵ sĩ này lai lịch gì, thế mà có được đại sư cấp Á Long Lân giáp cùng phù văn chiến kiếm. Lạn Sẽ Lột thông qua trường kiếm sáng lên phù văn, phán đoán Jolene trong tay chiến kiếm chính là đại biểu cho rèn đúc cực hạn kỹ nghệ trong truyền thuyết phù văn chiến kiếm. Cũng may hắn cũng có, trừ phù văn chiến kiếm còn có phù văn chiến giáp. Lạn Sẽ Lột rút ra một thanh màu vàng kim nhạt trường kiếm, một cái tiêu sái xoay người tư thế xuống ngựa, tiếp nhận đối phương bộ chiến mời. Hoàng kim trên khải giáp phù văn phát ra bóng ánh huy quang, cùng nơi xa Jolene buôn lôi long lần khải giáp một vàng một bạc xa xa hô ứng. Jolene ánh mắt ngưng trọng nhanh chân một tiếng, đối phương vô luận là thực lực hoặc là vũ khí phòng cụ đều là đỉnh tiêm, có thể là so ác ma duệ gỗ lìn càng thêm mạnh mẽ đối thủ. Thiểm lôi chạm cuồng bạo kỵ sĩ chạm kích bị đối thủ linh mẫn bộ pháp tránh đi, kiếm khí dư uy trên mặt đất lưu lại nhất đạo khắc sâu khe rãnh. Song phương ngươi tới ta đi, vô luận là kiếm thuật kỹ nghệ hoặc là kỵ sĩ thể phách đều đạt tới tam giai chức nghiệp giả cực hạn, đã cùng tứ giai nối tiếp. Tại quý tộc cùng bình dân người xem kinh ngạc ánh mắt hạ, hai người bảo trì cường độ cao đối kháng trọn vẹn 10 phút đồng hồ, thể năng quả thực khác hẳn với thường nhân, so ma vật còn muốn cường hoành hơn. Song phương thực lực tiếp cận, trung điệp thở hổn hển, thể năng tránh không thể miễn tiến vào suy yếu kỳ, đồng thời cũng tới đến chiến đấu hồi cuối. Làm kia chớp màu bạc cùng kim sắc quang mang lần nữa xen lẫn mà qua thời điểm, chiến đấu cũng hạ màn. Lạn Sẽ Lột xốc lên mũ giáp, lộ ra đầu đầy mồ hôi khuôn mặt. Hoàng Kim Đồng nhìn xem phù văn chiến giáp thượng to lớn vết cắt, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên trên thế giới xưa nay không khuyết thiếu thiên tài. Lạn Sẽ Lột kỵ sĩ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bất quá đáng tiếc, quan quân còn là mình. Cách đó không xa Jolene cũng đình chỉ động tác, buôn lôi khải giáp, long lân giáp ngực cùng hộ thể lân phiến bị một kích xé ra, tại chỗ ngực lưu lại vết thương thật lớn, không ngừng chảy ra đại lượng máu tươi. Ta thua. Jolene nâng cao sáng loáng vết thương đi đến trước mặt đối phương, không có vì chiến giáp thượng lạc hậu kiếm cớ, thản nhiên thừa nhận thiếu sót của mình. Thất bại là mỗi người đều phải kinh lịch sự tình, đối Jolene đến nói, cái này không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Lạn Sẽ Lột lộ ra hữu hảo mỉm cười, dùng tán đồng ánh mắt nhìn xem đối thủ, từ chữ vật trang sức chung lấy ra một bình cao chất chỉ huyết dược thể, đưa cho đối thủ. Jolene không có cự tuyệt đối thủ hảo ý, sau khi nhận lấy đổ vào trước ngực trên vết thương. Phối hợp huyết mạch năng lực tái sinh, vết thương cơ hồ mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại. Jolene dị vậy ra, đây là tên của ta. Lần tiếp theo, ta sẽ đánh bại ngươi. Jolene sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Jolene, ta ghi nhớ ngươi. Lạn Sẽ Lột kỵ sĩ sau lưng hắn hô to, chờ đợi hắn là đến từ dụ xẻo đại công sắc phong, mang theo quán quân kỵ sĩ chi danh. Hai ngày sau, lũ lầu không biết kỵ sĩ luận võ so dự tính sớm kết thúc, bởi vậy không có phái băng xương Á Long tới đón đi hắn. Jolene đang cùng hắn bá tức một nhà trung tiến tiệc tối. Jolene, xin mặc dù nghịch ngợm chút, bất quá nàng pháp sư thiên phú không tồi, cũng có thiện lương nội tâm, cùng ngươi rất là xứng. Kỵ sĩ luận võ quyết chiến biểu hiện là Jolene cùng Hắc Lâm chấn mang đến to lớn danh vọng, đồng thời cũng chinh phục quán bá tước người một nhà. Bây giờ Sịp mẫu thân, hoàn phu nhân ngay tại tác hợp Jolene cùng nữ nhi của mình hôn sự. Ta cùng Sịp chỉ là bằng hữu bình thường, bất quá nàng tính cách vẫn là rất nghe lời. Ta sau khi trở về đếm thử cùng nàng xâm nhập tiếp xúc một chút, hôn sự cũng là không nổi. Jolene lấy cơ thoái thác, đối với cùng bá tước chi nữ hôn sự duy trì trung lập thái độ, nghĩ thầm nhận biết thời gian cũng tương đối ngắn, có thể lại xâm nhập giao lưu trao đổi. Thằng đến mặt dây chuyền bắt đầu phát nhiệt, Jolene biết băng xương Á Long đến, tiệc tối kết thúc xong cùng hắn bá tước một nhà chào từ biệt. Vẫn là lần trước xe ngựa cùng Sa Phu đem Jolene đưa đến ngoài thành. Theo đồng trạm canh gác thổi lên, hình thể khổng lồ Á Long từ trên trời giáng xuống. Jolene kỵ sĩ cưỡi trên Á Long, đạp lên đường về. Chương 243, viện trợ, tình huống chương 243, viện trợ, tình huống Hắc Lâm trấn, sáng sớm hôm sau. Trở về Jolene kỵ sĩ nhận lãnh chúa chi lệnh, sắp mang binh chuẩn bị xuất phát viện trợ Senegal. Cũng kéo rất nhiều ngày thời gian, lại kéo đi xuống. Chiến hậu có thể sẽ rước lấy tranh luận cùng khiển trách. Đủ lộ đem mình ý nghĩ nói cho Jolene nghe. Kỵ sĩ tại luận võ xuất phát trước Long Lân giáp ngược hư hao, lại chỉ lấy được thứ hai thành tích, đối mặt lãnh chúa có chút xấu hổ. Ngược lại là đủ lộ an ủi hắn, có thể lấy được thứ hai đã rất tốt, dù sao cũng là tại đông đảo ưu tú kỵ sĩ trong quyết đấu trổ hết tài năng. Jolene lĩnh mệnh về sau, lập tức điều khiển các bị cổ hai chi đại đội, cùng hơn 30 tên nhân viên hậu cần, lôi kéo mười mấy đỡ đổ đầy hành quân lều vải, đồ ăn, thanh thủy xe bò, chuẩn bị xuất phát. Mà mình thì là thay đổi thương khố kỵ binh bản giáp, dành thời gian bái phòng sơn khâu chi chủ y tiệm thợ rèn. Smith đại sư khó được có tại tiệm thợ rèn chúng, Jolene có một thanh nặng nghề đại khảm đao, đi tới trước mặt hắn. Đại sư, ta cái này tìm tới phù hợp vật liệu, ngài nhìn một chút được hay không? Đem cong dung hỏa điệu tâm thiết đại khảm đao để dưới đất, kỵ sĩ từ bao khỏa bên trong lấy ra một khối lớn ám kim sắc mỏ thiết, chừng gần phân nửa to bằng đầu người. Chính là kỵ sĩ đại hội luận võ thứ hai ban thưởng, thuộc về cao giai rèn đúc vật liệu, giá cả đắt đỏ, giá trị mấy trăm miếng kim tệ. Smith đại sư mặc vào ra găng tay, từ kỵ sĩ trong tay tiếp nhận mỏ thiết về sau, dùng truy nhỏ tự kiểm tra một chút. Thật lớn một khối tinh kim mỏ, lần này hẳn là đầy đủ. Hai loại vật liệu phẩm chất đạt tới cao giai, xem như thỏa mãn phù văn chiến giáp cơ sở rèn đúc yêu cầu. Ta cần một tháng, giá tiền là 500 mai kim tệ, trước giao một nửa tiền đặt cọc liền có thể. Jolene từ trong nạp giới trực tiếp lấy ra tất cả rèn đúc phí tổn, toàn bộ giao phó cho đại sư. Đại sư, ta muốn dẫn binh tiến về Senegal, đến lúc này một lần nói không chừng cũng phải mấy tháng thời gian. Chúc ngươi khải hoàn. Kỵ sĩ hướng đại sư từ biệt, rời đi tiệm thợ rèn. Giã ngoại trên đường đất, một chi hai 300 người bộ đội vùi đầu đi đường, trên xe bò còn cắm đến từ Hắc Lâm trấn cờ sĩ, uy nghiêm Á Long hình tượng. Trừ Hắc Lâm trấn quân đội bên ngoài, còn có mấy chục tên kết nhóm mạo hiểm giả, đi theo quân đội sau lưng. Bộ đội tuyến đường hành quân cố ý lách qua sở ta trấn, để tránh gặp được ngoài dự liệu nguy hiểm. Hành động này để bộ phận mạo hiểm giả hơi nghi hoặc một chút, thậm chí phát giác được cái gì. Trên đường đi cũng không có gặp được không có mắt địch nhân, ngược lại gặp đến từ mặt khác địa phương viện quân. Song phương không có giao lưu, vẫn duy trì một khoảng cách. Thuận thuận lợi lợi hành quân 5-6 ngày thời gian, đi tới Senegal, ở ngoài thành đóng quân lên doanh địa. Jolene đại nhân, cáo tử. Các ngươi chú ý an toàn, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể hướng doanh địa cầu viện, ta sẽ để cho người đi viện trợ các ngươi. Mạo hiểm giả hướng Jolene cáo biệt, được đến kỵ sĩ hứa hẹn. Đại bộ phận đều là một chút người quen, cùng Jolene từng uống rượu, quan hệ lẫn nhau cũng xem là tốt. Ban ngày Senegal xem ra rất yên tĩnh, bất quá khắp nơi tràn ngập thử nhân đốt lướt qua vết tích. Phiến đá trên đường phố lưu lại màu sắc vẩn đục vết máu cùng dịch thể, cùng thử nhân hài cốt hoặc lông tóc. Về phần chiến đấu qua sau nhân loại thi thể, đại bộ phận bị thử nhân kéo tới lòng đất sung làm đồ ăn. Đồng tộc cũng là như thế, thử nhân vẫn luôn có gặm nuốt đồng loại thói quen. Hai bên đường có đại lượng chất gỗ phòng ốc bị tiêu hủy, biến thành một vùng phế tích. Một màn đáng sợ này, có lẽ trước đó Hắc Lâm trấn bị công phá cũng sẽ là loại cảnh tượng này. Bây giờ trong thành thành lập được mấy cái thuộc về nhân loại cứ điểm doanh địa, có một chút giản dị công sự phòng ngự. Các mạo hiểm giả rất mau tìm đến nơi này, cho thấy thân phận sau lẫn vào trong đó. Để các cùng mỹ khổ thành lập doanh địa tạm thời, Jolene cưới hai ách cự lang, bên người đi theo cưới ngựa ạt tổ dạ cùng tỷ kỵ sĩ. Ba người tiến thẳng một mạch, tại rách nát trên đường phố chạy như điên, hướng phía nội thành khu phương hướng chạy tới. Thành nội lưu lại chiến đấu khốc liệt vết tích, để ba người biểu lộ trở nên túc mục, tỷ kỵ sĩ ánh mắt bên trong toát ra hận ý trải qua nội thành kiểm tra, tỷ kỵ sĩ cho thấy thân phận, mang theo hai người tiến về bá tước tòa thành. Lãnh chúa trong thư phòng, cột màn bá tước nghe tới tin tức sau tiếp kiến ba người. Gặp qua tôn kính bá tước đại nhân, ta là tới từ Hắc Lâm trấn kỵ sĩ Jolene, dẫn đầu 200 tên binh lính tinh nhuệ đến đây viện trợ. Đơn giản hành lễ qua đi, Hắc Lâm trấn cũng coi là bảo đến. Cột màn bá tước sắc mặt có chút tiểu tụy, cùng hội lạn thị tộc nhiều ngày đến lôi kéo hao hết tinh thần của hắn. Nghe tới Hắc Lâm trấn đến giúp về sau, không có lộ ra biểu tình mừng rỡ, ngược lại một mặt nặng nề chất vấn, sở ta trấn cùng Hắc Lâm trấn cũng liền kém 2-3 ngày lộ trình, nhưng sở ta trấn quân đội tại 5 ngày trước liền đã đến, các ngươi Hắc Lâm trấn vì cái gì chỉ hoãn lâu như vậy? Jolene chần chờ một chút, thuận miệng biên cái lý do. Hắc Lâm trấn những ngày này cũng gặp phải phiền toái, một chi cỡ lớn cự ma bộ lạc cùng trên trấn lên xung đột, vừa đưa ra tay liền phái binh chạy đến. Bá tước đại nhân, chúng ta Hắc Lâm trấn vì đi đường, lần này mang theo tiếp tế không nhiều, hy vọng có thể thu hoạch được thành nội viện trợ. Kỵ sĩ đảo ngược cầu viện, bá tước đại nhân trùng điệp thở dốc một chút, đáp ứng cái này hợp lý thỉnh cầu. Ta lại phái binh tại trời tối trước đem tiếp tế đưa đến các ngươi doanh địa, đi xuống trước chờ đợi tin tức đi. Vâng, bá tước đại nhân. Tại trong thành bảo, Jolene lại bái phòng sẽ vợ giúp kỵ sĩ, hắn cùng tìm kỵ sĩ cũng coi là Jolene duy hai người quen biết. Tuy nói đã có rất nhiều năm không có tiếp xúc, gian phòng đơn sơ trùng, mập mạp trung niên kỵ sĩ xem ra gầy không ít. Bây giờ hạ thành khu có đại lượng mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê doanh địa đóng quân, ở cả bẩn thử nhân cũng không tiến đánh nội thành, ngược lại một lần nữa đem chủ yếu chiến trường đặt ở hạ thành khu, tập kích những này đến giúp mạo hiểm giả. Thế là mỗi lúc trời tối sẽ vợ rụt kỵ sĩ còn phải mang binh rời đi nội thành tham dự tiêu trừ chiến đấu. Những năm này hoang phế kỵ sĩ võ kỹ ngược lại là một lần nữa quen luyện. Jolene cùng sẽ vợ rụt trò chuyện vài câu, hiểu rõ địch nhân tình báo cùng tình huống chiến đấu. Số lượng nhiều lắm. Bọn chúng móng nuốt cùng huyết dịch đều mang theo một loại độc tố, một khi thụ thương, vết thương liền sẽ nhanh chóng nát giữa, nhất định phải ngay lập tức đem thịt thối cắt bỏ mới có thể tránh miễn chiều sâu lây nhiễm. Mà lại trong đêm tối thị lực của bọn hắn xa so với nhân loại càng thêm ưu tú, nếu như chúng ta trốn ở cứ điểm bên trong, không chủ động xuất kích, bọn chúng liền sẽ đốt cướp thành khu phòng ốc, thậm chí hướng cứ điểm ném sẽ bình tiêu đốt tử loại hình vũ khí. Cảm giác mục tiêu của bọn chúng là nghĩ dẫn dụ chúng ta chủ động cùng chúng nó chiến đấu, bọn này đáng chết ở cả vận thử nhân quả thực điên. Sever rút kỵ sĩ tình báo để Jolene nội tâm trầm xuống, không mò ra địch nhân ý nghĩ, là trên chiến trường tối kỵ. Ở cả vận thử nhân cũng không phải là không có trí tuệ chủng tộc, bọn chúng loại này làm, nhất định là nhận đại tù trưởng thậm chí thập tam nghị hội hôi tiên tri mệnh lệnh. Xem ra lần này viện trợ không thể phớt lờ. Jolene kỵ sĩ, vật tư đã điều phối tốt, còn phải phiền phức ngài cho tiếp tế đội dẫn đường. Ngoài cửa truyền đến tỷ kỵ sĩ tiếng hô hoán. Sever rút kỵ sĩ không có lưu Jolene ăn thiệt tối, dù sao quân vụ quan trọng. Jolene mang theo bán tinh linh cùng hắn chào từ biệt, dẫn ba tước bản giao tiếp tế quân đội rời đi nội thành khu, hướng Hắc Lâm trấn quân đội doanh địa tiến đến. Chương 244, thợ săn cùng con mồi. Chương 244, thợ săn cùng con mồi thuẫn hội tiết tuổi trẻ chiến vương tử. Tại ban đêm hôm ấy, tam giai bình dân chiến vương tại sau khi say rượu cự tuyệt quản gia giữ lại, khăng khăng muốn trở về hạ thành khu trong nhà, làm bạn người nhà của mình. Một cống ngầm buôn hành giả tại nửa đêm chui vào trong nhà của hắn, đem hắn cùng người nhà trong giấc mộng giết chết. Senegal mạo hiểm giả công hội là thành khu trung viện quân điểm tụ tập chí nhất, đón lấy nhiệm vụ ủy thác mạo hiểm giả cần lại tới đây báo đến. Trong chiến đấu giết chết tử nhân, cắt lấy bọn chúng hoàn chỉnh lỗ tai về sau, mạo hiểm giả cần mang đến công hội tiến hành đăng ký cũng tiêu hủy. Chiến hậu ủy thác kết toán ban thưởng cũng là ở đây nhận lấy. Bị rồng tiểu đội mấy người nghe tới tin tức này sau thổn thức không thôi, trẻ tuổi chiến vương nghe nói mới 29 tuổi, vừa thu hoạch được bá tước đại nhân phong thưởng cùng coi trọng, có thể xưng tiền đồ vô lượng. Kết quả cứ như vậy lẳng lặng từ đang ngủ trên giường, thực tế quá làm cho người tiếc hận. Trời sắp tối, lam điều thời khắc bầu trời một mảnh lam xám, đã không thấy thái dương bóng dáng, tiếp qua cái 10 phút đồng hồ liền sẽ triệt để đen xuống. Mạo hiểm giả công hội hậu viện trên đất trống, nhóm lửa đống lửa cùng chiếu sáng dùng chậu than. Mấy ngụm nồi sắt lớn gác ở đống lửa thượng nấu nướng đồ ăn, các mạo hiểm giả thay phiên nếm qua về sau, chuẩn bị bắt đầu đêm nay săn giết hành động. Đều hơn một tuần, làm sao cảm giác thử nhân số lượng cũng không có thay đổi thiếu. Các ngươi cũng phát giác được rồi. Các mạo hiểm giả trao đổi lẫn nhau tình báo, đều cảm thấy không thích hợp, không mò ra hội loạn thị tộc ý nghĩ. Chẳng lẽ là ưu ám địa vực thử nhân sinh sôi nhiều lắm, cố ý kéo lên tiêu hao một đợt, thuận tiện đối với nhân loại thành thị tiến hành cướp bóc. Đáng nhắc tới chính là, ưu ám địa vực cũng là có thương nhân cùng mậu dịch, chỉ bất quá giao dịch hệ thống cùng trên mặt đất có rất lớn khác biệt. Bị rổng kiểm tra tâm chắn của mình cùng đứa nhỏ, từ lần trước phát một đợt tiểu tài về sau, tiểu đội mấy người tại người lùn tiệm vũ khí đổi thành một nhóm chất lượng tốt trang bị. Nếu như gặp lại đầu kia đáng sợ hắc võ sĩ, thứ ân tấm thuẫn tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện chém nát. Bị rổng nghĩ thầm, đều chuẩn bị xong chưa? Bị rổng trung khí 10 phần hô, làm trong đội ngũ thủ vệ giả, không hề nghi ngờ hắn là tuyệt đối hạch tâm, ngay cả Gia Vi Hê đều đối tên này tướng mạo dáng dấp thành thục cao lớn người trẻ tuổi tâm phục khẩu phục. Tốt. Gia Vi Hê cùng người lùn xám biểu thị có thể. Ta tên nọ liền thừa 30 chi, hẳn là đủ dùng đi. Thẹp lỡ lỉnh thiếu nữ kiểm tra nọ cuối cùng kiểm kê mũi tên. Đầy đủ. Không đủ lại lui về đến tiếp tế một chút. Bị dòng đội trưởng trên lưng nặng nề tâm tuẫn, bên cạnh eo cải lấy một tay búa cùng truy thủ, mang theo ba người đi ra mạo hiểm giả đại môn. Tại mấy người kiểm tra vũ khí trong khoảng thời gian ngắn, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Đêm nay mặt trăng không có bị nồng hậu dày đặc tầng mây bao trùm, chiếu rọi xuống thanh lánh huy quang. Làm nhân loại bị rổng cùng Gia Vi Hê tầm mắt mơ hồ, mà người lùn xám cùng xẻ phở lỉnh thì không bị ảnh hưởng, có thể thấy rõ ràng ngoài mấy chục thước hoàn cảnh. Phiến đá trên đường phố cũng không có cái gì thử nhân bóng dáng. Tiểu đội 4 người cũng tới vài ngày, biết thử nhân nhóm đều thích trốn ở hẻm nhỏ hoặc là hoàn cảnh phức tạp dơ bẩn trong khu ổ chuột. Đi, đi khu ổ chuột. Hạ thành khu diện tích rộng lớn, hồi lâu mới có thể nhìn thấy còn lại mạo hiểm giả cùng dòng binh đoàn thân ảnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe tới chiến đấu truyền đến tiếng vang. Nửa giờ sau, bị rồng dẫn đội đi vào khu ổ chuột hầm đá chung, trong không khí tản mát ra phân và nước tiểu lên men vị cùng mùi hôi thối để mấy người hoài nghi mình trúng độc, ngay tại tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực. Làm thợ săn nhân vật bị rồng tiểu đội, có đôi khi cùng ở cạm vận thử nhân thân phận là vừa đi vừa về chuyển đổi. Một cống ngầm buôn hành giả trốn ở nơi hẻo lánh sớm phát hiện mấy người, rất nhanh lắc lắc to mọng cái mông cùng đôi dài rời đi. Cũng không lâu lắm, trong bóng tối vang lên mười mấy đạo lao thử kẹt kẹt gọi bậy tiếng vang, đồng thời khoảng cách tiểu đội 4 người càng ngày càng tới gần. Mấy người sắc mặt trở nên nghiêm túc. Là thử nhân nhóm giao lưu tín hiệu, chúng ta giống như bị bao vây, chuẩn bị đường cũ trở về. Phát giác được phong hiểm độ thẳng tắp lên cao, bị rồng quyết định thật nhanh, che chở lấy các đội hưu rút lui. Nhưng bọn hắn đường lui sớm bị thử nhân nhóm cắt đứt. Trong bóng tối, mười mấy đạo tinh hồng ánh mắt trước sau sáng lên, đem bị rồng tiểu đội 4 người chậm rãi bước đến xó xỉnh bên trong. Mới nhiều như vậy thử nhân, không nên đem chúng ta xem thường a, hỗn đản. Người lùn xám tính cách tương đối táo bạo, nhịn không được thấp giọng giận mắng. Lấy gỗ lìn dũng sĩ sức chiến đấu làm tiêu chuẩn, thử nhân sức chiến đấu cùng gỗ lìn không mạnh hơn bao nhiêu, từ đấu tình huống dưới không nhất định phương nào có thể còn sống sót. Sĩ khí giá trị cũng là không sai biệt lắm, bất quá nhóm này thử nhân có gì đó quái lạ, mang theo loại nào đó luyện kim độc tố, tính uy hiếp so gỗ lìn cao hơn rất nhiều. Một khi lưu lại vết thương, liền sẽ cấp tốc lây nhiễm, nhất định phải nhanh thanh lý. Thử nhân nhóm nhanh chóng vây quanh, khoảng cách xó xỉnh bên trong 4 người tiểu đội chỉ có không đến mười mấy mét khoảng cách, đã tiến vào trong tầm mắt. Đại bộ phận đều là tay cầm đơn sơ vũ khí nô lệ thử cùng thị tộc thử, một số nhỏ lấy giáp da mỏng. Trong đó cầm đầu nhất đạo mang thuẫn cao lớn thân ảnh để mấy người hít sâu một hơi, nhịn không được kinh hô lên. Mang thuẫn phong bạo thử. Phong bạo thử là thử nhân bên trong cường đại biến chủng, thực lực đạt tới nhị giai chức nghiệp giả tiêu chuẩn, có chút còn mạnh hơn không ít. Để ta chặn lại đầu này phong bạo thử, ba người các ngươi nhanh chóng đem còn lại thử nhân giải quyết hết. Đây là tiểu đội lần thứ 2 gặp được phong bạo thử, so với bị rồng thanh niên càng nhanh chính là sẽ phở lỉnh nọ thủ tên nọ phát xạ âm thanh. Hưu đốc. Sẽ phở lỉnh thiếu nữ nhắm chuẩn mang thuẫn phong bạo thử, bị nó tấm thuẫn kịp thời cản lại, vội vàng một lần nữa lên dây cung. Thử nhân nhóm cũng có công kích từ xa thủ đoạn, tay cầm hòn đá hướng phía mấy người đập tới. Mấy người vội vàng bảo vệ đầu bộ yếu hại, về phần thân thể có giáp da tại, coi như đập chúng tối đa cũng liền xanh một miếng tử một khối. Mang thuẫn phong bạo thử tuôn ra chói hai tiếng vang, giống như là loại nào đó tiến công tín hiệu, mang theo còn lại thử nhân lao qua. Gia Vi Hê cùng Gờ Dư Tổ sớm đã rút vũ khí ra, bị rồng nổi giận gầm lên một tiếng, xếp thuẫn đè vào phía trước nhất. Hai mặt tấm thuẫn trùng điệp chạm vào nhau, hình thể tương tự nhân loại thuẫn chiến cùng phong bạo thử cầm cự được, lực lượng giá trị tương xứng. Bị rồng vung vẩy búa nhỏ hướng phong bạo thử trên đầu chào hỏi, đem bên trái nó hai nhọn gọt sạch một nửa. Đáng chết, đây chính là chiến công bằng chứng a. Bị rồng tức giận không thôi, chiến công cần hoàn chỉnh hai trái để chứng minh, phá toái thử nhân lộ hai không giữ lời. Phổ thông thử nhân giá trị 3 mai ngân tệ, mà phong bạo thử giá trị dòng giá 1 mai kim tệ. Đem còn lại bộ phận cắt bỏ, chắp vá một chút cũng có thể đổi tiền. Gơ Dư Tổ dùng xong nhận chiến phủ đánh chết một đầu thử nhân, dành thời gian cùng đội trưởng giải thích một chút, hai ngày này cũng nhìn thấy các mạo hiểm giả là làm như vậy. Vậy là tốt rồi. Từ lần trước bị cự hình thực thi quỷ cùng khô lâu quái vây đánh qua đi, mấy người năng lực chiến đấu cùng tâm lý tố chất tăng lên không ít, đối mặt như thế thành đàn địch nhân còn có thể giữ vững tỉnh táo, dành thời gian tiến hành chiến thuật giao lưu. Gia Vi Hê so với hai người này liền an tĩnh nhiều, một mực diệt sát lấy những này sinh vật tà ác. Sử dụng tinh diệu kiếm thuật cùng chất lượng tốt vũ trang kiếm, không chút nào tốn sức đâm chết ba đầu thử nhân. Về phần ma kiếm sĩ thể nội ma lực có hạn, không thể đem pháp ấn kỹ năng lãng phí ở những này tạp toái trên thân. Có lẽ ngày nào đến tam giai, Gia Vi Hê năng lực chiến đấu có thể trực tiếp lật cái mấy lần. Chương 245, kinh biến, cầu viện chương 245, kinh biến, cầu viện dơ bẩn thử nhân tạp toái, đến a. Các ngươi liền nên thành thành thật thật trở lại cống thoát nước, để ta đem cái mông của các ngươi chém thành hai khúc. Thuận chiến cùng cùng chiến tại thời điểm chiến đấu vẫn không quên lớn tiếng gầm thét cùng trào phúng, dùng cái này hấp dẫn địch nhân lực chú ý mà trốn ở nhất nơi hẻo lánh. Sẽ phờ lỉnh thiếu nữ không nói một lời, yên lặng kéo động nỏ dây cung, bóc cỏ, tận lực để cho mình biến thành tiểu trong suốt. Liên tục 7-8 mũi tên bắn ra, khoảng cách gần như thế rất khó không trúng đích, thành công bắn giết 3-4 đầu ở cả vận thử nhân. Hiệu suất chém giết so với mấy người còn lại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cũng hấp dẫn hưu tâm thử chú ý hỏa diễm tiễn dành thời gian cho phong bạo thử một tiễn, tên nọ không có trúng vào chỗ yếu, trực tiếp cắm vào cánh tay của nó, để đối kháng bị rồng nắm lấy cơ hội, đũa nhỏ liên tục chém vào, kém chút đem nó chém chết. Kích ngắn ngủi thời gian chiến đấu, thử nhân bên này liền đã chiến tổn vượt qua một nửa, phong bạo thử ý thức được trước mắt 4 người tiểu đội so trong tưởng tượng khó gặm rất nhiều, vội vàng khởi xướng rút lui tín hiệu. Truy. Nhìn xem bắt đầu rút lui thử nhân nhóm, có chút cấp trên bị rồng đội trưởng phán đoán tình thế, khởi xướng tiến công tín hiệu. Thợ săn cùng con mồi thân phận lần nữa chuyển đổi. Bị rồng chân cũng có thử nhân lưu lại vết thương, một trận tê dại cảm giác truyền đến, lây nhiễm thử nhân độc tố. Bất quá khác hẳn với thường nhân thể phách cùng sức khôi phục để hắn buộc phát ra lực lượng cường đại, coi nhẹ tê liệt độc tố, vọt tới trước đem phong bạo thử đụng đổ trên mặt đất. Người lùn xám giúp ra vi hê ngăn trở bên cạnh thử nhân công kích, nhân loại kiếm sĩ phát động mau lẹ bộ pháp, nhanh chóng đi tới phong bạo thử trước người, sắc bén trường kiếm đâm vào bụng của nó. Kích bị tấm tuấn gắt gao ấn xuống đầu bộ phong bạo thử buộc phát ra chói hai thống khổ tê mình. Đồng thời trên chiến trường hỗn loạn, nhất đạo ẩn nút thân ảnh dọc theo vách tường âm ảnh, tránh đi mạo hiểm giả phạm vi tầm mắt, giống như quỷ mị xuất hiện tại xẻ phở lỉnh thiếu nữ bên cạnh thân. Là ban đầu đầu kia cống ngầm buôn hành giả. Ngâm kịch độc chủy thủ ở dưới ánh trăng xẹt qua nhất đạo ưu mỹ lại chí mạng đường vòng cung, hướng phía xẻ phở lỉnh nọ thủ phần cổ bẻ tới. Chỉ cần vạch phá nàng làn da màu đỏ, độc tố sẽ trong khoảng thời gian ngắn để phần cổ của nàng mạch máu và khí quản nát giữa, coi như phục dụng trị liệu dược tề và giải độc dược tề cũng không kịp. Thủ hộ pháp ấn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tầng mông lung khí tường đột ngột xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh thân, ngăn trở ngâm độc chủy thủ công kích, cứu xẻ phở lỉnh thiếu nữ tính mệnh. Cống ngầm buôn hành giả thử nhân đáy mắt lộ ra một tia nhân cách hóa đáng tiếc thần sắc, thân ảnh phát sinh vật mèo, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, rời xa chiến trường. A xẻ phở lỉnh thiếu nữ thẳng đến lúc này mới phát giác được nguy hiểm, nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Nương theo lấy mang thuẫn phong bạo thử chết đi, còn lại nô lệ thử cùng thị tộc thử sĩ khí tán loạn, thét chói tai vang lên xa xa né ra. Đều tại ta, kém chút hại tử cơ lạ dạ. Bị dòng đội trưởng một mặt tự trách cùng nghĩ mà sợ, nếu không phải mình khởi xướng truy kích mệnh lệnh, cũng sẽ không để nơi hẻo lánh đội viên lâm vào nguy hiểm. Chi này trẻ tuổi mạo hiểm tiểu đội còn cần càng nhiều chiến đấu rèn luyện. Đội trưởng, ta không sao. Cơ lạ dạ phản tới an ủi hắn. Nô làm chiến đấu kết thúc, tê liệt, đau đớn giống như thủy triều vào tới, bị ngắn ngủi che lậy đi sau lên càng thêm đả kích cường liệt, bị thương ba người vội vàng xử lý vết thương. Độc thật là lợi hại làm. Bị dòng đội trưởng trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương có 5 nơi, bất quá xem ra không nghiêm trọng lắm. Trước dùng thuốc giải độc nước trôi tẩy một chút, tiếp lấy dùng sạch sẽ vải bố giáp băng bó lại về sau, đã không có trở ngại. Mà ra vi hế cùng gờ dự tổ chỉ có 1-2 đạo vết thương nhỏ, vết thương xem ra so bị rồng còn nghiêm trọng hơn phải thêm, trong khoảng thời gian ngắn liền đã nát giữa ra. Thẻ thơ lỉnh thiếu nữ bận trước bận sau, cuối cùng là rút bọn hắn cắt mất thì thối, dùng dược xử lý tốt vết thương. Rõ ràng tuấn nghề nghiệp chiến sĩ danh sách bị rồng, kháng độc tố năng lực cùng sinh mệnh lực so những người còn lại mạnh mẽ hơn không ít. Chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Bị rồng dùng eo ở giữa chủy thủ cắt lấy thử nhân nhóm lốt hai. Bị thương ba người sức chiến đấu giảm đi. Có trị liệu dược tề tình huống dưới, muốn khôi phục cũng cần chí ít 2-3 ngày thời gian. Mấy người sau khi đứng dậy, cấp tốc hướng đường cũ rút lui. Tối nay thử nhân phá lệ hung hãn, cùng loại với bị rồng tiểu đội bị phục kích cùng vây quanh chiến đấu không phải số ít. Rất nhiều mạo hiểm tiểu đội đều thuyền lật trong mương, bị ở cả bẩn thử nhân giết chết về sau, bộ phận thi thể bị tại chỗ gặm ăn, còn lại kéo về lòng đất thông đạo. Đại lượng thử nhân hiện lên, đối nhiều người loại căn cứ khởi xướng xung kích. Chờ bị rồng tiểu đội trở lại mạo hiểm giả công hội phụ cận thời điểm, nhịn không được ngọa tào một tiếng, đội vàng lần trốn đi. Cái này cái gì tình huống? Tại nguyệt quang cùng chậu than kia sáng hạ, chỉ thấy 3-4 tầng cao mạo hiểm giả công hội bị mấy trăm đầu thử nhân bao vây lại. Mạo hiểm giả công hội đại môn trưng bày lớn cây gỗ tròn chế thành cự mã, một đầu hình thể khổng lồ thử cự ma dẫn theo cầm thuẫn phong bạo thử cùng thị tộc thử từ đại môn khởi xướng xung kích, muốn từ chính diện công phá. Công hội chung có không ít bị thương cùng đóng giữ mạo hiểm giả khởi xướng ương ngạnh phản kháng, đem thử nhân nhóm gắt gao chống cự ở phía ngoài. Một khi đại môn bị công phá, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, căn cứ bên trong người đều phải chết. Mà bốn phía công hội bằng đá tường ngoài chỉ có cao 4 mét, 2-3 đầu thử nhân xếp chồng người liền có thể trèo lên bằng đá tường ngoài đỉnh chót, sau đó nhảy vào tiền viện trung hòa mạo hiểm giả chém giết chiến đấu. Hậu phương không ít thử nhân mang theo buộc dây thường đạn lửa, từ lòng đất loại nào đó thiên nhiên nhiên liệu chế thành, cùng loại với nhựa đường loại hình chất lỏng sền sệt, nhóm lửa sau cao cao đặt vào tiền viện trung. Đội trưởng, làm sao? Mấy người đều đưa mắt nhìn sang bị rồng. Bị rồng sắc mặt bất đắc dĩ, nhiều như vậy thử nhân, bằng vào 4 người bọn họ khẳng định không đủ, tùy tiện xách mấy đầu phong bạo thử ra liền có thể đánh chết bọn hắn, chớ nói chi là còn có đáng sợ thử cự ma. Chúng ta đi cầu viện. Chỉ hy vọng người ở bên trong có thể kiên trì nổi. Rất nhanh bị rồng nghĩ đến biện pháp. Đội trưởng, đi đâu cầu viện? Hạ thành khu chung có không ít lãnh chúa cùng bá tước đại nhân quân đội tại chiến đấu, chỉ có thành quy mô quân đội mới có thể đánh lui nhiều như vậy thử nhân. Đi, hy vọng còn kịp. Nghĩ rõ ràng về sau, mấy người tranh thủ thời gian trốn đi, vạn nhất bị thử nhân phát hiện, khả năng mạng của mình đều muốn nằm tại chỗ này. Trời tối lúc, lưu lại mười mấy tên binh sĩ trông coi doanh địa về sau, đến từ Hắc Lâm trấn quân đội liền đã đánh vào hạ thành khu. Khi nó dư mạo hiểm giả lâm vào khổ chiến thời điểm, cơ hồ không có thử nhân sẽ chủ động đến treo chọc quy mô lớn như vậy quân đội nhân loại. trừ phi có thân phận địa vị cực cao thử nhân tổ chức tộc nhân, bất quá giải rác mạo hiểm giả tiểu đội có thể so sánh thành quy mô quân đội dễ ước hiếp nhiều. Vì thế cười hai ách cự lang Jolen, như là đi bộ nhàn nhã, đem 180 tên lính chia ba tổ. Từ các, bị cổ cùng mình phân biệt dẫn đầu, bảo trì nhất định khoảng cách an toàn tiêu trừ những này đáng chết thử nhân tạp phái. Chỉ cần bất luận cái gì một tổ xảy ra chiến đấu, còn lại hai tổ có thể nhanh chóng chi viện. Về phần bán tinh linh xạ thủ ạt tổ dạ liền theo bên người, tiềm lực của nàng to lớn, có bảo vệ cho mình có thể tốt hơn bắn giết xuất hiện tại tầm mắt bên trong địch nhân. Ẩn dấu trong góc lẻ kẻ thử nhân, căn bản thoát ly không ra bán tinh linh trên mặt một đôi hổ phách kim hoàng hai con người, thiện xạ tiễn thuật tỷ lệ chính xác cực cao, chỉ có số ít thân thủ nhanh nhẹn thử nhân mới có thể trốn được tính mệnh. Nhớ kỹ đem bọn chúng lỗ hai trái hoàn chỉnh cắt bỏ. Tay cầm phù văn chiến kiếm Jolen khổ vì không có đối thủ, chỉ hy vọng xuất hiện một hai đầu thử cự ma đến linh hoạt thân thể, thuận tiện kiếm điểm quân phí. Một đầu thử cự ma thế nhưng là giá trị dòng giá 30 mai kim tệ chiến công. Chương 246, tuyệt vọng lúc chắc chắn sẽ có người dũng cảm xuất hiện. Chương 246, tuyệt vọng lúc chắc chắn sẽ có người dũng cảm xuất hiện. Thành quy mô nhân loại binh sĩ bộ đội khiến cái này thử nhân cảm thấy tuyệt vọng, mười mấy diện tấm thuẫn tạo thành thuẫn tường gắt gao ngăn tại trước mặt, ngay sau đó là mấy chục đạo mũi tên đồng thời bay tới. Nếu không cần trường mâu binh xuất thủ, mũi tên liền có thể đem bọn họ đâm thành con nhím. Bên đường đường xa chỗ xuất hiện mấy đạo cao lớn thân hình thời điểm, nhắm chuẩn bọn hắn đạt tổ dạ phân biệt ra được không phải thử nhân, đội vàng rời mũi tên. Bốn người mạo hiểm giả tiểu đội vượt qua binh sĩ phòng tuyến, đi tới thống lĩnh trước mặt. Nha, là Gia Vi Hê. Dỗ Len kỵ sĩ cưỡi ở cự lang phía trên, một đôi ngân sắc dựng thẳng đồng nợ rỗ ưu quang, ở trên cao nhìn xuống nhận ra nhân loại kiếm sĩ. Về phần còn lại ba tên tiểu ma cả đồng thì không nhìn thẳng. Nguyên lai là Dỗ Len đại nhân, mạo hiểm giả công hội gặp được đại lượng thử nhân vây công, thỉnh cầu kỵ sĩ đại nhân thân xuất biệt thủ. Gia Vi Hê trên mặt mang theo vẻ lo lắng, sinh lòng chính nghĩa hắn không nguyện ý nhìn thấy bên trong mạo hiểm giả đồng bạn bị thử nhân nhóm giết chết. Đừng nóng đội, nói rõ ràng cái gì tình huống. Dỗ Len gợi lên cái còi triệu tập phụ cận hai tổ bộ đội, hỏi thăm tình huống cụ thể. 300-400 đầu thử nhân, còn có ba đầu thử cự ma và số lượng không ít phong bạo thử. Kỵ sĩ đáy mắt hiện lên một tia chần chờ, cùng loại này quy mô địch nhân khai chiến, quân đội tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định chiến tổn. Do dự mãi, Dỗ Len vẫn là đáp ứng, giải cứu đồng tộc cũng là quân đội nhân loại trách nhiệm, không thể mọi thứ đều hướng lợi ích làm chuẩn. Mình là một kỵ sĩ, cũng không phải chính trị gia. Hành quân gấp, xuất phát mạo hiểm giả công hội. Bộ đội chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền tập kết hoàn tất, Dỗ Len ra lệnh một tiếng, Hắc Lâm quân đội chạy chậm tiến quân. Mạo hiểm giả công hội tràn ngập nguy hiểm, cửa chính cỡ lớn cự mã nguyên bản còn có thể ngăn cản một hai, nhưng theo đại lượng thử nhân lật tiến tiền viện, ngăn cản mạo hiểm giả viện trợ. Nhận được mệnh lệnh thử cự ma cùng phong bạo thử nhóm lực lớn vô cùng, đem nặng nề cự mã từ cổng dịch chuyển khỏi, chuyển ra các mạo hiểm giả tử vong thông đạo. Thử cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo các tộc nhân vượt qua đại môn, một mặt hưng phấn khát máu bập vào. Sau đó phải tiến hành chính là điên cuồng sát lục. Mắt thấy đại môn cáo phá, các mạo hiểm giả bất đắc dĩ từ bỏ tiền viện, lui giữ hậu phương nhiệm vụ đại sảnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tử. Đừng hoang mang, chịu đựng. Nhất định sẽ nên đón chuyển cơ. Các mạo hiểm giả bối rối không thôi, trải qua chiến đấu bọn hắn đối mặt tử vong sợ hãi, lúc này cũng miễn không được hoảng hồn. Cũng may trong đó một tên rất có uy vọng bạch ngân cấp mạo hiểm giả đứng dậy, dùng ngôn ngữ ổn định sĩ khí. Đại sảnh nhóm lửa ánh đến, vì nhân loại cung cấp chiến đấu tầm mắt. Làm thử cự ma rất có cảm giác gáp bách thân hình khổng lồ xuất hiện tại nhiệm vụ đại sảnh cùng lúc, tên này chiến sĩ danh sách bạch ngân chức nghiệp giả dũng cảm đứng dậy. Một chi đội mạo hiểm ngũ trung, tất không thể thiếu chính là chiến đấu ở tiền tuyến chiến sĩ. Có lẽ chiến sĩ là thường thấy nhất cùng giá rẻ nhất chức nghiệp giả, còn lâu mới có được ưu tú thi pháp giả chân quý hi hữu. Nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không trọng yếu, tương phản bọn hắn mới là đội ngũ hoạch tâm. Đầu này thử cự ma, thân cao 3.5m, có cực độ phát đạt cường tráng cơ bắp cùng mỡ, đồng thời động tác mau lẹ, thân thể năng lực tái sinh cường hãn. Tay cầm to lớn đầu đinh truy, người khoác da dày giáp, đen xám tạp sắc thô giáp da lông để phổ thông lưỡi kiếm khó mà đối với nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Chỉ cung cấp tham khảo, quan một bộ vô địch ngoại hình liền dọa lùi đại bộ phận mạo hiểm giả, nhưng bạch ngân chiến sĩ vẫn là nghĩa vô phản cố xuống tới. Làm đội ngũ lâm vào khốn cảnh thời điểm, chiến sĩ bất khuất đấu trí sẽ để cho bọn hắn phát huy ra không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Đầu này thử cự ma bị bạch ngân chiến sĩ đơn độc chặn đường xuống dưới, còn lại mạo hiểm giả cũng riêng phần mình đối đầu đối thủ. Viêm bạo hỏa cầu tại thử nhân dày đặc khu vực nổ vang, bạo tạc xung kích cùng ma diễm để thử nhân nhóm tổn thất nặng nề. Một cái ma pháp liền giết chết 3-4 đầu thử nhân, đồng thời hung hăng uy hiếp ở còn lại thử nhân. Mũi tên liên tục bay ra, là du hiệp danh sách cung tiễn thủ nhất định phải nắm giữ nhanh chóng xạ kích. Trang diện cầm cự được, để lại sảnh cùng hành lang mạo hiểm giả tất cả đều dấy lên hy vọng sống sót, càng thêm anh dũng giết địch. Có lẽ chúng ta có thể đánh lui bọn chúng. Chỗ bóng tối, cống ngầm buôn hành giả tránh đi tầm mắt mọi người, dọc theo đại sảnh trời âm u trần nhà đột tiến. Linh mẫn thân thể tại không trung một cái xinh đẹp sau lật, đặt cây cột nhào về phía thi pháp giả sau lưng. Nhìn ta thiêu đốt chi a a a a. Cũng không phải là chiến đấu kích tình, tên này nữ tính thi pháp giả cảm thấy phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như bị đâm nhất đao. Quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có. Nhanh chóng lấy ra thuốc giải độc thủy, nhưng độc tố đã nhanh chóng tê liệt thi pháp giả thân thể, thuốc giải độc thủy tại mặt đất bị phá, rất nhanh ngay tại chỗ ngã xuống đất độc phát thân vong. Đáng sợ nhất chính là, làm bạch ngân mạo hiểm giả ngăn trở thử cự ma về sau, lại có một đầu hình thể tiếp cận thử cự ma xuất hiện, đem hắn vây khốn tại ở giữa. Hai đầu thử cự ma. Bạch ngân chiến sĩ bất khuất đấu trí lúc này không khỏi phát sinh dao động, cảm thấy một trận tuyệt vọng. Làm tấm thuẫn cùng nửa bên cánh tay bị bên cạnh thử cự ma nắm lấy cơ hội đập nát lúc, Bạch Ngân chiến sĩ cũng ý thức được sinh mệnh của mình đi đến cuối con đường. Cho dù là tử vong cũng vô pháp để ta khuất phục. Tay cầm đoạn kiếm Bạch Ngân chiến sĩ, lấy tấn manh tốc độ nhào vào thử cự ma trong ngực. Một cánh tay bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đoạn kiếm bèn bèn một kích liền đâm xuyên thử cự ma giáp da, da lông cùng phần bụng. Thống khổ tiếng giống giận dữ vang lên, bị thương thử cự ma huy động đầu đinh truy, hung hăng đập trúng trước mắt đầu của địch nhân. Màu trắng, màu đỏ vẫn đục chất lỏng cùng cốt mảnh bắn tung tóe bay ra, cho đến chết, thi thể không đầu rộng lớn bàn tay vẫn chăm chú nắm lấy đoạn kiếm. Thử cự ma một bàn tay đánh bay Bạch Ngân chiến sĩ thi thể, rút ra phần bụng đoạn kiếm. Cường đại năng lực tái sinh để nó thương thế chỉ cần một hồi thời gian liền có thể khép lại. Bạch Ngân chiến sĩ bỏ mình, các mạo hiểm giả tất cả đều sinh lòng tuyệt vọng, ngược lại bắn ra cường đại ý chí chiến đấu. Làm tử vong không thể tránh né, như vậy liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp cùng đối thủ đồng quy vu tận. Hoàng Bét, làm Jolen dẫn đầu quân đội đi tới mạo hiểm giả công hội ngoại bộ thời điểm, phát hiện đại môn đã bị công phá, vô số kẻ thử nhân ngay tại điên cuồng tràn vào. Bảo trì chiến đấu trận hình. Tiến công. Quân đội từng dãy mũi tên bay ra, thì phản ứng thử nhân nhóm phân ra một bộ phận hướng về sau phương đánh tới. Tại bắn chết hơn 20 đầu thử nhân về sau, đã có đại lượng thị tộc thử cùng nô lệ thử vọt tới trước mắt, đối mặt chính là thuẫn tưởng cùng trường mâu trận. Khi con người số lượng đủ nhiều thời điểm, tổ chức tính cùng hiệp đồng tính liền trở thành năng lực chiến đấu chủ yếu cấu thành bộ phận. Thử nhân nhóm lấy tốc độ cực nhanh bỏ mình. Jolen cưới cự lang, tay cầm lôi đỉnh chi nhận, hoàn toàn không thèm để ý trước mặt đối thủ là ai, hùng bạo thế công chém nát từng đầu thử nhân. Thẳng đến một đầu thử cự ma xuất hiện, ngăn ở kỵ sĩ trước mặt. Cự lang một cái bổ nhào, đem thử cự ma đập liên tiếp lui về phía sau, kém chút bởi vậy ngã xuống. Lần thứ hai tấn công thời điểm, cưới tại cự lang trên lưng Jolen lợi dụng đúng cơ hội xuất thủ. Che kín tia chớp màu bạc phù văn chiến kiếm chiếu sáng đêm tối, một cái thiểm lôi chạm đem thử cự ma đầu lâu tính cả nửa bên thân thể chém ra. Cái kia lực phòng ngự kinh người ra dày giáp cùng da lông cơ bắp tại phù văn chiến kiếm phá diện trước mặt cơ hồ không có ngăn chặn tác dụng. Cắt, bị cô, bảo trì trận hình từ đại môn đẩy tới. Jolen kỵ sĩ ý thức được mạo hiểm giả công hội bên trong người giữ nhiều lành ít lúc, lòng nóng như lửa đốt hắn hạ lệnh về sau, cầm cự lang một cái chạy lấy đà từ trên tường rào nhảy vào. Thống lĩnh đại nhân hắn, một người một ngựa xông vào mạo hiểm giả công hội. Trải qua thú nhân chiến trường sau trở về Mỹ khổ đều trừng thẳng hai mắt, không thể tin được đây là người. Chương 247, mở vô song, hy sinh chương 247, mở vô song, hy sinh công hội đại sảnh, các mạo hiểm giả tử thương thảm trọng, khắp nơi đều có thi thể, lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Hơn 20 kẻ mạo hiểm bị buộc đến nơi hẻo lánh hành lang, dựa vào thang đá địa hình ở trên cao nhìn xuống tiến hành phòng thủ. Là ngoại bộ truyền đến quân đội cùng thử nhân chiến đấu tiếng vang về sau, các mạo hiểm giả một lần nữa cố lấy dũng khí cùng sinh tồn tín niệm. Tiền viện trung thử nhân không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết cũng hấp dẫn hai đầu thử cự ma chú ý gã Gana, ngươi ra ngoài nhìn một chút. Một đầu tay cầm đầu đình truy thử cự ma thu được mệnh lệnh về sau, gật đầu rời đi công hội đại sảnh, để các mạo hiểm giả áp lực chợt giảm. Từ vừa rồi đến bây giờ, từ tại cái này hai đầu thử cự ma trên tay mạo hiểm giả đã vượt qua hai chữ số. Bên ngoài tiếp tục tiếng kêu thảm thiết để công hội đại sảnh trung thử nhân chưa tỉnh hồn, không biết xảy ra chuyện gì. Thằng đến thuộc về thử cự ma phẫn nộ tiếng giống truyền đến, tất cả mọi người biết gã Gana cũng không biết tên địch nhân đã giao thủ. Không đến trong chốc lát, tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng, để đại sảnh trung thử cự ma cùng thử nhân đều có chút hoảng loạn. Trước đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thử cự ma từ bỏ thang đá tụ tập mạo hiểm giả, vừa định rời đi, một viên cực đại lao thử đầu lâu phi bảo vừa vặn rơi xuống dưới chân của nó. Gã Gana, thử cự ma phát ra tiếng giống, thanh âm bên trong bí mật mang theo một chút tức giận cùng sợ hãi. Nhân loại bên ngoài quân đội đã đánh xuyên qua thử nhân phần sau phòng tuyến, đánh vào tiền viện. Nhất đạo cưỡi cự lang toàn giáp thân ảnh đứng lặng tại nhiệm vụ đại sảnh cổng, hấp dẫn trong đại sảnh lực chú ý của mọi người. Chính là một mạch liều chết tiến đến Jolen kỵ sĩ. Ngay từ đầu cưỡi hai ách cự lang nhảy vào viện tử về sau, dựa cường đại cá nhân thực lực, từ trong sân hấp dẫn đại lượng thử nhân lực chú ý, phối hợp quân đội nhân loại nhanh chóng đánh xuyên qua cửa chính. Kinh lịch một hệ liệt cường độ cao chiến đấu về sau, Jolen trên thân bản giáp cùng mũ giáp xuất hiện vết lõm cùng đại lượng vết cắt, trở nên có chút rách rách dưới. Trong đại sảnh thử cự ma cùng thử nhân nhóm nhìn cả người che kín vẩn đục huyết dịch kỵ sĩ, nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Đúng lúc này, cự lang lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, đem kỵ sĩ quẳng chó đập tức. Nguyên lai là cự lang trên thân cũng xuất hiện nhiều đạo vết thương, luyện kim độc tố đã xâm nhập trong cơ thể của nó, để nó tứ chi trở nên tê liệt bất lực. Lao hỏa kế, chiếu cố tốt chính mình. Jolen từ trên mặt đất đứng lên, bị thương hắn đồng dạng lây nhiễm thử nhân độc tố, bất quá đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng gì. Xem ra là cuối cùng một đầu thử cự ma. Cảm thấy có chút mỏi mệt, Jolen trùng điệp thở ra một hơi, bắn ra buôn lôi khải giáp, cuồng bạo kia chớp màu bạc bờn quanh phụ thể, vì hắn ra chỉ sức mạnh đáng sợ cùng tốc độ. Tay cầm phù văn chiến kiếm kỵ sĩ vứt bỏ phế phẩm mũ giáp, lộ ra một đầu lộn xộn hôi sắc tóc ngắn cùng anh tuấn khuôn mặt, hướng phía thử cự ma lao đến. Chi 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 giết chết hắn. Đại lượng thử nhân lao đến, trong đó hỗn tạp thân thể cường tráng thị tộc thử cùng phong bạo thử, tay cầm tấm thuẫn vũ khí cùng nhau tiến lên. Một đại đoàn tia chớp màu bạc thế đại lực châm đụng vào thử bầy bên trong, lôi đỉnh chi nhận những nơi đi qua, thử nhân tàn chi cùng tấm thuẫn mảnh vỡ tứ tán bay múa. Ha ha ha. Kỵ sĩ phát ra thoải mái cùng tiếu, bằng sức một mình giết xuyên thử nhân bầy, đi tới thử cự ma trước mặt. Một thanh cán dài chiến phủ trung điệp đánh rớt, kỵ sĩ quay đầu tránh né yếu hại. Thử cự ma xúc thế một kích chỉ bổ trúng kỵ sĩ bả vai, đem kỵ sĩ giáp vai cùng ngân sắc long lân bổ ra. Đối mặt đủ để đem nhân loại bình thường chém thành hai đoạn trọng trạng, lưới búa cắt vào lân phiến cùng cơ bắp, gặp được như sắt thép vai cốt cách sau ngừng lại. Kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, song cầm phù văn chiến kiếm chọc lên. nhất đạo ngân sắc tàn ảnh xẹt qua, thử cự ma dưới hông đến phần ngực bụng vị trí bị xé ra, đại lượng vận đục huyết dịch phun ra ngoài. Thử cự ma cao hơn 3 mét thân thể bất lực quỳ rạp xuống đất, đầu bộ vị trí cùng kỵ sĩ tiếp cận. Jolene nghe răng cười một tiếng, một con che kín vảy màu bạc long trảo xé mở cổ họng của nó, đem thử cự ma yết hầu kéo ra bên ngoài cơ thể. Đại sảnh trung trở nên lặng ngắt như tờ, ngay sau đó thử nhân nhóm bộc phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, tứ tán thoát đi đại sảnh. Thang đá miệng các mạo hiểm giả tất cả đều co quắp tại nơi hẻo lánh, không dám tin nhìn xem tên này đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ, đáy lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Jolene ném đi ở trong tay yết hầu, ngắn ngủi bộc phát qua đi trùng điệp thở hổn hển, mồ hôi dọc theo sợi tóc cùng lần phiến trượt xuống. Hoạt động một chút thân thể về sau, thể lực khôi phục nhanh chóng, một lần nữa cơ lấy phủ văn chiến kiếm hướng phía trước viện đánh tới. Chiến đấu kết thúc. Mạo hiểm giả công hội viện từ trước, hơn 200 cỗ thử nhân thi thể chồng chồng lên nhau, chiến đấu hiện trường lưu lại đại lượng mang độc dịch thể. Jolene dùng thanh thủy cọ rửa bộ mặt cùng hai tay, cởi xuống một thân phế phẩm bản giáp. Tại công hội nhân viên đăng ký xong chiến công về sau, Jolene ra lệnh, đem những thi thể này kéo đến trên đường phố đốt cháy. Về phần nhân loại thi thể, chỉnh lý sau cũng cùng nhau đốt đi. Jolene sắc mặt trang nghiêm túc mục, ở trong đó nhìn thấy không ít mặt mũi quen thuộc, có chút chỉ là vừa trưởng thành không bao lâu tuổi trẻ gương mặt. Quân đội trong trận chiến đấu này tổn thất hơn 20 đầu tươi sống sinh mệnh, đã để người đem tin tức toàn bộ đăng ký lên, chờ trở lại lãnh địa sau tái phát thả tiền trợ cấp. Về phần thi cốt, là mang không trở về Hắc Lâm trấn, chỉ có thể lựa chọn ngay tại chỗ đốt cháy hỏa táng, miễn cho bị thử nhân nhóm xem như khẩu phần lương thực. Đây chính là chủng tộc chiến tranh tàn khốc. Hạ thành khu có bao nhiêu chỗ nhân loại căn cứ nhận mấy công, có chút bị công phá về sau, tất cả thi thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở hiện trường lưu lại chém giết sau vết tích. Mà tại thành trấn quảng trường, cái này rộng rãi nhất địa phương, một chi nhân loại liên hợp quân cùng thử nhân bộ đội chủ lực ở đây triển khai thảm thiết hơn chiến đấu. Đến từ nội thành quân đội cùng sở ta trấn biệt quân, tạo thành một chi hơn 1000 người liên quân, đối mặt chính là gấp mấy lần thử nhân vây công. Đồng thời trên đường phố, trong ngõ nhỏ vẫn thoát ra liên tục không ngừng ở cả vận thử nhân, phản phất muốn tại bình minh đến trước đó, đem chi này nhân loại liên quân toàn bộ gầm hạ. Lĩnh quân chính là Senegal đại kỵ sĩ trưởng, hoàng kim giai kỵ sĩ gã bất tẩy. Hơn 50 tuổi gã bất tẩy là Senegal quân đội đại thống lĩnh, cũng là cuộc mạn bá tước trong tay kiên cố nhất tầm thuẫn. Tại 28 năm trước, lúc ấy gã bất tẩy kỵ sĩ cũng là một tuấn hội tiết tuổi trẻ chiến vương, được đến lao cột mạn bá tước coi trọng, phụ tá tiểu cột mạn bá tước đến nay, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Đối mặt liên tục không ngừng thử nhân, gã bất tẩy kỵ sĩ cưỡng ép ổn định quân tâm, không ngừng điều động bố trí, tạo nên hai tầng không thể phá vỡ phòng tuyến. Viện quân đã đang trên đường tới, đêm nay muốn để những này thử nhân trả giá đắt. Gã bất tẩy kỵ sĩ toàn thân đẫm máu, chiến đấu tại tuyến đầu, còn có thể dành thời gian quan sát chiến trường chỉ huy quân đội. Thử nhân nhóm hung hãn không sợ chết, lâm vào điên cuồng trạng thái, lấy không muốn sống tư thái mạnh mẽ xông tới phòng tuyến, dùng sinh mệnh cùng huyết đục xé mở lỗ hổng. Một đoàn thử nhân kéo lấy tộc nhân thi thể, ở trên đầu gió đốt cháy thi thể, đại lượng kịch độc xương mù tràn ngập thành trấn quảng trường, làm cho nhân loại liên hợp quân cảm thấy ngạt thở cùng bất lực. Không thể tưởng tượng nổi, bọn này thử nhân thế mà lại còn sử dụng chiến thuật. Đặc biệt là làm nơi xa nhất đạo hơn 10 mét cao thân ảnh to lớn xuất hiện lúc, thật giống như một cái trọng quyền hung hăng nện ở quân đội nhân loại tim. Bệ hệ một cử thử. Chương 248, cao giai du hiệp chương 248, cao giai du hiệp bệ hệ một cử thử. Cũng không phải là tự nhiên sinh sôi sinh vật, mà là giống như thử cự ma, là dùng sinh vật cường đại huyết mạch cùng luyện kim thuật dung hợp, cuối cùng bồi dưỡng ra loại biến dị thử nhân, không có sinh dục năng lực, xem như một loại luyện kim sinh vật. Cũng không biết hội lạn thị tộc là từ đâu làm đến bệ hệ một cự thú huyết mạch tinh hoa, dù sao bồi dưỡng được như thế một đầu đáng sợ cự thú. Nó nửa cầu lũ thân thể, đứng thẳng thân cao vượt qua 1-2m, mọc ra một viên cực đại lao thử đầu, có được không thể phá vỡ cường hoành thân thể cùng ma kháng vật kháng kéo căng dày đặc da lông. Cùng phổ thông thử nhân dài nhỏ cái đuôi khác biệt, cái đuôi của nó ngắn mà thô, cũng không ngoài định mức nắm cầm vũ khí, một đôi lấp lóe hàn quang phá ma lợi chảo chính là nó chí mạng nhất vũ khí. Đây là thứ quỷ gì? Gã kỵ sĩ nhịn không được giận mắng lên tiếng, đối phương thân thể cao lớn so tường thành còn cao, như là một tiểu tòa hành tẩu phong ốc, đơn thể hình cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là có thủ thành khí giới liền tốt. Kỵ sĩ thống lĩnh nhìn xem trong tay ra mặt một mét vũ trang kiếm, đối cái này loại cực lớn sinh vật cảm thấy tuyệt vọng. Bệ hệ một cự thử xuất hiện, đại đại cổ vũ thử nhân nhóm sĩ khí, nhao nhao phát ra chói tai hưng phấn kêu to, để cho địch nhân nghe được có chút tâm phiền ý loạn. Binh sĩ giơ cung tiễn tên nỏ hướng phía ngoài mấy chục thước cự thú vọt tới, phát hiện tinh cương mũi tên chế tạo mũi tên căn bản cũng không phá phòng, đối cái kia thân thô giáp cứng rắn da lông không thể làm gì. Ổn định chiến tuyến. Bệ hệ một cự thử ép nhân loại thời nay phòng tuyến, một đại đội trưởng lớn tiếng cổ vũ binh sĩ, một giây sau liền bị một con cự trảo đập thành bánh thịt. Những nhân loại còn lại binh sĩ khắc chế không được sợ hãi trong lòng, đội vàng tán loạn ra, phòng tuyến mở rộng. Giống. Bệ hệ một cự thử tiếng gầm gừ cùng thử nhân kẹt kẹt tiếng kêu hoàn toàn khác biệt, phản phất rất hài lòng mình lực uy hiếp, cự thú bắt đầu hướng phía quân đội nhân loại khởi xướng tàn sát. Mỗi lần lợi chảo vung ra liền có mấy danh nhân loại binh sĩ xa xa bay ra, căn bản khó mà ngăn cản. Mở ra phòng ngự lỗ hổng về sau, thử nhân nhóm dọc theo lỗ hổng xé mở phòng tuyến, để trận hình trở nên hỗn loạn. Nhân loại liên hợp quân thương vong bắt đầu biên độ lớn tăng lên. Không đơn giản chỉ có thử nhân viện quân, gã kỵ sĩ sớm đã thông qua phương thức nào đó hướng bá tước khởi xướng cầu viện. Bây giờ đang có rất nhiều nhân loại viện quân lao tới mà đến, muốn đem thành trấn quảng trường biến thành một tòa to lớn say thị tràng. Mạo hiểm giả công hội Jolene kỵ sĩ cũng trinh sát đến tình báo, biết được thành trấn quảng trường chiến đấu. Đồng thời đến từ cột mạn bá tước thủ lĩnh cũng đến trong tay của hắn. Tập kết quân đội, tiến về thành trấn quảng trường. Jolene đem quân đội chia hai tổ, Một tổ từ Cắt dẫn đầu, phụ trách hộ tống bị thương binh sĩ tiến về ngoài thành doanh địa trị liệu tu dưỡng. Mặt khác một tổ thì là từ mình cùng Mỹ Khổ dẫn đầu, chi viện quảng trường chiến tranh, ước chừng 100 người không đến. Công hội căn cứ, không ít mạo hiểm giả đồng bạn tại chiến đấu mới vừa rồi bị thử nhân giết chết, lúc này trong lòng lửa phục thù cháy hừng hực, đi theo Hắc Lâm quân đội sau lưng tiến về chi viện. Hầm đá bên trong, một chi cỡ lớn dòng binh đoàn chặn đứng viện trợ thử nhân, trong đó cầm đầu một bán thú nhân cùng chiến sĩ thế bất khả kháng, lấy cuồng bạo tư thái giết xuyên hầm đá, đụng vào một đầu chạy đến thử cự ma. Tại một bán hải nhân phòng hộ hạ, chỉ dựa vào hai người liền đem đầu này thử cự ma giết chết. Một cống ngầm buôn hành giả từ trong âm ảnh xuất hiện, chuẩn bị từ phía sau đánh lén tên này bán thú nhân cùng chiến sĩ. Hầm đá trung nhấc lên phong bạo, một đạo thiểm điện mũi tên lấy đáng sợ tốc độ bắn thủng cống ngầm buôn hành giả đầu lâu. Còn lại lẻ tẻ thử nhân nhóm bốn phía chạy tán loạn, lại bị từng nhát gần như khóa chặt thức mũi tên tại chỗ giết chết. Không hổ là toái cốt giả sam, còn có không sợ thủ hộ gã đen. Tinh linh đoàn trưởng Tristan nhìn trên mặt đất thử cự ma thi thể, nhịn không được phát ra tán thưởng. Chi này dòng binh đoàn chính là tới từ Hắc Lâm trấn Hồng Thạch dòng binh đoàn, mà bán thú nhân cùng bán ải nhân thì là Sam cùng Gà Hển. Nghe theo lão bạ gì đề nghị về sau, Lâm thời gia nhập lính đánh thuê đội ngũ. Bán ải nhân Gà Hển nghe tới mình rốt cục có chuyên môn xương hào về sau, hưng phấn nhảy dựng lên, giật dây đồng bạn vĩnh cửu gia nhập dòng binh đoàn. Đây cũng chính là Tristan mục đích, so với bán thú nhân cùng chiến sĩ, hắn càng coi trọng tên này thực lực mạnh mẽ thuận chiến thủ hộ giả. Đương nhiên nếu như có thể đồng thời chiêu mộ hai người kia liền không thể tốt hơn. Hồi sau này hay nói, bán thú nhân nghe tới đối phương cũng có xương hào về sau, đã vui vẻ lại khó chịu. Sợ huynh đệ bị khác mạo hiểm giả xem thường, lại sợ huynh đệ bị nhìn thấy quá lên. Hai người lại ầm ĩ nháo thành nhất đoàn, tinh linh đoàn trưởng vô vô cái chán, mang theo chừng 70 người cỡ lớn dòng binh đoàn hướng phía thành trấn quảng trường tiến đến. Nơi đó ánh lửa cùng hô tiếng giết rung trời, trở thành tràng chiến dịch này tiêu điểm. Đêm khuya, khoảng cách bình minh đến chỉ có hơn một giờ. Thảm thiết nhất chiến đấu đã qua, theo đại lượng thể lực sói mòn, quân đội nhân loại cùng thử nhân đều trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Đặc biệt là thu hút quá nhiều khí độc về sau, rất nhiều nhân loại làn da xuất hiện nát giữa, đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Gã kỵ sĩ thân thể tại không trung sẽ qua, cũng không phải là tứ giai nắm giữ năng lực phi hành, mà là bị bệ hệ một cự thử đánh bay, trùng điệp ném xuống đất. Tòa kỵ bị giết chết, gã kỵ sĩ giáng chống đỡ lấy từ phiến đá mặt đất đứng dậy, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đã thân chịu trọng thương. Mà cách đó không xa cự thú lúc này cũng không dễ chịu, trên thân thể trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, động tác trở nên chậm chạp rất nhiều. Bất quá cường đại sinh mệnh lực vẫn đủ để chèo chống nó chiến đấu đến bình minh, làm luyện kim sinh vật nó tuổi thọ bên trên có nghiêm trọng thiếu hụt, hội lạn thị tộc cũng không trông cậy vào nó có thể còn sống trở lại lòng đất. Cự thú gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa tứ giai đại kỵ sĩ trưởng, nó bổn chàng chiến dịch nhiệm vụ chính là xé mở phòng tuyến, cùng giết chết quân đội lãnh tụ. Bây giờ đã hoàn thành một nửa, chỉ cần lại giết chết gã và tẩy kỵ sĩ, liền hoàn thành thập tam nghị hội hôi tiên tri mệnh lệnh. Không trung tỏa ra ánh sáng, một cái thiểm điện mũi tên từ chỗ tối bay tới, hung hăng cắm vào cự thú mắt đơn, để nó phát ra tiếng kêu thảm. Là thân xạ thủ. Gã và kỵ sĩ ý thức được có cao giai du hiệp chức nghiệp giả xuất thủ, trước mắt chính là giết chết cự thú thời cơ tốt. Chưa hề chạm mặt hai người biểu hiện ra cực mạnh ăn ý, gã kỵ sĩ nuốt xuống trong cổ tuôn ra máu tươi, bổ nhào hướng cự thú nhảy lên thật cao. Kỵ sĩ hai tay kiếm nở rộ u lam quang mang, tại cự thú cánh tay mở ra nhất đạo lỗ thủng to lớn. Cự thú phản kích, lợi chảo đột nhiên hướng phía dưới đánh ra. Phòng ngự tư thái đại kỵ sĩ trưởng tráng kiện đùi mở ra, hơi ngồi xổm ở địa, từ đại địa hấp thu lực lượng về sau, giơ kiếm đón đỡ. Bành! Kiếm chảo tương giao, quảng trường phiến đá mặt đất lấy gã kỵ sĩ làm tâm điểm, hiện hình mạng nhện hướng bốn phía vỡ ra xa 6-7 mét, bụi đất tung bay bao phủ xung quanh. Không thể tưởng tượng nổi, lấy nhân loại thể phách thế mà có thể ngạnh hãn cự thú lực lượng. Gã kỵ sĩ trùng điệp thở dốc, cuối cùng là đem lại bộ phận lực đạo đều phát tiết tại mặt đất. Chính là hiện tại. Giang có một nháy mắt quả nhiên bị chỗ tối phong bạo thần xạ nắm lấy thời cơ, một cái xúc thế đã lâu lôi điện phong bạo xé rách quảng trường trên không, hung hăng xuyên qua cự thú phần cổ, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Chết đi. Chân không nhận chạm đại kỵ sĩ trưởng nghiền ép ra bên trong thân thể tất cả lực lượng, vung ra chói mắt to lớn kiếm khí ly thể bay ra, đem cự thú hơn phân nửa phần cổ xé mở. Bệ hệ một cự tử rốt cục mất đi tất cả sinh mệnh lực, trùng điệp ngã về phía sau. Chương 249, chiến hậu, kết toán chương 249, chiến hậu, kết toán là Tristan đạo sư. Đi theo tại Jolen kỵ sĩ bên cạnh ạt tổ giả nhận ra cái kia mũi tên người sử dụng, dù sao lúc trước đi theo tại đối phương bên người học tập dòng dã thời gian một năm. Làm Jolen dẫn đầu hơn 100 người hỗn hợp bộ đội đổi tới chiến trường lúc, vừa vặn chứng kiến bệ hệ một cự thử bỏ mình một màn. Trận chiến đấu này phảng phất cũng tới đến hồi cuối. Dịu ra dịu rít chói hai thử minh thanh trên chiến trường vừa đi vừa về băng lên, nhận được mệnh lệnh thử nhân nhóm lâm vào tuyệt đối điên cuồng, khởi xướng tự sát thức chiến đấu. Hơn một giờ về sau, thẳng đến bình minh đến thời điểm, trên chiến trường thử nhân bắt đầu tứ tán rút lui. Thử nhân sợ ánh sáng, mà nhân loại thì cần quang tuyến cung cấp tầm mắt. Chiến dịch kết thúc, thành trấn trên quảng trường đầy đất thi thể. Gã kỵ sĩ chủ trì đăng ký chiến công, sau đó hạ lệnh tại thành trấn quảng trường đốt cháy tất cả thi thể. Đây là từ khi thử nhân xâm lấn Senegal đến nay thảm thiết nhất một đêm, trong lòng mọi người đều bị kín một tầng âm ảnh, không biết loại cường độ này chiến đấu cần tiếp tục bao lâu. Một chút các mạo hiểm giả bắt đầu treo lên chống lui quần, lợi ích tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc cái gì cũng không phải. Cũng may vẫn là có địa phương còn lại viện quân lục tục no ngoe đến, bao quát đến từ công quốc vương thành nhóm thứ hai bộ đội chủ lực. Bá tước tòa thành đại khách sành trung, gã kỵ sĩ nhiệt tình tiếp kiến dòng binh đoàn trưởng Tristan. Nếu không phải đối phương chi viện kịp thời, chính mình nói không chừng sớm đã bị đấu kia đáng sợ bệ hệ một cự thử giết chết. cảm tạ ngươi biệt thủ. Đáng tiếc ta thân chịu trọng thương, phục dụng cao đẳng trị liệu dược tề về sau, muốn hoàn toàn khôi phục hẳn là cần 2-3 ngày. Đại đại túi tiền đặt ở Tristan trước mặt, tinh linh đoàn trưởng thản nhiên tiếp nhận phần này tư nhân quà tặng. Lần này chiến dịch chung, Hồng Thạch Dòng binh đoàn chỉ hy sinh 2 người, lại kiếm hạ to lớn chiến công, chờ chiến dịch kết thúc về sau, khả năng lại thành công viên muốn hoàn mỹ về hưu. Đồng thời cũng có mới cố định thành viên gia nhập, đó chính là Sam cùng Gaen. Đối này tinh linh đoàn trưởng chuyển kỳ lính đánh thuê tiếp sống chung đã thấy quá nhiều, mà thuộc về tinh linh thần xạ thủ cố sự còn đang tiếp tục. Hơn 10 ngày về sau, theo một trận quy mô lớn nhất chiến đấu qua về sau, thử nhân không còn xuất hiện. Kia là một đầu đạt tới tứ giai thử nhân đại xạ mạn chủ đạo chiến dịch, tại nó quần thể tăng thêm ma pháp phía dưới, thử nhân nhóm sức chiến đấu thẳng tắp lên cao. Nhưng không chịu nổi có đại lượng quân đội cùng mạo hiểm giả vây quét, vẫn là rơi vào bại thế. Đối này thử nhân đại xạ mạn phát giác không đúng, tại đại lượng thử nhân niệm hộ hạ, hướng phía lòng đất thông đạo lối vào rút lui. Lại tại lòng đất trước thông đạo, tao ngộ đại lượng binh sĩ vây quét, cuối cùng chết thảm tại Jolen kỵ sĩ phủ văn chiến kiếm phía dưới. Đây là vật gì? Một viên hắc sắc thủy tinh cầu từ thử nhân đại xạ mạn trong ngực lan ra, khôi phục thương thế gã và kỵ sĩ đem hắc sắc thủy tinh cầu từ dưới đất nhặt lên. Nhập thủ băng lãnh, một cỗ đáng sợ ác ý cùng phụ năng lượng xâm nhập tinh thần thức hải, cũng may đại kỵ sĩ trưởng ý chí đầy đủ kiên định, chống lại xung kích, đem hắc sắc thủy tinh cầu thu hồi. Jolen kỵ sĩ, viên này thủy tinh cầu không thích hợp, ta muốn lên giao nộp cho bá tước đại nhân. Không có vấn đề, tôn kính gã và tẩy kỵ sĩ. Trải qua mấy lần hợp lực chiến đấu, tăng thêm sẽ vợ rụt kỵ sĩ giới thiệu, hai người bây giờ cũng coi là quen biết hảo hữu. Gã và kỵ sĩ rất xem trọng trước mắt kỵ sĩ trẻ tuổi, cho là hắn thực lực khoảng cách tứ giai đã rất tiếp cận, thiên phú 10 phần đáng sợ. Đồng thời biết được đối phương tại Thuấn hội Tiết Vương thành kỵ sĩ khi luận võ, thu hoạch thứ hai thứ tự, có chút thổn thức không thôi, cảm thán công quốc bối có tài người ra. Về phần bị kỵ sĩ kêu luận võ quán quân, giết xuyên một đám thử nhân về sau, đi tới trước mặt hai người. Lần này dẫn đầu Vương thành quân đội 2 lần xuất binh chính là Lạn Sệ Luật ổ chủ tù kỵ sĩ. Hắn tại kinh lịch tàn khốc chiến đấu về sau, vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, cùng còn lại kỵ sĩ bộ dáng chật vật hoàn toàn khác biệt. Lạn Sệ Luật, thử nhân thủ lĩnh là ta giết, lần này là ngươi thua. Dỗ lên một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Dựa theo đồ ước, chờ chút mời ngươi uống rượu. Lạn Sệ Luật lộ ra mỉm cười rực rỡ, để Dỗ lên hận đến có chút nghiến răng. Vô luận là thực lực, thân thế, bề ngoài, khí độ, đều cảm giác làm cho đối phương nghiến ép. Tiếp xuống 5 ngày thời gian bên trong, thử nhân chậm chạp chưa từng xuất hiện, quân đội tại cột màn bá tước mệnh lệnh dưới, dọc theo thử nhân đào ra thông đạo thăm dò. Phát hiện thông đạo bị triệt để đào sập lấp chôn, vì thế phái người đem thông đạo triệt để lấp đất phong tỏa. Đồng thời cũng đối thử nhân loại này quỷ dị xâm lấn phương thức cảnh giác, bắt đầu ở trong ngoài thành bốn phía tìm kiếm có hay không tới từ lòng đất còn lại xâm lấn thông đạo. Lục tục ngoe ngoe có quân đội bắt đầu rút lui, các quý tộc cũng sẽ tại nội thành tị nạn, bình dân cùng nô lệ chạy về hạ thành khu. Ngoài thành, đến từ Hắc Lâm trấn quân đội thu được mệnh lệnh về sau, cũng tại thu thập vật tư, chờ đợi đại thống lĩnh trở về. Bởi vì hạ thành khu tòa thị chính tại tràng chiến dịch này trung cơ hồ hoang phế, bởi vậy Jolen mang theo chiến công đi tới trong thành bảo, tiếp nhận tài chính quan phong thưởng. Liền 200 mai kim tệ. Một gian lộn xộn trong thư phòng, Jolen nhìn trước mắt hai cái túi tiền lớn, mở miệng đưa ra chất vấn. Lần này Hắc Lâm trấn mang đến 200 tên lính, có 42 tên vĩnh cửu đổ vào Senegal, còn lại còn có nhiều tên bị thương. Sát lục thử nhân vô số kể, đơn thử cự ma liền vượt qua 7-8 đầu, nói cách khác thử cự ma số tiền thưởng liền đã vượt qua 200 mai kim tệ. Vị này kỵ sĩ đại nhân, thật rất thật có lỗi, bây giờ Senegal tài chính đã bị hoàn toàn móc sạch, căn bản bất lực gánh chịu tại tràng chiến dịch này bên trong hao tổn. Tài chính quan lộ ra tiêu chuẩn thức khuôn mặt tươi cười, để người sờ vớt không rõ hắn trong lời nói chân thực tính. Jolen sắc mặt khó coi, cuộc mạn bá tức có thể lại rơi bọn hắn phong thưởng, vậy mình làm sao đối mặt những cái kia đi theo mình phân chiến tay chân huynh đệ. Nghiêm chỉnh mà nói, Hắc Lâm trấn cũng ở vào bá tức linh trong vòng phạm vi quản hạt, chi viện Senegal tiêu trừ sinh vật tà ác cũng thuộc bổn phận sự tình. Cái kia sở ta trấn cùng ở trấn chiến tổn suất cao hơn nhiều Hắc Lâm trấn, bọn hắn đồng dạng chỉ có thể thu hoạch đến một bộ phận phong thưởng. Senegal sẽ ghi nhớ Hắc Lâm trấn lần này rỗi ra viện trợ chi thủ. Tài chính quan hảo luôn quyên bảo, để Jolen kỵ sĩ không thể không tiếp nhận hiện thực, đem trước bàn hai túi tiền nhét vào trong nạp giới, không nói một lời quay người rời đi. Hô, cuối cùng là đuổi đi chờ kỵ sĩ sau khi đi, tài chính quan tùng thở một hơi. Trong 2 ngày này, hắn đáp tội người cũng không ít, chỉ hy vọng những này các đại nhân không muốn ghi hận với hắn. Về phần chân thực tài chính tình huống, đại bộ phận đều dùng để thanh toán mạo hiểm giả công hội cùng dòng binh công hội ủy thác kết toán, công hội nhưng không nể mặt người. Cuối cùng vẫn là cuộc mạn bá tức ra mặt đàm phán, mới khiến cho công hội nguyện ý giảm xuống bộ phận chiến công kết toán kim tệ. Tiếp lấy thanh toán chính là đại lãnh chúa nhóm biệt quân, cuối cùng mới là những này địa phương nhỏ quân đội. Đương nhiên làm tài chính quan, hắn cũng biết được nội tình, Senegal còn tồn tại bộ phận kim tệ, dùng để trùng kiến chiến hậu rách nát thành khu. Nói tóm lại, Senegal kinh lịch như thế một trận thảm liệt chiến dịch, khả năng 2 trong vòng 30 năm đều chậm không đến.